Chương 1971 hôm nay phải chết ở chỗ này. Chương 1971 hôm nay phải chết ở chỗ này. Trời ạ, chẳng lẽ ta hôm nay phải chết ở chỗ này? Lâm Phàm ánh mắt có chút đạm đạm. Không được, ta không thể ngồi mà chờ chết, ta còn có phụ mẫu, còn có muội muội, ta tuyệt đối không cho phép chính mình chết ở chỗ này. Lâm Phàm khẽ cắn môi, một bên chạy, vừa quan sát chung quanh có hay không thích hợp chỗ ẩn thân. Siêu đúng lúc này, một cây đại thụ ngăn trở Lâm Phàm đường đi, Lâm Phàm hai mắt tỏa sáng, sau đó trực tiếp nhào về phía đại thụ, sau đó chui vào trong lá cây, núp ở đại thụ dưới đáy. Trần Vũ một cước đạp bay một cái chính đang chạy trốn bảo tiêu, sau đó một mặt phách lối đi đến Lâm Phàm vừa mới ẩn thân đại thụ bên cạnh. Nhìn trước mắt đại thụ, Trần Vũ khẽ nhíu mày, sau đó hắn rôi ra một chân đạp đi lên, đem Lâm Phàm thân ảnh hoàn toàn trấn áp đại thụ dưới đáy. Ha ha. Trần Vũ cản rỡ cười ha hả. Lâm Phàm trong lòng run lên, sầm mặt lại, xem ra hôm nay khó tránh khỏi vừa chết. Trần Vũ rôi ra một chân, sau đó dụng lực giẫm một cái, lập tức đại thụ thân cây bị Trần Vũ một cước giẫm nát, sau đó một cước giẫm vào trong đại thụ. A, Lâm Phàm hét thảm một tiếng, sau đó hắn cảm giác thân thể của mình da thịt bắt đầu phồng. Lâm Phàm, ngươi còn muốn chạy sao? Ta hiện tại liền để ngươi nếm thử cái gì là cực hình. Trần Vũ cười lạnh một tiếng, sau đó đem Lâm Phàm từ đại thụ dưới đáy lôi ra đến, sau đó đem Lâm Phàm cột vào trên một cây đại thụ. A! Lâm Phàm chịu đựng đau đớn quát to lên, hắn cảm giác toàn thân mình xương cốt phảng phất đều tan thành từng mảnh một dạng, đau nhức toàn thân, không có một chỗ địa phương không phải đau nhức kịch liệt. Lâm Phàm trong mắt lóe lên một tia oán hận, xem ra hôm nay ta thật là giữ nhiều lành ít. Lâm Phàm trên khuôn mặt hiện ra một vòng tuyệt vọng. Trần Vũ ngồi xổm ở Lâm Phàm bên người, tay phải bắt lấy Lâm Phàm cổ áo. Sau đó một thanh nắm khuôn mặt của hắn. Lâm Phàm, ta cho ngươi biết, chỉ có ta chơi gái, còn chưa bao giờ chơi qua như ngươi loại này non hàng. Hôm nay ta ngược lại thật ra muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là cực hình. Đùng đùng đùng. Trần Vũ không ngừng vỗ Lâm Phàm gương mặt, sau đó một bàn tay đánh lấy, đánh cho Lâm Phàm mặt mũi tràn đầy sưng đỏ. Lâm Phàm trên khuôn mặt đã hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Hắc hắc, Lâm Phàm, ta hiện tại liền để ngươi biết cái gì mới thật sự là cực hình. Trần Vũ trên gương mặt dữ tợn, lộ ra một vòng âm trầm biểu lộ. Đùng sau đó, hắn trực tiếp bức cho Lâm Phàm hai bàn tay. Lâm Phàm gương mặt nóng bỏng đâm nói, khoe miệng chảy ra một vòng đỏ hồng máu tươi. Lâm Phàm, ngươi cũng không tệ lắm thôi, ta còn không có động thủ đâu, ngươi chưa hết nôn. Trần Vũ nở nụ cười. Ha ha, Trần Vũ, ta Lâm Phàm cho dù chết cũng sẽ không hướng ngươi khuất phục. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra một tia quật cường biểu lộ. Lâm Phàm biết, sự phản kháng của chính mình không có bất kỳ cái gì tác dụng, ngược lại sẽ chỉ chọc giận Trần Vũ, để hắn càng thêm điên cuồng tra tấn chính mình. Đã như vậy mình cần gì phải lãng phí thời gian đâu? Lâm Phàm quyết định cùng Trần Vũ đồng quy vu tận. Sau khi nghĩ thông suốt, Lâm Phàm đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn ngập một cỗ kiên nghị. Trần Vũ bị Lâm Phàm ánh mắt giật nảy mình, Lâm Phàm ánh mắt thật là đáng sợ. Đây là ý gì, chẳng lẽ Lâm Phàm muốn tìm chết? Trần Vũ, hôm nay sống hay chết, ngươi nói tính. Ha ha ha. Trần Vũ đột nhiên cười lên ha hả, sau đó nhìn xem Lâm Phàm, lạnh giọng quát, "Lâm Phàm, ngươi muốn chết, không dễ dàng như vậy, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đến cùng ai chết trước?" Lâm Phàm trong đôi mắt hiện lên một tia trào phúng, hắn đã chuẩn bị xong cùng Trần Vũ đồng quy vu tận, bất quá bây giờ lại không nghĩ rằng, Trần Vũ căn bản không nguyện ý động thủ. Trần Vũ, ngươi coi như hiện tại giết ta, ta cũng sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận. Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đã chuẩn bị xong đồng quy vu tận quyết tâm. Trần Vũ ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Lâm Phàm sẽ nói ra lời nói này. Hảo tiểu tử, đủ hung ác, bất quá ngươi cho rằng ngươi có cơ hội đồng quy vu tận sao? Trần Vũ cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp móc ra một thanh truy thủ, trực tiếp đâm vào Lâm Phàm lồng ngực, sau đó đột nhiên rút ra truy thủ. Phốc phốc máu tươi tóe lên, Trần Vũ khắp khuôn mặt là nụ cười tàn nhẫn. Hừ, cho dù chết, ta cũng sẽ lôi kéo ngươi lẻm lưng, ha ha. Lâm Phàm khỏe miệng chảy ra một tia máu tươi, trong ánh mắt lại là lóe ra một sợi cứng cỏi chi ý. Trần Vũ không nghĩ tới, chính mình uy hiếp không có đưa đến mảy may tác dụng. Mẹ nó, thật là đáng chết. Trần Vũ chửi nhỏ một câu, sau đó quay người đi hướng một phương hướng khác. Lúc này, tại Trần Vũ sau khi rời đi, Lâm Phàm tùng thở ra một hơi. Lâm Phàm che ngực vết thương, chậm rãi ngồi trên mặt đất, khỏe miệng của hắn treo một tia đắng chát, sau đó lấy điện thoại di động ra. Lâm Phàm gọi một cú điện thoại, "Lão bản, giúp ta tra một chút Trần Vũ thân phận, đối với hắn cứ gọi Trần Vũ." Là kinh thành tứ thiếu gia bên trong xếp hạng thứ 3 hoàn khố công tử ca, các ngươi cho ta cẩn thận tra một chút Trần gia tư liệu, còn có liên quan tới hắn hết thảy tin tức, càng kỹ càng càng tốt. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Phàm lần nữa nằm xuống, lần này, hắn không còn có dãy rủa. Bởi vì Lâm Phàm cảm giác, mình bây giờ đã không có khí lực, thậm chí ngay cả đưa tay khí lực đều không có. Trần gia, ta nhất định phải báo thủ. Lâm Phàm ở trong lòng âm thầm thề. Trần gia là Hoa Hạ đứng đầu nhất đại gia tộc, Trần gia gia chủ Trần Quốc Đạo là Hoa Hạ quân khu tư lệnh viên, còn hắn Trần Vũ là quân đội thiếu tá, thứ yếu Trần gia còn có một vị trưởng bối, là kinh thành tứ đại gia tộc đứng đầu Vương gia Vương Lão gia tử, còn lại tam đại gia tộc, Lâm thị tập đoàn, Vương thị tập đoàn, Trần thị tập đoàn. Tam đại gia tộc này mặc dù so ra kém Vương gia cùng Trần gia, nhưng là tại toàn bộ Hoa Hạ cũng là cực kỳ địa vị tồn tại. Trần thị tập đoàn mặc dù so ra kém Trần gia, nhưng là tại Hoa Hạ cũng là số một số hai tập đoàn lớn, mà Vương thị tập đoàn thì là Hoa Hạ thứ nhất tài phiệt. Tam đại gia tộc này ở giữa, thế lực không kém bao nhiêu, lẫn nhau ngăn được, cũng coi là cân bằng. Mà tại Trần Vũ phía sau, còn đứng lấy một cái Trần gia. Cái này Trần gia mặc dù cùng Vương gia so sánh không tính là gì, nhưng là tại Hoa Hạ vẫn rất có thực quyền, mà lại Trần gia gia chủ Trần Quốc Đạo cũng là Hoa Hạ quân ủy phó chủ tịch, có thể nói là Hoa Hạ nhân vật số 1. Mà Lâm Phàm chỗ Lâm Thị tập đoàn ở kinh thành chỉ có thể coi là một cái trung đẳng xí nghiệp, mà Vương Thị tập đoàn thì là hoa hạ thứ nhất tài phiệt. Những này Lâm Phàm đều rõ ràng. Bất quá bây giờ hắn đã không để ý tới những thứ này, hắn duy nhất hy vọng chính là Trần Vũ không cần tìm phiền toái với mình. Trần gia, lao ra, có một việc, ta không biết có nên nói hay không. Trần Quốc Đào trong biệt thự, Trần Vũ quỳ trên mặt đất, nhìn xem ngồi ngay ngắn ở trên ghế Trần gia gia chủ, một mặt cùng kính hỏi. Trần gia gia chủ Trần Quốc Đào nhàn nhạt quét Trần Vũ một chút, ngựa khí băng lãnh nói đi, chuyện gì? Lao ra, Lâm Phàm là Vương Thị tập đoàn con trai của chủ tịch, Vương Thị tập đoàn tại Hoa Hạ thế lực không thể khinh thường. Chương 1972 Lâm Phàm đảm lượng to lớn như thế. Chương 1972 Lâm Phàm đảm lượng to lớn như thế. Trần Vũ nhìn xem cha mình, cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Trần gia gia chủ Trần Quốc Đào nghe được Lâm Phàm là Vương Thị tập đoàn con trai của chủ tịch, lập tức giật mình, sau đó biến sắc, nghiêm nghị nói ra, cái này sao có thể? Lâm Phàm là Vương Thị tập đoàn tổng giám đốc, làm sao lại cùng Vương Thị tập đoàn dính líu quan hệ? Chẳng lẽ? Nghĩ đến cái này, Trần Quốc Đào đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức sắc mặt ngưng tụ, trầm giọng nói ra, Vương Thị tập đoàn tổng giám đốc Cát Vương Chí Long cùng Lâm Phàm là quan hệ như thế nào? Lão gia anh minh, Lâm Phàm đúng là Vương Chí Long nhi tử. Trần Vũ lập tức gật đầu nói, đồ hỗn trướng. Trần Quốc Đào vỗ mặt bàn, trên mặt lộ ra một tia phẫn nộ, hắn không nghĩ tới chuyến này đi vào Yến Kinh thị, vậy mà đụng phải việc này, Lâm Phàm lại là Vương Thị tập đoàn con trai của chủ tịch. Vương gia tại Hoa Hạ, thế nhưng là một cái cự vô phách cấp bậc tồn tại, coi như Trần gia tại Hoa Hạ, cũng không dám tùy tiện trêu chọc Vương gia. Huống chi, hiện tại là tại Yến Kinh. Hôn đàn a, hôn đàn. Trần Quốc Đào nổi giận gầm lên một tiếng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Lâm Phàm vậy mà cùng Vương Thị tập đoàn người có quan hệ, chắc không được Lâm Phàm đảm lượng to lớn như thế, dám ở Trần gia địa bàn náo sự. Lần này, Trần gia muốn phiền toái. Cha, ngươi nói Lâm Phàm có thể hay không đem chuyện đêm nay tuyên dương ra ngoài a? Trần Vũ có chút lo lắng nói ra, bất kể như thế nào, tuyệt đối không thể để cho tin tức này truyền đi, ta Trần gia mặt mũi không dung nạp tổn hại. Trần Quốc Đào lạnh lùng nói. Trần Vũ nặng nề gật đầu. Trần Vũ biết, Lâm Phàm là cái phi thường mang thù người, nếu là hắn biết đêm nay chính mình đem hắn ảnh nu công bố đến mạng lưới, Lâm Phàm khẳng định sẽ trả thù chính mình. Cha, chúng ta phải làm gì? Ngươi yên tâm đi, Lâm Phàm khẳng định sẽ ý miệng, thằng danh con này mặc dù ngang ngược càng rỡ, nhưng là vẫn có chừng mực, hắn chắc chắn sẽ không đem chuyện này tuyên dương ra ngoài, chúng ta chỉ cần chờ đợi kết quả là đi. Trần Quốc Đào nói ra. Lâm Phàm, ngươi chờ xem. Trần Vũ trong ánh mắt lóe ra lanh mang, khoản nợ này ta nhớ kỹ. Trần Quốc Đào nói xong, liền đứng dậy rời đi Trần Vũ gian phòng. Cha, ngươi nhất định phải báo thù cho ta a. Yên tâm đi, cha nhất định sẽ thay ngươi đòi lại món nợ này. Lâm Phàm hôn mê hai ngày, trong lúc đó, Trần Vũ cùng Lâm Phàm phụ mẫu một mực canh giữ ở bên cạnh. Trần phụ một mực càng không ngừng khóc lóc kể lể Lâm Phàm tội trạng, thậm chí còn nói Lâm Phàm ý thế hiếp người, đem hắn bạn gái đẩy tới thang lầu, làm hại bạn gái trọng thương bất trị bỏ mình. Trần Vũ nghe, trong lòng một trận thống hận Lâm Phàm. Hắn biết, Lâm Phàm sở dĩ bị phụ thân đuổi ra khỏi nhà, hoàn toàn là bởi vì hắn nguyên nhân. Bây giờ, cha mình muốn thay chính mình lấy lại công đạo, như vậy Lâm Phàm nhất định phải chết. Lâm Phàm hôn mê hai ngày, rốt cục tỉnh lại, mà Trần Vũ cùng phụ thân Trần Quốc Đào trông thấy Lâm Phàm tỉnh lại, vội vàng sẽ tới. Cha, chân của ta phế đi, làm sao bây giờ? Lâm Phàm vừa mở mắt đã nhìn thấy Trần Vũ, lúc này hỏi. Cái gì? Hai chân của ngươi phế đi? Trần Quốc Đào giật nảy cả mình, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, gấp giọng hỏi, Tiểu Phàm, chân của ngươi làm sao lại phế đâu? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Là như vậy, cha, ta hôm nay mang theo bạn gái đi dạo phố, ai biết nàng bị một chiếc xe đụng bay, sau đó liền phế đi. Lâm Phàm bi ai nói ra, trong lòng của hắn đã sớm biết chính mình hai chân phế đi. Tiểu Phàm, ta bất kể là ai làm, cha nhất định phải báo thù cho ngươi, ngươi bây giờ lập tức cùng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút. Trần Vũ tức giận nói ra, nói, Trần Vũ nắm lấy Lâm Phàm bả vai, đem nó lôi dậy. Ta cha, ta thật không có việc gì, ngươi không cần theo giúp ta đi. Lâm Phàm hữu khí vô lực nói ra. Không được, ngươi cái hài tử ngốc này, ngươi bây giờ cái dạng này, ta tại sao có thể không bồi ngươi? Ngươi yên tâm, chuyện này cha cho ngươi làm chủ. Đi, chúng ta đi bệnh viện. Trần Quốc Đào kiên trì nói. Trần Phụ một mặt nộ khí nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ai dám động đến con của ta một quọng tóc gáy. Lâm Phàm hai chân gáy mất, mặc dù Trần gia cũng không thiếu tiền, bất quá Trần Phụ lại là có một loại thật sâu cảm giác gáy náy. Dù sao, là Trần Vũ sai, nếu như không phải hắn mang theo Lâm Phàm đi ra, như vậy Lâm Phàm cũng sẽ không gặp phải hôm nay bực này tai họa. Trần Phụ cùng Lâm Phàm cương chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên Trần Vũ một cái lảo đảo, đặt mông ném xuống đất. Vũ Nhi, ngươi thế nào? Trần Quốc Đào gặp Trần Vũ té ngã trên đất, vội vàng chạy tới viện Trần Vũ. Cha, hai chân của ta chỉ sợ là phế đi. Trong khoảng thời gian này ngươi tốn nhiều hao tâm tổn trí đi, ta đã không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng. Trần Vũ cười khổ nói. Nghe được Trần Vũ lời nói, Trần Quốc Đào trong lòng lộn bột một tiếng. Trần Vũ lời nói này để hắn ý thức đến nguy hiểm. Nếu như không phải Trần Vũ sai, Lâm Phàm không có khả năng vô duyên vô cớ mất tích. Chuyện này khẳng định cùng Trần Vũ có quan hệ. Lúc này, Trần Quốc Đào nhìn về phía Trần Vũ, ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc. Vũ Nhi, ngươi nói, có phải hay không là ngươi đem Lâm Phàm hai chân làm tàn? Trần Quốc Đào chất vấn. Trần Vũ cúi đầu xuống, không dám cùng Trần Quốc Đào đối mặt, tâm hắn hư nói, cha, ngươi nói chính là chuyện nào à? Ta thật không biết à. Hừ, đừng lại cho ta rào biện. Ta biết trong lòng ngươi có hận ý. Nhưng là, ngươi ngàn vạn không có khả năng làm loạn, ngươi biết không? Thế giới này là dựa vào nắm đấm nói chuyện, ngươi không nên quên, ta là bà của ngươi. Trần Quốc Đào nghiêm nghị nói ra. Cha, ta biết, nhưng là Lâm Phàm bối cảnh quá mạnh, sau lưng của hắn có vương gia chỗ dựa, ta căn bản không dám động thủ a. Trần Vũ nói ra. Hừ, hắn bất quá là tên nhà quê thôi, có bối cảnh lai lịch gì? Trần Quốc Đào hừ lạnh một tiếng nói ra, ngươi không cần phải sợ, hắn nếu là cô nhi, lại không có bất kỳ bối cảnh gì, như vậy ngươi liền có thể mượn cơ hội chèn ép hắn. Thế nhưng là, cha, không có cái gì có thể là, ta biết trong lòng ngươi còn nhớ hận Lâm Phàm, nhưng là hắn hiện tại đã phế đi, mà lại vương gia cũng không dám cầm Lâm Phàm thế nào, cho nên ngươi yên tâm, ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu nhất là đưa ngươi hai chân khôi phục bình thường, ngươi hiểu chưa? Tốt, cha, vậy ngươi cứ yên tâm, ta nhất định sẽ mau sớm chữa trị xong chân của ta. Trần Vũ mừng thầm trong lòng của hắn đã sớm muốn đem Lâm Phàm giết chết, bây giờ Trần Quốc Đào để cho mình làm như vậy chính mình hoàn toàn có thể dựa theo Trần Quốc Đào lời nói đi làm. Ừm. Trần Quốc Đào khẽ gật đầu, sau đó liền rời đi. Trần Vũ đứng tại chỗ, trong mắt lóe lên một đạo ngoan lệ chi sắc, lẩm bẩm nói, Lâm Phàm, lần này ta liền để ngươi biết, ta Trần Vũ cũng không phải cái gì quả hờm mềm. Cha, chúng ta lúc nào đối phó Lâm Phàm a? Trước không đổi, ngươi trước chữa khỏi vết thương, thù này ta nhất định sẽ giúp ngươi báo. Trần Quốc Đào âm lãnh nói. Thế nhưng là, cha, ngươi nếu là không tìm hắn báo thù, vậy chúng ta chẳng phải là muốn không công bị hắn hố một thanh? Chương 1973 bức thiết hy vọng có thể báo thù. Chương 1973 bức thiết hy vọng có thể báo thù. Trần Vũ vội vàng nói, hắn hiện tại bức thiết hy vọng có thể báo thù. Yên tâm, chuyện này giao cho ta, ta tự có biện pháp để cho ngươi báo thù. Được rồi, vậy ta nghỉ ngơi trước. Ân. Lâm Phàm trong phòng bệnh. Lâm Phàm ngồi ở trên giường, mang trên mặt vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ là vương gia làm? Lâm Phàm nhíu mày suy tư, bất quá rất nhanh liền phủ quyết đi ý nghĩ này. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ rất yếu, nhưng là hắn cũng sẽ không đần độn để người của vương gia khi dễ, cho nên chuyện này khẳng định cùng vương gia không có quan hệ. Cái kia đến tột cùng là ai? Lâm Phàm lẩm bẩm nói, trong đầu của hắn hiện ra một cái mơ hồ hình ảnh, bất quá rất nhanh Lâm Phàm chỉ lắc đầu phủ nhận mất rồi. Hắn cùng vương gia ân đoán đã giải trừ, mà lại Lâm Phàm cảm thấy vương gia không có khả năng phái người đến bắt cóc hắn. Chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi? Lâm Phàm lẩm bẩm nói. Không, ta tin tưởng chuyện này là vương gia kiền, mà lại chỉ có vương gia mới có bản sự này, bất kể là ai chỉ điểm, tóm lại ta sẽ để cho hắn trả giá thật lớn. Lâm Phàm ánh mắt giết lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Phàm sự tình tạm thời có một kết thúc. Trần gia công ty y dược đã bị Lâm Phàm thu mua, đồng thời còn bồi thường 3 triệu cho công ty y dược, xem như đền bù tổn thất. Lâm Phàm hiện tại đã không cần nằm viện, cho nên hắn liền sớm xuất viện. Lâm Phàm, cảm ơn ngươi. Trần Vũ đối với Lâm Phàm nói ra. Không cần cảm ơn ta, nếu như ngươi không để ý, gọi ta Lâm Phàm liền tốt, chúng ta đều là người một nhà, không cần khách khí. Lâm Phàm cười nói. Trần Vũ nghe vậy, nhẹ gật đầu, sau đó nhìn xem Lâm Phàm ánh mắt trở nên càng thêm phức tạp. Vũ Nhi, ngươi suy nghĩ cái gì? Trần Quốc Đào gặp Trần Vũ một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, nhịn không được dò hỏi. Không có không có gì. Trần Vũ lung túng nói. Trần Vũ câu nói này, lập tức đưa tới Trần Quốc Đào hoài nghi. Trần Quốc Đào trầm ngâm một tiếng, sau đó nói ra, Vũ Nhi, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi cùng Lâm Phàm ở giữa có phải hay không xảy ra chuyện gì mâu thuẫn? Không có a. Trần Vũ đội vàng phủ nhận. Không có. Trần Quốc Đào cười lạnh một tiếng, hắn mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng là lịch duyệt phong phú, hắn tự nhiên có thể từ nhi tử trong thần thái đánh giá ra hắn đang nói láo. Vũ Nhi, ba ba là người từng trải, ngươi là người thông minh, có một số việc ta không nói ra, ngươi hẳn là lòng dạ biết rõ, ta sẽ không để cho ngươi tiếp tục cùng Lâm Phàm đối nghịch đi xuống, cho nên sớm làm gãy mất đầu này suy nghĩ. Trần Quốc Đào lời nói thâm thiế khuyên nhủ đạo. Cha, ta cùng Lâm Phàm chỉ là có một ít mâu thuẫn nhỏ mà thôi, ta nghĩ chúng ta cũng không nhỏ, có một số việc chúng ta đều hiểu. Trần Vũ thản nhiên nói. A, biết cái gì? Trần Quốc Đào nghi ngờ hỏi. Cha, ta không muốn tại bệnh viện đợi, ta muốn dọn ra ngoài. Trần Vũ một mực chắc chắn, hai chân của mình là Lâm Phàm làm hư, cho nên hắn nhất định phải trả thù Lâm Phàm. Không được, thân thể ngươi mới vừa vặn khôi phục, liền muốn dọn ra ngoài, đơn giản chính là hồ nháo. Trần Quốc Đào quát lạnh một tiếng đạo. Trần Vũ cúi đầu, hắn tự nhiên rõ ràng cha mình tính cách, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn chịu thua. Cha, ngài đừng nóng giận, ta cũng biết ta làm như vậy rất hoang đường, nhưng là ta thực sự chịu không được bệnh viện hoàn cảnh. Trần Vũ tâm lý phi thường bị khuất, nếu như không phải là bởi vì Lâm Phàm nguyên nhân, hắn như thế nào lại bị Trần Quốc Đào giáo huấn một lần đâu? Trần Quốc Đào nhìn xem nhi tử bộ dáng, trong lòng thở dài một hơi, bất quá hắn cũng không đồng ý ngươi an phận một chút cho ta, hảo hảo dưỡng thương, chuyện khác ngươi không cần lo lắng. Nói, Trần Quốc Đào liền quay người rời đi phòng bệnh. Nhìn xem Trần Quốc Đào rời đi bóng lưng, Trần Vũ sắc mặt trong nháy mắt biến dữ tợn, hắn vô giường bệnh, giận dữ hét, Lâm Phàm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Đông 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 mời đến. Cửa bị đẩy ra. Trần thiếu gia, có ngài điện thoại. Trần Quốc Đào trợ lý nói ra. Trần Vũ nghe vậy, lập tức nói ra, ta hiện tại không rảnh, chờ ta thân thể tốt đi một chút, ta sẽ liên hệ các ngươi. Trợ lý nghe vậy, có chút ngây người, Trần Vũ tính tình bọn hắn thế nhưng là biết đến, mặc kệ hắn đang làm gì, một khi điện thoại vang lên, hắn khẳng định sẽ trước tiếp nhận, nhưng là hôm nay hắn lại cự tuyệt nghe, thậm chí còn nói ra loại những lời này. Chẳng lẽ nói, Trần Vũ cùng Lâm Phàm trở mặt? Nếu không, hắn tại sao muốn làm như vậy? Trợ lý không có tiếp tục hỏi, nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời khỏi phòng. Hô cuối cùng đã đi, lỗ tai của ta cũng thanh tịnh. Trần Vũ thư giãn một hơi, lập tức nhận nghe điện thoại. Uy, Lâm thiếu gia, ngài có cái gì phân phó sao? Trần Vũ cung kính hỏi. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, ta bây giờ không có ở đây Giang Thành, cho nên không có cách nào liên hệ đến ngươi, bất quá, ngươi bây giờ ở nơi nào? Nghe Lâm Phàm lời lẽ khách khí, Trần Vũ nội tâm một trận khuấy động, cừu hận trong lòng càng là điên cuồng sinh sôi, nhưng là mặt ngoài lại là bất động thanh sắc nói ra, ta bây giờ tại Yên Kinh, chúng ta trước kia trường học. Lâm Phàm gật gật đầu, nói ra, ta đã biết, vậy chúng ta liền hôm nào trò chuyện tiếp đi, ta bên này còn có chút việc, cũng không cùng ngươi tán gẫu. Được rồi, cái kia gặp lại. Trần Vũ cười nói ân, gặp lại. Cúp điện thoại, Trần Vũ hít sâu một hơi, hắn cảm giác trái tim của mình đều tại bịch bịch nhảy không ngừng, hắn cảm giác đây là hắn từ trước tới nay thoải mái nhất một chiếc điện thoại. Lâm Phàm a Lâm Phàm, ngươi không phải như bức hông không sao? Ngươi không phải rất nhiều xoa sao? Ngươi bây giờ ngược lại là tiếp tục như bị a, ngươi lại như bị a. Trần Vũ khỏe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh, trong lòng của hắn đã quyết định quyết tâm, vô luận như thế nào, nhất định phải báo thù, muốn để Lâm Phàm quỳ gối dưới chân của hắn cầu xin tha thứ. Trần thiếu gia, ngươi thế nào? Lúc này, Lâm Phàm trợ lý đi đến, quan tâm hỏi. Trần Vũ lắc đầu, nói ra, đã không có việc gì, chỉ là ta muốn chuyển ra bệnh viện. Được rồi, không có vấn đề, bất quá, Trần thiếu gia, ngài thật muốn dọn ra ngoài. Trợ lý có chút do dự, bất quá vẫn là nói ra. Dù sao nơi này là cao cấp phòng bệnh, mà lại Trần Vũ thương thế không nhẹ, nếu như một mình hắn xuất viện, vẫn còn có chút nguy hiểm. Trần Vũ hừ lạnh một tiếng, nói ra, ta hiện tại liền muốn xuất viện. Trần thiếu gia, ta đề nghị ngài tại ở vài ngày đi, hai chân của ngươi, chỉ sợ trong ngắn hạn là không thể xuống đất hoạt động. Trợ lý cười khổ một tiếng, khuyên can đạo. Nghe nói như thế, Trần Vũ con ngươi bỗng nhiên rút lại, hắn cắn răng nói ra, cái này sao có thể, các ngươi không phải đều đã kiểm tra thân thể của ta, xác định không có chuyện gì sao? Làm sao lại không được? Trợ lý thở dài một tiếng, sau đó đem chính mình biết được tin tức, nói ra, nói Lâm thiếu gia gọi điện thoại cho ngươi thời điểm, bệnh viện phương diện kiểm tra đo lường kết quả biểu hiện, chân trái của ngươi nhận nghiêm trọng chấn, nếu như không có kịp thời trị liệu, chỉ sợ. Chương 1974 chỉ sợ ngươi chân sẽ phế đi. Chương 1974 chỉ sợ ngươi chân sẽ phế đi. Chỉ sợ ngươi chân sẽ phế đi. Trần Vũ sắc mặt tái nhợt nói, hắn cảm giác chính mình cả người phảng phất rơi vào hầm băng bình thường. Có lỗi với Trần thiếu gia. Lan. Là, vâng. Trần Vũ trợ lý nhanh chóng thối lui ra khỏi phòng bệnh. Trong phòng bệnh, Trần Vũ ngồi tại trên giường bệnh, trong đầu hiện lên Lâm Phàm đắc ý dáng tươi cười, phẫn nộ trong lòng phảng phất muốn dâng lên muốn ra. Một bên khác, Lâm Phàm lái xe trở về biệt thự. Trong biệt thự của hắn, Lý Hân Như ngay tại trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Lúc này, Lâm Phàm đã hoàn toàn quên đi Trần Vũ chuyện này, trong lòng của hắn tràn đầy đối với Lý Hân Như yêu thích, hắn không kịp chờ đợi muốn đem cái này mỹ lệ nữ hài ôm vào trong ngực. Lâm Phàm đánh giá Lý Hân Như bóng lưng, trong lòng âm thầm cảm khái, nữ hài này thật sự là quá đẹp, không biết nàng phải chăng cũng giống ngoại giới truyền ngôn như thế, có nghiêng nước nghiêng thành tư sắc, nhưng là nàng nhưng lại không biết, nàng càng đẹp, liền càng làm cho nam nhân khó mà kháng cự sự cám dỗ của nàng. Lâm thiếu gia, ngài trở về rồi. Nghe được động tĩnh, Lý Hân Như lập tức quay người, lộ ra ngọt ngào mỉm cười, ôn nhu hỏi lời đạo. Ừm. Lâm Phàm gật đầu, ngươi đi trước rửa tay ăn cơm đi, ta lập tức liền bưng thức ăn đi ra. Được rồi. Lâm Phàm mỉm cười, sau đó hướng về phòng vệ sinh đi đến, sau khi tắm, thay đổi đồ mặc ở nhà, đi ra phòng tắm Lâm Phàm, trông thấy Lý Hân Như đã thịnh tốt cơm, bưng lên cái bàn. Lâm Phàm nhìn xem đầy bàn phong phú đồ ăn, vừa cười vừa nói, tài nấu nướng của ngươi cũng thật là lợi hại à, nhìn ra được, ngươi hẳn là thường xuyên tự mình làm cơm đi. Nghe được Lâm Phàm tán dương, Lý Hân Như sắc mặt từng đỏ, nàng có chút ngượng ngùng nói ta không biết làm cơm, đều là người hầu đang làm. Lâm thiếu gia, ngài nếm thử thủ nghệ của ta thế nào? Được rồi. Lâm Phàm kẹp một đũa đồ ăn, đặt ở trong miệng, tinh tế bắt đầu nhai nuốt. Lý Hân Như ở một bên chờ đợi nhìn xem hắn, trong đôi mắt tràn ngập khát vọng. Lâm Phàm chậm rãi ăn đồ ăn, tâm tư lại là tung bay, hắn cảm giác chính mình có chút ăn không biết vị. Lâm thiếu gia, thế nào a? Hương vị như thế nào? Lý Hân Như vội vàng hỏi. Lâm Phàm nuốt xuống trong mồm đồ ăn, khẽ gật đầu, nói ra, không sai, không sai, ăn thật ngon. Thật sao? Nghe được Lâm Phàm tán thưởng, Lý Hân Như gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trong lòng dâng lên một cỗ ngọt ngào, nhưng lại che giấu rất tốt, cũng không biểu hiện ra ngoài. Đương nhiên, ta lừa ngươi làm gì? Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Lý Hân Như cười cười, nói ra, vậy ngươi ăn nhiều một chút. Được rồi. Hai người đang ăn cơm, trong lúc nhất thời không có lời nói. Thật lâu, Lý Hân Như đột nhiên mở miệng nói ra, Lâm thiếu gia, ngài hôm nay giúp ta ân tình lớn như vậy, thật phi thường cảm ơn ngươi. Thiện tay mà thôi, ngươi không cần để ý. Lâm Phàm khoát tay áo, vừa cười vừa nói. Đúng rồi, Lâm thiếu gia, vừa rồi ta đi tìm ngươi thời điểm, bệnh viện phương diện gọi điện thoại cho ta. Lý Hân Như đột nhiên nói ra. Lâm Phàm nghi hoặc, hỏi, bệnh viện phương diện gọi điện thoại làm cái gì? Là như vậy, bởi vì ta thương thế tương đối nghiêm trọng, chỉ sợ trong ngắn hạn là không thể công tác, phụ thân ta tiền thuốc men cũng không có cách nào thanh toán, ta muốn xin ngươi giúp đỡ chút. Lý Hân Như cúi đầu, nhỏ giọng nói ra. Ngươi là muốn cho ta thay ngươi trả nợ? Lâm Phàm nhíu mày nói ra. Lý Hân Như vội vàng ngẩng đầu, nói ra, dĩ nhiên không phải, ta là hy vọng Lâm thiếu gia có thể cho ta mượn một khoản tiền, dùng cho cứu trợ những người khác. Lâm Phàm nở nụ cười, nói Hân Như, ngươi thật là một cái cô nương tốt, ngươi đừng có cái gì áp lực, chuyện này giao cho ta liền tốt, ta sẽ không để cho ngươi thiếu ta bất kỳ vật gì, mặc kệ ngươi cần bao nhiêu tiền, ta đều sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp ngươi, ta tin tưởng ta ánh mắt. Ừm ân. Lý Hân Như gật đầu đáp ứng. Ăn xong cơm tối, Lâm Phàm liền về phòng ngủ nghỉ ngơi, hắn đã thời gian thật dài không có ngủ cái ăn giấc. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Lâm Phàm sau khi tỉnh lại, cảm giác có chút tinh thần hoảng hốt. Lâm Phàm lướt bước đầu, tối hôm qua bởi vì Lý Hân Như nguyên nhân, chính mình uống nhiều rượu, mà bây giờ lại phát sốt, đầu đau dữ dội. Ai? Lâm Phàm thở dài một tiếng, từ trên giường đứng lên, rửa mặt một phen đằng sau, liền hướng về phòng khách đi đến. Trong phòng khách, Lý Hân Như cùng Lý Lao Đa đã sớm chuẩn bị xong bữa sáng. Lý Hân Như ngay tại cho ăn Lý Lao Đa ăn cơm. Tiểu Phàm a, ngươi tối hôm qua thế nào a? Không có sao chứ? Lý Lao Đa lo lắng hỏi. Cha, ta không sao, không cần lo lắng. Đúng rồi, Hân Như đâu? Nàng còn chưa tỉnh sao? Lâm Phàm dò hỏi. Nàng nha, nàng còn tại gian phòng nghỉ ngơi, ngươi đi gọi nàng đi. Lâm Phàm gật đầu đáp ứng, đẩy cửa hướng về Lý Hân Như phòng ngủ đi đến. Lâm Phàm đứng tại Lý Hân Như trước cửa phòng, gõ cửa phòng, nhưng là trong phòng vẫn không có người đáp lại. Lâm Phàm lại gõ cửa mấy lần, nhưng là cửa phòng vẫn không có mở ra. Kỳ quái. Lâm Phàm gãi đầu một cái, có chút kỳ quái nói một mình một câu, sau đó quay người xuống lầu. Lâm Phàm xuống lầu đằng sau, Lý Lao Đa liền dò hỏi, Tiểu Phàm à, Hân Như làm sao còn không xuống à? Có phải là bị bệnh hay không à? Không có, Hân Như trong phòng nghỉ ngơi đâu, ta đi gọi nàng, hẳn là lập tức tới ngay. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Lâm Phàm đi xuống lầu, đi vào phòng khách, lập tức đi đến ghế sofa chỗ ngồi xuống, xuất ra điều khiển từ xa mở ra TV, tiện tay điều một máy, đúng lúc là kênh giải trí. Lâm Phàm tùy ý chọn tuyển mấy cái đài nhìn lại. Ai u, ta đi, chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này làm sao lại tại tiết mục kia bên trên nhìn thấy cái nào đó tin tức tiêu đề? Lâm Phàm lập tức kinh hô lên, trên mặt biểu lộ trở nên cực độ cổ quái, có chút im lặng xem TV trên máy hình ảnh. Màn hình TV bên trên chính phát hình Lâm Phàm tại bệnh viện chiếu cố Lý Hân Như chẳng cảnh, một bên còn có phóng viên theo dõi đưa tin, Lâm Phàm vẫn luôn đang chiếu cố Lý Hân Như. Gia hỏa này đã vậy còn quá không biết xấu hổ, vậy mà thừa lúc vắng mà vào, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đây quả thực không thể tha thứ. Lâm Phàm tức giận bất bình nói, con mắt nhìn chằm chằm màn hình TV, nhìn thấy người chủ trì đối với mình các loại ca ngợi, Lâm Phàm hận không thể xông vào TV, cho người chủ trì một quyền, nhưng là hắn chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ, hắn hiện tại cũng không dám làm như vậy. Hân Như, Hân Như, mau dậy đi, nhanh lên một chút. Lâm Phàm đột nhiên hô to lên, Lý Hân Như bị đánh thức sau, mở hai mắt ra, mơ hồ nhìn về phía Lâm Phàm, chuyện gì? Ngươi nhìn, gia hỏa này lại xuất hiện. Lâm Phàm chỉ vào TV trên màn hình ảnh nói ra. Thuận Lâm Phàm ngón tay nhìn lại, Lý Hân Như gương mặt trong nháy mắt ửng đỏ một mảnh, ngượng ngùng cúi đầu. Hân Như, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Vội vàng mặc quần áo. Lâm Phàm nói ra. Lý Hân Như nhẹ gật đầu, cấp tốc chạy vào trong phòng vệ sinh. Các loại Lý Hân Như thay xong quần áo, Lâm Phàm nhìn thoáng qua điện thoại, đã nhanh 7 giờ rưỡi. Lâm Phàm nhìn đồng hồ, nói ra, Hân Như, chúng ta phải nắm chắc. Chương 1975 khi dễ ta không hiểu được chiếu cố chính mình. Chương 1975 khi dễ ta không hiểu được chiếu cố chính mình nắm chặt cái gì? Lý Hân Như nghi ngờ hỏi. Đi công ty a? A, không nên. Ta hiện tại hay là bệnh nhân, không thích hợp làm việc. Lại nói, ta cũng xin phép nghỉ một ngày. Lý Hân Như lắc đầu cự tuyệt. Như vậy sao được chứ? Thương thế của ngươi còn không có khôi phục đâu, ngươi cái dạng này, căn bản không có tư cách làm việc. Lâm Phàm nói ra. Nghe được Lâm Phàm lời nói, Lý Hân Như cắn răng nói ra, thử. Ngươi chính là khi dễ ta không hiểu được chiếu cố chính mình, vậy được rồi. Ta từ trước. Đừng. Lâm Phàm đội vàng ngăn cản Lý Hân Như đường đi. Vậy ngươi nói, chúng ta đi nơi nào đi làm? Lý Hân Như thở phì phò hỏi. Lâm Phàm nghĩ nghĩ, nói ra, đi công ty của ta đi. Ta mới không cần đi đâu. Lý Hân Như lập tức bắt bỏ. Không đi có thể, vậy ta đem ngươi đưa đi nhà trọ, để bảo mẫu hầu hạ ngươi, dù sao ta cũng không chuyện làm, ngươi ngay tại nuôi trong nhà đường, ta mỗi ngày tới đón ngươi đi làm, chính ngươi cân nhắc đi. Lâm Phàm nhún vai nói ra, sau đó quay người muốn rời đi. Ai, Lâm Phàm ngươi không mang theo ngươi khi dễ người như vậy, ta đều đáp ứng, ta đến liền ta đi, dù sao ngươi phải nhớ kỹ, về sau không cho phép đối với ta như vậy. Lý Hân Như vội vàng hô. Lâm Phàm cười hắc quay người, ta không đối ngươi như vậy, còn có thể làm sao đối với ngươi? Ngươi? Lý Hân Như khí dậm chân. Lý Hân Như nhìn xem Lâm Phàm đi xa bóng lưng, thầm mắng một câu, thật sự là chán ghét chết, gia hỏa này, vậy mà uy hiếp ta. Bất quá hắn nói rất đúng, mình bây giờ hay là bệnh nhân đâu, không thích hợp làm việc. Lý Hân Như lẩm bẩm nói, sau đó cầm lấy bọc của mình, đi ra ngoài. Lâm tổng, buổi sáng tốt lành a. Lý Hân Như vừa đi đến cửa trước, một tên tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài liền xuất hiện tại Lâm Phàm trước mặt, khẽ cười nói, người tốt. Lâm Phàm lễ phép tính nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi, Lý tiểu thư hôm nay không có gì đáng ngại đi? Nữ hài nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, không có việc gì. May mắn mà có Lâm tổng ngươi, nếu không phải Lâm tổng, chúng ta cũng không biết, muội muội ta vậy mà lại thụ thương đâu. Chỗ nào, chỉ là tiện tay mà thôi. Lâm Phàm khiêm tốn cười. Ai, chúng ta tổng giám đốc thật sự là quá không cẩn thận, dạng này cũng không chú ý an toàn, may mắn ngươi kịp thời cứu chữa muội muội, nếu là muội muội xảy ra chuyện gì, chúng ta tổng giám đốc đoán chừng cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Nữ hài nói ra, một bộ vô cùng cảm kích bộ dáng. Không cần lo lắng, đây là ta phải làm. Lâm Phàm nói ra. Hai người trò chuyện tán gẫu, rất nhanh liền tới đến Lâm thị tập đoàn cao ốc văn phòng. Lâm tổng, đến, ta cáo từ trước. Nữ hài nói xong, liền hướng Lâm Phàm phất phất tay, vội vã rời đi. Lâm Phàm nhìn một chút nữ hài đi xa bóng lưng, trong lòng âm thầm nói thầm, nữ nhân này là ai a? Vậy mà đối với ta nhiệt tình như vậy, chẳng lẽ là bởi vì chính mình dáng dấp đẹp trai, cho nên mới hấp dẫn đến mỹ nữ chủ động tỏ tình sao? Lâm tổng, ngài trở về rồi. Lâm tổng, ngài tốt. Lâm tổng. Lâm tổng, chào mừng ngài trở về. Lâm Phàm vừa mới đi vào công ty cửa lớn, lập tức bị một đám nhân viên xông tới, liễu diễu, từng cái hưng phấn dị thường, nhao nhao hướng Lâm Phàm vấn an. Các ngươi tốt, mọi người vất vả. Lâm Phàm khẽ mỉm cười, nhẹ gật đầu. Không khổ cực không khổ cực, Lâm tổng, ngài trước mau lên, chúng ta không quấy rầy ngài, một tên nhân viên nói ra. Nói xong, các vị nhân viên liền tản ra. A, Hân Như, làm sao ngươi tới công ty a? Lúc này, Lý Hân Như vừa vặn từ Lâm Phàm trong văn phòng đi ra. Lý Hân Như mới vừa tới đến công ty cửa chính, liền đụng phải Lý Tuấn Vĩ. Lý Tuấn Vĩ có phụ thân là Lý Thị tập đoàn chủ tịch, cho nên bình thường công chuyện của công ty đều do hắn phụ trách. Lâm ca ca, nhiều người ở đây, không tiện nói chuyện, tìm một chỗ ta lại chậm chậm cùng ngươi giảng, được không? Lý Hân Như vừa cười vừa nói, khuôn mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy nụ cười ngọt ngào. Ừm. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Hai người lập tức đi tới phụ cận một nhà quán cà phê, vào chỗ đằng sau, Lý Tuấn Vĩ hỏi, Lâm huynh đệ, ngươi gần nhất đi nơi nào? Làm sao vẫn luôn không liên lạc được ngươi? Ta điện thoại cho ngươi, vẫn luôn là tắt máy trạng thái. Lâm Phàm mỉm cười, giải thích nói, trong khoảng thời gian này sự tình nhiều lắm, điện thoại ném đi, cho nên chưa kịp nạp điện, xin lỗi. A, không có việc gì, ngươi không có việc gì liền tốt. Lý Tuấn Vĩ vô bộ ngực nói ra. Tuấn Vĩ, ngươi cũng không cần lo lắng, ta lần này trở về, chủ yếu là chuẩn bị giúp Hân Như chữa thương, sau đó đưa nàng điều đến công ty đến, để nàng hỗ trợ xử lý một chút sự vụ. Lâm Phàm nói ra, nói đến đây, dừng lại một hồi, nhìn xem Lý Tuấn Vĩ nói ra, đương nhiên, ta cũng hy vọng ngươi có thể cùng Hân Như học nhiều tập, ngươi là công ty nguyên lão, cũng là công ty người ưu tú nhất mới, ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể thành công. Lý Tuấn Vĩ nghe chút Lâm Phàm nói như vậy, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, sau đó liền vội vàng gật đầu nói, tạ ơn Lâm huynh đệ khích lệ, ta nhất định sẽ không cô phụ Lâm huynh đệ chờ mong. Ha ha, không khách khí. Lâm Phàm cười nói. Ban đêm, Lý Hân Như trong phòng ngủ nghỉ ngơi. Lâm Phàm ngồi ở trên ghế salon, trong tay bưng một chén rượu đỏ, một bên uống vào rượu đỏ, một bên lật xem báo chí. Đột nhiên, hắn lông mày chớp chớp, đem ánh mắt rơi vào báo chí trên trang địa. Trên trang địa là hôm qua chính mình cùng Vương Tư Kỳ trong xe tấm hình. Trong tấm ảnh, chính mình cưỡi tại Vương Tư Kỳ trên bờ eo, Vương Tư Kỳ thì là đóng chặt lại hai con ngươi, gương mặt đỏ bừng, bất quá nhưng như cũ che giấu không được nàng tuyệt thế mỹ nhan, nhất là Vương Tư Kỳ cái kia da thịt trắng nõn, càng lộ ra kiểu nộn không gì sánh được, để Lâm Phàm nhịn không được nuốt xuống một chút nước bọt. Lâm Phàm, ngươi làm gì? Lý Hân Như thanh âm vang lên, đánh gãy Lâm Phàm suy nghĩ. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lại, Lý Hân Như đang đứng tại trước của phòng. Lý Hân Như gặp Lâm Phàm nhìn chừng chừng lấy chính mình, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, nói ra, Lâm Phàm, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Ta đang nhìn hình của ngươi. Lâm Phàm vẻ mặt thành thật nói ra. Cắt, liền biết ngươi không có chuyện gì tốt, ta nhìn ngươi hay là thành thật khai báo, đến cùng đang rình coi cái gì? Lý Hân Như một mặt khinh bị nói ra, sau đó liền đi tới. Không có, ta không có ở nhìn cái gì a. Lâm Phàm cuống quýt nói ra, sau đó đem báo chí buông xuống. Lý Hân Như gặp Lâm Phàm giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, liền cười nói, ngươi hoang ngôn này quá biệt cước, ngươi cho rằng ta không biết sao? Ngươi vừa rồi khẳng định là nhìn một chút không khỏe mạnh hình ảnh đi. Nghe vậy, Lâm Phàm một trận xấu hổ, nói ra, Hân Như, lời này của ngươi cũng không thể nói lung tung à, ta thế nhưng là chính phái nam nhân. Lâm Phàm mặc dù ra mặt dày, nhưng dù sao vẫn là một cái nam sinh, làm sao có thể chịu nổi loại chuyện này. Cho nên, tự nhiên mà vậy, đỏ mặt. Chính phái nam nhân, thử, Lâm Phàm, ngươi đừng gạt ta, ta nhìn ngươi chính là lưu manh. Chương 1976 ta thật là một cái chính phái nhân sĩ. Chương 1976 ta thật là một cái chính phái nhân sĩ. Lý Hân Như quệt miệng, một mặt khinh bị nói ra. Lâm Phàm nghe vậy, lập tức một mặt im lặng nhìn xem Lý Hân Như, ta làm sao có thể là lưu manh à, ngươi làm sao lại không tin ta đây, ta thật là một cái chính phái nhân sĩ. Tốt ta, coi như ngươi không phải lưu manh, có thể ngươi nhìn chính là lưu manh nhìn đồ vật. Lý Hân Như tức giận nói ra. Lâm Phàm gặp Lý Hân Như tức giận, vội vàng nói, Hân Như, ngươi trước không nên tức giận, ngươi nghe ta nói. Tốt, ngươi không cần giải thích, dù sao ta sẽ không tin tưởng. Lý Hân Như nói ra. Hân Như. Tốt, ta với lại, ta trước đi ngủ, ngươi cũng về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Lý Hân Như khoát tay áo, quay người liền về đến trong phòng đi. Lâm Phàm nhìn xem Lý Hân Như bóng hình xinh đẹp, có chút dở khóc dở cười. Lâm Phàm ở công ty ở lại mấy ngày, rốt cục tại 3 ngày sau rời đi, mục tiêu của hắn đã xác định, liền chuẩn bị trở về kinh thành đi. Hân Như, ta trở về, chờ ngươi chân hoàn toàn khôi phục về sau, liền tranh thủ thời gian tới đi làm đi. Lâm Phàm trước khi đi, đối với Lý Hân Như nói ra. Ừm, ta sẽ cố gắng. Ừm. Sau đó, Lâm Phàm rời đi biệt thự, đón xe đi đến Nam Khê thôn. Trở lại Nam Khê thôn về sau, Lâm Phàm đi trước Trần Kiến Quốc biệt viện. Bác sĩ Lâm, ngài trở về rồi. Lâm Phàm còn chưa đi đến sân nhỏ, liền có người hầu đi tới chào hỏi, sau đó chỉ trong viện giường gỗ. Ừm, ta đã biết, ngươi đi mau đi. Lâm Phàm khoát tay áo, sau đó trực tiếp hướng Trần Kiến Quốc gian phòng đi đến. Phanh, Lâm Phàm đẩy cửa ra, phát hiện trong phòng trừ Trần Kiến Quốc bên ngoài, còn ngồi hai người, một cái là Vương Tư Kỳ, một cái khác là Trần Hạo. Lâm Phàm gặp Trần Hạo ở đây, có chút sửng sốt một chút, sau đó nghi ngờ nói, thúc thúc, Trần Hạo làm sao tại ngươi nơi này? Là như vậy, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng nghe nói qua, ta cùng Tư Kỳ là thân thích, cho nên. Trần Kiến Quốc một mặt lúng túng nói. Ừm, ta biết, nhưng Trần Hạo hắn không phải hẳn là tại Vân Dương huyện sao, làm sao lại tại Nam Khê thôn? Lâm Phàm nghi ngờ nói cái này. Trần Kiến Quốc do dự một chút, sau đó thở dài, nói, ai, bác sĩ Lâm, nếu dạng này, ta cũng không gạt ngươi, Tư Kỳ nàng là bị hoan uổng, chuyện này là Hạo Nhi làm, không phải Tư Kỳ xứ. Hạo Nhi một mực rất ưa thích Tư Kỳ, cho nên muốn cưới Tư Kỳ, cho nên hắn liền đem Tư Kỳ mang về Nam Khê thôn. Cái gì? Trần Hạo muốn cưới Tư Kỳ. Nghe vậy, Lâm Phàm lập tức trợn tròn trong mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Trần Hạo, không nghĩ tới hắn dám làm loại chuyện này. Đây quả thực là không bằng cầm thú. Lâm Phàm, ta biết ta nói như vậy rất tàn nhẫn, nhưng Hạo Nhi hắn thật rất yêu Tư Kỳ, ngươi có thể hay không khuyên hắn một chút, để hắn từ bỏ cưới Tư Kỳ suy nghĩ. Trần Kiến Quốc khẩn cầu. Trần Thúc, ta đã biết, bất quá chuyện này, ta sẽ cân nhắc suy tính, ngài cũng không phải vội. Lâm Phàm trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra. Tạ ơn, bác sĩ Lâm. Trần Kiến Quốc cảm kích nói. Sau đó, Lâm Phàm cáo từ Trần Kiến Quốc, về tới gian phòng của mình. Lâm Phàm nằm ở trên giường, lật qua lật lại ngủ không được, trong đầu luôn luôn hiện ra Lý Hân Như bộ dáng, cái này khiến Lâm Phàm có chút tâm phiền ý loạn, căn bản là không có cách ngủ. Cuối cùng, Lâm Phàm dứt khoát lấy điện thoại di động ra cho Lý Hân Như gọi điện thoại, đáng tiếc, Lý Hân Như điện thoại tắt máy, Lâm Phàm đành phải để điện thoại di động xuống, lăn qua lộn lại ngủ không được. Không bao lâu, Lâm Phàm mơ mơ màng màng liền ngủ mất. Uy. Lúc này, Lâm Phàm điện thoại truyền đến một trận tiếng chuông, Lâm Phàm mở to mắt, tìm tòi đến trên tủ đầu giường điện thoại, sau đó nhấn xuống nút trả lời, mơ hồ hỏi, ai vậy? Đầu bên kia điện thoại là một tên giọng nữ, nghe được Lâm Phàm câu nói này, liền nói ra, ta là Lý Hân Như. A, là ngươi a? Lâm Phàm nói ra, ta nói, hơn nửa đêm gọi điện thoại cho ta có chuyện gì sao? Có việc a, ngươi bây giờ ở nơi nào? Lý Hân Như nói ra. Trong nhà a, thế nào? Lâm Phàm nghi ngờ hỏi. Cái kia tốt, ta hiện tại đi tìm ngươi, ngươi chờ ta, một hồi gạo. Nói xong, Lý Hân Như liền cúp xong điện thoại, lưu lại Lâm Phàm một người ngẩn người. Một hồi liền muốn đi tìm ta. Ta đi, nàng muốn tìm ta làm gì? Chẳng lẽ muốn mời ta ăn cơm? Nghĩ đến cái này, Lâm Phàm không khỏi có chút hưng phấn. Rất nhanh, Lâm Phàm điện thoại lại vang lên, Lâm Phàm cầm qua điện thoại, phát hiện là Lý Hân Như, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hân Như, có chuyện gì sao? Lâm Phàm nghi ngờ hỏi. Có việc a? Có việc liền nói, đừng thừa nước đục thả câu, nói nhanh một chút, không phải vậy ta tắt điện thoại. Lâm Phàm nói ra. Hì hì, Lâm Phàm ca ca, ngươi đoán ta tìm ngươi làm gì? Lý Hân Như cười đùa nói. Làm gì? Đương nhiên là mời khách, ngươi đây là rõ ràng lựa phỉnh ta thôi. Lâm Phàm nói ra. Ai nha, ngươi làm sao đần như vậy a? Ngươi không biết vết thương ở chân của ta xong chưa? Ta hiện tại cũng có thể ra cửa, chúng ta cùng nhau ăn cơm có được hay không? Lý Hân Như nói ra. Thật hay dạ, nghe được Lý Hân Như lời nói, Lâm Phàm lập tức kinh ngạc và phần, sau đó lập tức ngồi dậy, nói ra, tốt tốt, bất quá, chúng ta đi đâu ăn cơm đâu? Chỉ có hai ta người đi a. Ngươi có nguyện ý hay không cùng ta đi đâu? Lý Hân Như nói ra. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, Hân Như, vết thương ở chân của ngươi thực sự tốt sao? Lâm Phàm hỏi. Thực sự tốt, ta hiện tại có thể đi bộ, đi thôi, chúng ta hiện tại liền đi. Lập tức Lý Hân Như cùng Lâm Phạm hai người một khối ra cửa, đi tới Nam Khê thôn. Lâm Phạm lập tức cho Trương Thiết Căn gọi một cú điện thoại. Thiết Căn, Hân Như vết thương ở chân đã tốt. Lâm Phạm nói ra. Thật sao? Hân Như thực sự tốt. Vậy thì tốt quá, ta lập tức phái người tới đón ngươi. Trương Thiết Căn vui mừng nói. Cúp điện thoại, Lâm Phạm cười híp mắt nhìn về hướng Lý Hân Như, nói ra, Hân Như, ngươi có nghe hay không? Thiết Căn nói hắn lập tức liền phái người tới, hắn cũng thật là lợi hại, vết thương ở chân của ngươi đều tốt. Ta đã biết, ngươi cũng đừng có khích lệ hắn, lại khen hắn, lỗ tai của ta đều mọc kén. Lý Hân Như gắt giọng. Lâm Phàm cười hắc hắc, nói ra, "Tốt, ta không nói, chúng ta đi thôi." Hai người ra Nam Khê thôn, lên một chiếc xe taxi. Trên xe taxi, Lâm Phàm nhìn ngoài cửa sổ phi tốc lùi lại phong cảnh, không khỏi cảm khái rất nhiều, lần này Nam Hà thị chi hành, thu hoạch tương đối khá a. Lâm Phàm tu vi, rốt cục tăng lên tới luyện khí kỳ 9 tầng sơ kỳ. Lâm Phàm sức chiến đấu đã có thể so với hóa kình hậu kỳ cao thủ. Bất quá, Lâm Phàm thực lực tuy mạnh, nhưng không có đạt tới luyện thể cảnh giới, cũng vô pháp thi triển kim trung cháo, bởi vậy, Lâm Phàm còn cần cố gắng tu luyện. Tranh thủ tại trong vòng 10 năm tiến giai trúc cơ cảnh. Hân Như, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta đưa ngươi đi qua đi. Chương 1977 ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Chương 1977 ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Lâm Phàm đột nhiên hỏi. Ta ở tại Nam Khê thôn phụ cận một cái khách sạn. Lý Hân Như nói ra. Được rồi, đến ta bảo ngươi. Lâm Phàm cười nói. Được rồi. Lý Hân Như ngòn ngọt cười, sau đó nhắm hai mắt, tựa ở trên ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Uy, cho ăn, tỉnh. Làm gì? Lý Hân Như mở hai mắt ra, nghi ngờ hỏi. Đến chỗ rồi. Lâm Phàm nói ra. A, đến chỗ rồi. Ngươi xem một chút bên ngoài. Lâm Phàm nói ra. Lý Hân Như vội vàng từ ngoài cửa sổ xe nhìn ra ngoài, chỉ gặp ngoài cửa sổ đứng đấy mấy cái cảnh sát. Ta tại sao lại ở chỗ này? Lý Hân Như kinh ngạc nói, vội vàng mở cửa xe. Lúc này, Lâm Phàm cũng xuống xe, cười híp mắt đi tới, vô vô Lý Hân Như bà bài, an ủi, ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi, yên tâm đi. Lý Hân Như cảm giác được Lâm Phàm trên thân tản mát ra một cô ấm áp nam tính hormone hương vị, không khỏi khuôn mặt ửng đỏ, tim đập rộn lên. Cảm ơn ngươi. Lý Hân Như nói cảm tạ. Lâm Phàm cười cười, đưa tay nắm ở Lý Hân Như bờ eo thon, sau đó hướng mấy vị cảnh sát hô, các ngươi tốt, đây là bằng hữu của ta, nàng hôm nay thụ thương, cho nên để cho ta đưa nàng trở về nghỉ ngơi. À, đám cảnh sát liếc mắt nhìn nhau, nhìn một chút Lý Hân Như, lại nhìn Lâm Phàm, đều lộ ra mập mờ chi sắc. Ha ha ha. Vậy liền vất vả ngài, một tên cảnh sát cười nói. Lâm Phàm cũng cười cười, ôm Lý Hân Như tinh tế bờ eo thon, liền đi thẳng về phía trước. Lâm Phàm vừa đi mấy bước, đột nhiên, Lý Hân Như vội vàng nói, chờ một chút. Thế nào? Lâm Phàm nghi ngờ hỏi. Ngươi có thể giúp ta cầm thứ gì sao? Lý Hân Như chỉ bên cạnh một cái bồn nước lớn, nói ra. Lâm Phàm thuận Lý Hân Như tay nhìn sang, gặp trong thùng nước toàn bộ đều là cá, mà lại là rất màu mỡ loại kia. Ngươi đây là đang làm gì? Lâm Phàm cười nói, ta muốn cho cá nấu canh uống. Lý Hân Như đạo. Lâm Phàm cười gật gật đầu, nói ra, tốt ta. Sau đó, Lý Hân Như từ trong ba lô móc ra một cây dao đến, đem cá từ trong thùng nước xách lên, dùng dao nhẹ nhàng gạch một cái, lập tức một đầu màu mỡ cá trích bị cắt thành hai nửa. Ngươi nhìn, cỡ nào tươi non nhiều chất lỏng. Lý Hân Như cười nói, ha ha ha. Lâm Phàm cười xấu hổ cười, trong lòng thì là thầm nghĩ, thật mẹ nó lãng phí a. Lý Hân Như xuất ra một thanh bàn chải nhỏ, tại trong thùng nước rửa tay một cái sau, liền đem cá ném đi, sau đó bắt đầu xử lý cá. Lâm Phàm cũng không nhàn rỗi, cũng từ trong túi đeo lưng xuất ra dao phay, bắt đầu xử lý lên cá đến. Chỉ chốc lát sau, hai người liền làm xong một chậu canh cá, sau đó cùng uống hết. Uống no đằng sau, hai người lại tiếp tục lên đường, hướng về nội thành chạy tới. Mà tại bên trong thị khu, một cỗ màu trắng bảo mã ít năm chính phi nhanh tại trên đường phố. Trên ghế lái, ngồi một cái vóc người xinh đẹp nữ sinh xinh đẹp. Nàng mặc màu hồng bó sát người váy, chỗ ngực có sâu vê cổ áo, đưa nàng cái kia tuyết trắng cái cổ bạo lộ ra, phía dưới mặc một bộ áo sơ mi trắng, đưa nàng dáng người có lồi có lõm phụ trợ càng thêm dụ hoặc. Chỉ là nàng tấm kia đẹp đẽ khuôn mặt lại là một bộ lãnh lược băng xương bộ dáng, không nói một lời. Xe tại một nhà khách sạn 5 sao dừng lại, vị này yêu diệm nữ sinh trực tiếp đẩy cửa xe ra, xuống xe. "Uy, chờ một chút." Lâm Phạm đội vàng hô. Chỉ gặp nữ sinh không có đình chỉ bước chân. Lâm Phạm đội vàng xuống xe, đuổi theo, ngăn trở nữ sinh đường đi, nói ra, "Mỹ nữ, chúng ta quen biết đi, vừa mới là ta cứu được ngươi, ngươi liền một câu tạ ơn, coi như xong." "Tạ ơn." Nữ sinh lãnh đạm nói một câu sau, liền vòng qua Lâm Phạm, hướng nhà khách đi đến. "Uy, đã trễ thế như vậy, ngươi sẽ không liền chuẩn bị ở nhà khách đi." Lâm Phạm đuổi theo, ngăn cản nữ sinh, hỏi mắc mớ gì tới ngươi. Yêu diệm nữ sinh lạnh giọng nói một câu, lại hướng trong nhà khách đi đến. "Ai, ngươi vẫn rất có tính tình thôi." Lâm Phạm nói thầm một tiếng sau, lập tức đuổi theo, nói ra, "Ta nói mỹ nữ, không bằng ngươi trước theo giúp ta đi ăn chút ăn kia đi, hơn nửa đêm này, ngươi cũng đói chết." "Cũng hay." Yêu diễm nữ sinh lạnh giọng quát, "Ta nói, ngươi tính tình này thật đúng là đủ lớn, bất quá ta ưa thích." Lâm Phạm cười hắc hắc nói, sau đó một phát bắt được nữ sinh cánh tay. Nữ sinh vội vàng hất ra Lâm Phạm tay, nhíu mày khiển trách quá mắng, "Ngươi lưu manh này muốn làm gì? Ta liền ưa thích đùa giỡn mỹ nữ, nhất là loại này băng sơn loại hình mỹ nữ." Lâm Phạm ta ác đạo, "Hừ, ngươi không cần làm ẩu, nếu không ta báo cảnh sát." Yêu diễm nữ sinh hừ lạnh một tiếng, quay người muốn đi tiến nhà khách. Lâm Phàm há có thể để nàng đi, lại bắt lại yêu diễm nữ sinh cánh tay, sau đó cười nói, "Ta nói ngươi làm sao lớn như vậy hỏa khí đâu, ta đây không phải quan tâm ngươi sao? Ngươi xem ngươi tay đều đông cứng, ta cái này đại lao ra đều cảm thấy lạnh." "Không cần ngươi quan tâm." Yêu diễm nữ sinh quăng mấy lần cánh tay, muốn vùng thoát khỏi Lâm Phàm khống chế, nhưng là Lâm Phàm tựa như kẹo da trâu giống như, gắt gao cuốn lấy yêu diễm nữ sinh cánh tay, để nàng căn bản là không cách nào động đậy, mà lại cánh tay càng siết càng chặt. Lâm Phàm gặp yêu diễm nữ sinh vùng vẫy mấy lần, cũng không có tránh thoát khống chế của mình sau, cả cười cười, nói ra, "Ta nói ngươi cũng quá nhạy cảm đi. Ta lại không đụng ngươi, làm sao có thể muốn đối với ngươi làm cái gì?" Nghe Lâm Phàm lời nói, nữ sinh sắc mặt xấu hổ đỏ bừng, nội trừng lấy Lâm Phàm, nói ra, "Thả ra ngươi bàn tay heo ăn mặt." "Ha ha ha." Lâm Phàm cười buông lòng tay ra. Yêu diệm nữ sinh bước nhanh chạy trở về nhà khách, Lâm Phàm thì là đi theo. "Ai, ngươi không phải muốn mời ta ăn cơm không? Đi nhanh như vậy làm gì?" Lâm Phàm cười nói. "Thử, ngươi không cần đi theo nữa ta." Nữ sinh tức giận quát, sau đó chạy về gian phòng, khóa trái cửa phòng. "Ta nói, ta không đi theo ngươi chẳng lẽ còn có thể đi nhìn trộm ngươi a?" Lâm Phàm bĩu môi nói, "Ngươi đi cho ta xa một chút." Nữ sinh mắng to một tiếng, sau đó nằm ở trên giường, đem chăn đắp lên, quay lưng lại, làm bộ đi ngủ. "Ai, ta còn muốn nhìn xem ngươi đến cùng như thế nào đâu." Lâm Phàm thở dài một cái, liền rời đi ra phòng. Phanh Lâm Phàm vừa mới xuống lầu, đối diện liền đụng phải một cái quen thuộc thân thể mềm mại. "A, là ngươi nha." Lâm Phàm kinh ngạc nói, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Thử, ta tới nơi này làm nhưng là có chuyện." Tiêu Tiêu khí hô hô nói, "Có chuyện tìm ta?" Lâm Phàm nghi hoặc nhìn Tiêu Tiêu, hắn cũng không có cùng Tiêu Tiêu liên lạc qua. Chẳng lẽ là Tiêu Tiêu tìm hắn? Tiêu Tiêu gật gật đầu, nói ra, "Ừm, ngươi đi theo ta đi." Sau khi nói xong, Tiêu Tiêu liền dẫn Lâm Phàm hướng về mặt khác một tòa lâu đi đến. Tòa nhà này là khách sạn 5 sao, sửa sang xa hoa xa xỉ, là một tòa cao 3 tầng biệt thự, chiếm diện tích khá rộng. Tiêu Tiêu mở ra một cánh cửa, đối với bên trong nói ra, "Ca, ta trở về." "Ừm, Tiêu Tiêu ngươi trở về rồi." Trong phòng truyền ra một trận cởi mở thanh âm. "Chương 1978 ngươi cần phải hảo hảo tạ ơn hắn a, chương 1978 ngươi cần phải hảo hảo tạ ơn hắn a." "Ừm, ca, ta có khách nhân đến." "Ai vậy?" "Một cái soái ca." Tiêu Tiêu hì hì cười nói, "A, người nào a?" "Hắn gọi Lâm Phàm, là một cái bác sĩ, từng cứu mạng của ta, ca, ngươi cần phải hảo hảo tạ ơn hắn a." Tiêu Tiêu nói ra. "Nhà nguyên lai là bác sĩ a, tốt, ta đã biết." Trong căn phòng nam nhân trung niên trả lời một câu. "Ca, ta đi nghỉ trước." Tiêu Tiêu hướng Lâm Phàm nháy nháy mắt, cười cười, sau đó đi vào trong phòng. Nam nhân trung niên nhìn thoáng qua Lâm Phàm, nhẹ gật đầu, sau đó liền hỏi, "Bác sĩ Lâm, ngươi tìm ta có chuyện gì không?" "Là như vậy, ta vừa rồi cho bệnh nhân làm xong kiểm tra, phát hiện thân thể của nàng có chút dị thường, cho nên muốn tìm ngài tìm hiểu một chút." Lâm Phàm nói ra. "Ừm, ngươi mời ngồi." Nam tử trung niên nói ra. Hai người tới trên ghế salon tòa hạ, Lâm Phàm cũng không nói nhảm, mở miệng nói ra, "Ta ta vừa rồi là bệnh nhân bắt mạch, phát hiện bệnh nhân trong thân thể có rất mãnh liệt độc tố, ta hoài nghi nàng là trúng độc, nhưng cụ thể là độc gì, ta liền chẩn bệnh không ra.
Ừm.
Làm sao ngươi biết là trúng độc? Nam tử trung niên nghi hoặc hỏi. Cái này đơn giản, bởi vì ta mới vừa rồi giúp bệnh nhân kiểm tra thời điểm, phát hiện vai trái của nàng bàng có một khối tụ huyết đã khuyết tán, loại bệnh trạng này vô cùng nghiêm trọng. Lâm Phàm giải thích nói.
Ừm.
Nam tử trung niên gật gật đầu, nói ra cái kia bác sĩ Lâm, ngươi có thể có biện pháp trị liệu muội muội ta bệnh. Lâm Phàm nói ra, ta cần dùng ngân châm đâm rách người bệnh bả vai trái, sau đó đem tụ huyết bài trừ đi ra, lại phối hợp thuật châm cứu, hẳn là có thể trị. Nam tử trung niên gật gật đầu, nói ra, bác sĩ Lâm quả nhiên thần y diệu thủ. Vậy ta hiện tại có thể bắt đầu trị liệu? Lâm Phàm hỏi.
Ừm, ngươi bây giờ có thể bắt đầu trị liệu.
Nam tử trung niên gật gật đầu, nói ra, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi, ngươi trước bận điệu, ta đi ra ngoài trước.
Đi thong thả.
Đợi nam tử trung niên sau khi đi, Lâm Phàm lập tức ngồi xếp bằng tại trên giường, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng đạch một cái, một giọt tinh thuần linh dịch rơi vào trong lòng bàn tay, trong nháy mắt hòa tan, sau đó bị Lâm Phàm chân khí hấp thu. Lâm Phàm hai mắt khép hở, song trưởng nén tại nữ sinh trên vai trái, chân khí xuyên thấu qua da thịt, rót vào nữ sinh thể nội. Nữ sinh cảm nhận được Lâm Phàm chân khí sau, toàn thân không khỏi chấn động, khuôn mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy ửng đỏ. Thân thể của nàng khẽ run, hiển nhiên là cực kỳ sợ sệt. Nàng mặc dù là võ giả, cũng là người tu luyện, nhưng là nàng chưa từng có cùng lạ lẫm nam tính tiếp xúc qua, chớ nói chi là tiếp xúc chân khí. Lâm Phàm chân khí thuận lợi chui vào nữ sinh vai trái, sau đó hướng về bên phải kéo dài, tiến nhập nữ sinh cổ tay trái phía trên. Ong ong chân khí tại nữ sinh thể nội du tẩu, phát ra vụ vụ âm thanh. Theo chân khí xâm nhập, nữ sinh cảm nhận được cánh tay trái của mình chỗ phảng phất là nhiều hơn một cỗ nhiệt lượng bình thường, nhiệt lượng không ngừng đang khuếch tán. Nàng cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, trong lòng vui mừng, chẳng lẽ là bác sĩ Lâm chân khí trợ giúp chính mình loại trừ thể nội hàn ý. Lúc này, một cỗ thanh lương thoải mái dễ chịu cảm giác nước vọt khắp toàn thân, để nàng cảm giác thân thể rất dễ chịu, thậm chí là có một tia đồng bền cảm giác. Nữ sinh trong lòng âm thầm may mắn hôm nay mang theo một cái bảo tiêu đến, nếu là đổi thành người bình thường, khẳng định cũng có biện pháp giúp trợ nàng khu trục hàn ý, càng đừng đề cập giúp nàng khu trục hàn khí.
Ừm.
Trong lúc bất chợt, nữ sinh cảm giác được một dòng nước ấm ở trong cơ thể mình xuyên thẳng qua, dọc theo kinh lạc du tẩu. Dòng nước ấm này mười phần ôn hòa, không ngừng trợ giúp nàng khu trục thể nội hàn ý, nữ sinh lập tức cảm giác mình thân thể dễ chịu không ít. Mà lúc này, Lâm Phàm hai con ngươi mở ra, khóe miệng của hắn lộ ra một vòng ý cười. Hắn đã xác nhận vị nữ tử này trong thân thể, vậy mà ẩn giấu đi kịch độc, nếu như không phải mình có được thấu thị ánh mắt, chỉ sợ cũng nhìn không ra. Hắn không khỏi lắc đầu cười khổ, chính mình vậy mà gặp một cái kịch độc người. Xem ra, nhiệm vụ lần này so với chính mình tưởng tượng còn muốn khó khăn. Bất quá này cũng không tệ, đang lo không có cơ hội luyện công đâu, nếu nữ nhân này thể nội có kịch độc, vậy mình coi như không cần lo lắng. Nữ tử này là độc tông đệ tử, như vậy trong cơ thể nàng kịch độc, cũng liền không phải cái gì chí mạng độc vật, chỉ cần mình cẩn thận nghiên cứu, nói không chừng có thể giải quyết cái phiền toái này đâu. Lâm Phàm trong lòng nghĩ đến. Lúc này, nam tử trung niên đẩy cửa phòng ra đi đến, vừa cười vừa nói, "Bác sĩ Lâm, người đã giúp tiểu Hân khu trừ nàng kịch độc trong cơ thể sao?" Lâm Phàm đứng dậy, nói ra, "Đã hoàn thành."
"Tốt, vậy chúng ta đi bệnh viện đi." Nam tử trung niên kích động nói.
"Không cần, ta còn có một chuyện phải xử lý." Lâm Phàm khoát tay áo nói ra.
"Sự tình gì?" Nam tử trung niên hỏi.
"Bằng hữu của ta bị lưu manh bắt đi."
Lâm Phàm nói ra.
"Cái gì?"
"Tiểu Hân bị lưu manh bắt đi."
"Vậy chúng ta tranh thủ thời gian báo động đi." Nam tử trung niên nói ra.
"Không đợi, chờ ta đem sự tình đều biết rõ, ta liền sẽ báo động."
Lâm Phàm nói ra.
"Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền đi bệnh viện." Nam tử trung niên nói ra.
"Ừm." Lâm Phàm gật đầu. Sau đó, hai người liền cùng nhau đón xe tiến về phụ cận nội thành bệnh viện. Lâm Phàm cùng Lý Thanh Phong hai người tới bệnh viện sau, liền thẳng đến chữa bệnh và chăm sóc thất mà đi. Ở ngoài phòng bệnh, Lâm Phàm nhìn thấy một tên dáng người khôi ngô tráng hán đứng tại cửa ra vào thủ vệ, không chỉ có như vậy, còn cầm gậy điện, phòng ngừa bất luận kẻ nào tới gần phòng bệnh.
"Xin hỏi ngươi tìm ai?"
Nhìn thấy có người tới gần phòng bệnh, tên tráng hán kia vội vàng ngăn trở Lâm Phàm, cảnh giác mà hỏi, "Ta tìm Trương Hiểu Vân."
Lâm Phàm từ tốn nói.
"Ngươi là ai?" Tráng hán cảnh giác nói.
"Ta là bằng hữu của nàng, phiền phức dàn xếp một cái đi."
Lâm Phàm nói ra.
"Trương Hiểu Vân?" Tráng hán nhíu mày, nói ra, "Ngươi là vị nào?"
Lâm Phàm sững sờ, nói ra, "Ta là Trương Hiểu Vân lão sư, Lâm Phàm."
"Lão sư?"
Nghe được Lâm Phàm tự xưng lão sư, Tráng hán sắc mặt hơi chậm, nhưng vẫn cũ không buông lòng cảnh giác, nói ra, "Không được, ngươi không thể đi vào."
"Vì cái gì?"
Lâm Phàm nhíu mày nói ra.
"Bởi vì nơi này là tư nhân phòng bệnh, không cho phép ngoại nhân thăm viếng." Tráng hán nói ra.
"Ta nói ta không phải ngoại nhân, ta chính là lão sư của nàng."
Lâm Phàm trầm giọng nói ra.
"Ta quản ngươi là ai, nơi này là bệnh viện, xin ngươi đừng xung loạn, nếu không ta gọi bảo an." Tráng hán quát lạnh nói.
"Hừ." Thấy thế, Lâm Phàm trong lòng giận dữ.
"Tốt, rất tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi có dám hay không gọi bảo an."
Lâm Phàm lạnh giọng nói ra.
Hắn nói xong, trực tiếp giơ tay lên, sau đó hướng phía tráng hán kia bộ mặt vung đi. Bành một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp tráng hán đầu trong nháy mắt bị Lâm Phàm đập nát, máu tươi vẩy ra.
"A,
người chết, giết người rồi." Tráng hán sau khi chết, trong phòng bệnh trong nháy mắt loạn cả một đoàn, tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía, tiếng khóc bên tai không dứt.
"Hừ,
chương 1979 nữ hài này, chỉ sợ là sống không được." Chương 1979 nữ hài này, chỉ sợ là sống không được. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái liền biến mất ở nguyên địa.
Lâm Phàm thân ảnh vừa mới biến mất, liền có mấy tên bảo an chạy tới, nhanh lên tìm kiếm chung quanh, nhìn xem có cái gì nghi phạm tiềm phục tại chung quanh. Đội trưởng bảo an đối với thủ hạ bên cạnh nói ra. Là, mấy tên thủ hạ lập tức tứ tán mở đi ra. Ai nha, cứu mạng a. Đột nhiên, một nữ hải kinh hô một tiếng, sau đó té ngã trên đất, khuôn mặt bị chảy ra, máu tươi chảy ra. Đây là có chuyện gì? Đám người hai mặt nhìn nhau. Mọi người ở đây ngây người thời điểm, Lâm Phàm lặng yên không tiếng động đi vào trước giường bệnh. Chỉ gặp nằm tại bệnh nữ hải, sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, toàn thân run rẩy, một bộ thống khổ vạn phần bộ dáng. Nhìn xem nàng vẻ mặt thống khổ, Lâm Phàm trong lòng một trận tiếc hận, hắn biết, nữ hải này chỉ sợ là sống không được. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phàm trong lòng không khỏi thở dài. Tiểu cô nương, chịu đựng, ta cái này cho người trị liệu. Lâm Phàm nói ra. Nói đi, Lâm Phàm hai tay dán tại nữ tử phần lưng. Từng luồng ngọn lửa màu vàng nóng từ Lâm Phàm hai tay dâng lên mà ra, cấp tốc lan tràn tại nữ hải trên thân thể. Phốc phốc. Chỉ gặp ngọn lửa màu vàng những nơi đi qua, nữ tử gương mặt cấp tốc khô héo, làn da cũng biến thành khô nước, cuối cùng hóa thành một đống bột phấn rớt xuống đất. Lâm Phàm hai tay đột nhiên một nắm, một cái lớn chừng quả đấm kim đan lơ lửng tại bộ ngực của hắn, tản mát ra hào quang lộng lẫy chói mắt, ngọn lửa màu vàng cũng ở trong đó cháy hừng hực. A. Lâm Phàm ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, kim đan cấp tốc xoay tròn. Oeng. Trong kim đan truyền ra tiếng ầm ầm, một đạo lực lượng cường đại trùng kích ra, đụng vào nữ hải ngực. Một trận lốt bốp giòn vang âm thanh, nữ hải thân thể trong nháy mắt bị tạc đến chia năm xẻ bảy. Lâm Phàm một trường đem nữ hải thi thể đánh bay ra ngoài, nện vào trên vách tường. Nhìn xem nữ hải thi thể, Lâm Phàm trong lòng khe khẽ thở dài, hắn mặc dù cứu được nữ hải một cái mạng, nhưng không có có thể cứu nàng tính mệnh, cứ như vậy, chỉ sợ chính mình lại thiếu một phần nhân tình. Không biết mình sư phụ hiện tại thế nào. Nhớ tới nhân sư phụ này, Lâm Phàm trong lòng không khỏi dâng lên nồng đậm tưởng niệm, sư phụ từng dạy bảo chính mình thuật luyện đan, cũng dạy bảo chính mình tu luyện như thế nào, chính mình đối với vị sư phụ này kính nể chi tình, sớm đã sâu tận xương thủy, chính mình lại thế nào nhẫn tâm vứt bỏ hắn. Nhưng là mình thực lực bây giờ còn không đủ để cùng những gia tộc kia chống lại, nếu như mình tiếp tục đợi tại Hoa Hạ, thế tất yếu cuốn vào gia tộc phân tranh ở trong, đến lúc đó chỉ sợ sư phụ lại bởi vậy mất đi tính mệnh. Cho nên, Lâm Phàm chuẩn bị rời đi Hoa Hạ, đi tìm thân nhân của mình. Lâm Phàm trong lòng đã làm ra lựa chọn. Đúng lúc này, một cỗ màu đen Audi A6 chạy nhanh đến, ngừng đến cửa phòng bệnh trước. Cửa xe mở ra, một tên mặc tây trang màu đen nam tử từ trong xe chui ra. Hắn chính là Trương Hiểu Vân nhi tử, Trương Long. "Tiểu Vũ, ngươi thế nào?" Chỉ gặp Trương Long một mặt vẻ lo âu, chạy hướng giường bệnh. "Tiểu Long, Tiểu Vũ nàng." Lâm Phàm ngay tại là Trương Long bắt mạch, đột nhiên phát hiện Trương Long cái trán tràn đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh. "Trương tiên sinh." Lâm Phàm hô. Trương Long nghe vậy, nhìn về phía Lâm Phàm, nói ra, "Cái này ngươi là?" Lâm Phàm nhìn xem Trương Long nói ra, "Ngươi là Trương Hiểu Vân nhi tử Trương Long đi, mụ mụ ngươi hiện tại nguy cơ sớm tối, ngươi nhất định phải nhanh đưa đến bệnh viện cứu giúp. Ngươi nói mẹ ta gặp nguy hiểm." Trương Long đại bị kinh ngạc. Lâm Phàm gật đầu, "Ân, mụ mụ ngươi bị trọng thương, hiện tại nhất định phải lập tức đưa đến bệnh viện, bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được." Nghe Lâm Phàm lời nói, Trương Long không nói hai lời, lập tức ôm lấy Trương Hiểu Vân, hướng ra phía ngoài chạy tới. "Lâm đại ca, đa tạ ngươi, thật rất cảm tạ ngươi." Một tên bác sĩ đi lên phía trước, hướng Lâm Phàm cảm kích nói. Lâm Phàm lắc đầu, "Không cần phải khách khí, đây là hẳn là." Vị bác sĩ này chính là Lâm Phàm trước đó nhìn qua vị kia nữ bác sĩ. Lâm Phàm sở dĩ cứu nàng, cũng là có lo nghĩ của mình. "Cái kia ta gọi Lý Mỹ Linh, là vị này Trương Hiểu Vân tiểu thư bác sĩ trưởng, ta họ Lý, ngươi có thể gọi ta Lý đại phu, nếu có chuyện gì lời nói, ngươi có thể tùy thời tới tìm ta sẽ toàn quyền phụ trách." Lý Mỹ Linh cười híp mắt nói ra. "A, Lý đại phu, vậy liền vất vả ngài." Lâm Phàm nói ra. "Không khổ cực, không khổ cực." Lý Mỹ Linh khoát khoát tay, nói ra. "Trương đại phu, Trương đại phu, ngươi chờ ta một chút a." Lúc này, Trương Long ôm Trương Hiểu Vân đuổi theo. "Tiểu Long, ngươi chậm một chút." Lý Mỹ Linh nói ra. "Lý đại phu, ta hiện tại nhất định phải lập tức mang ta mụ mụ đi bệnh viện, ngươi giúp ta chiếu cố một chút chúng ta tiền thuốc men, ta muộn một chút tới lấy." Trương Long nói ra. "Được rồi, ngươi đi đi, nhớ kỹ, đừng để vị tiên sinh này đợi lâu." Lý Mỹ Linh nói ra. "Biết, ta ơn Lý đại phu." Trương Long nói ra. "Lâm đại phu, chúng ta đi." Trương Long đội và nói. "Trương công tử, chậm một chút mở, chú ý an toàn." Lý Mỹ Linh dặn dò. "Tốt." Trương Long nói xong, phát động ô tô, nên ngang rời đi. Lâm Phàm nhìn xem dần dần từng bước đi đến xe, khẽ lắc đầu. Trương Long mẫu thân bệnh tình nguy kịch, hiện tại Trương Long nhưng không có đi cứu nàng, ngược lại đưa nàng ném ở bệnh viện, cái này khiến Lâm Phàm đối với Trương Long có chút thất vọng. "Lâm đại phu, ta có thể hỏi ngươi một sự kiện sao?" Lý Mỹ Linh hỏi. "Chuyện gì?" Lâm Phàm hỏi. "Ta muốn hỏi một chút, Trương Hiểu Vân tiểu thư đến tột cùng là thế nào một chuyện? Làm sao lại đột nhiên té xỉu đâu? Còn có, ngươi vừa rồi chỗ biểu diễn ra y thuật, thật sự là quá lợi hại. Ngươi đến tột cùng là thế nào học được?" Lý Mỹ Linh tò mò hỏi. Nghe vậy, Lâm Phàm ho nhẹ hai tiếng, lúng túng gãi đầu một cái, nói ra, "Đây là một cái bí mật." "Bí mật sao?" Lý Mỹ Linh hơi sững sờ, trong lòng thầm nghĩ, khó trách người trẻ tuổi kia không nguyện ý nói với chính mình hắn đến tột cùng là ai, xem ra thân thế của hắn nhất định rất bí mật đi, mình nếu là hỏi nhiều, chỉ sợ sẽ chọc giận hắn, đến lúc đó khả năng liền được không bù mất. "Ha ha, đã ngươi không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng ngươi." Lý Mỹ Linh thản nhiên nói. "Ân." Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Lập tức, Lâm Phàm cùng Lý Mỹ Linh tiến vào phòng bệnh, bắt đầu là Trương Hiểu Vân chuẩn bệnh. "Thế nào?" "Lâm đại phu, mẹ ta nàng." Trương Long nhìn thấy Lâm Phàm tiến vào phòng bệnh sau, đội vàng xuống tới, lo lắng hỏi. Lâm Phàm trầm mặc một lát sau, mở miệng nói ra, mẹ ngươi thân thể phi thường hỏng bét, nàng là nhận cực hạn kích thích, dẫn đến não cung huyết không đủ, mới hôn mê bất tỉnh. Não cung huyết không đủ? Làm sao lại thế? Cha ta mỗi lần đưa đến bệnh viện, bác sĩ đều đã kiểm tra, cha ta thân thể không có vấn đề, căn bản cũng không cần não cung huyết. Trương Long kinh ngạc nói, cha ngươi là không có vấn đề, nhưng hắn thân thể, không chỉ có là không có vấn đề, quả thực là vượt quá tưởng tượng khỏe mạnh, nhưng là trái tim của hắn lại là phi thường kém cỏi. Chương 1980 cha ngươi bệnh tim vô cùng nghiêm trọng. Chương 1980 cha ngươi bệnh tim vô cùng nghiêm trọng. Lâm Phàm chậm rãi giải thích nói, trái tim không tốt sao? Trương Long hỏi. Ân, cha ngươi bệnh tim vô cùng nghiêm trọng. Lâm Phàm trầm giọng nói ra. A, vậy phải làm thế nào? Trương Long đội vàng hỏi. Ta chỉ có thể hết sức trị liệu nàng. Về phần có thể hay không chữa trị xong, cái này còn phải xem bệnh người cầu sinh ý chí, ta hiện tại cũng chỉ có thể làm đến hết sức nỗ lực. Vậy liền nhờ ngươi. Trương Long liên tục chắp tay, thành khẩn nói ra. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ cố hết sức. Lâm Phàm gật đầu nói. Vậy phiền phức ngươi, Lâm đại phu. Không cần khách khí. Lâm Phàm nói ra. Sau đó mấy ngày, Lâm Phàm tại bệnh viện nằm viện tĩnh dưỡng. Những ngày này, Lâm Phàm đều tại bệnh viện bồi theo Trương Hiểu Vân, là Trương Hiểu Vân điều trị thân thể, hy vọng Trương Hiểu Vân sớm một chút tỉnh lại. Trương cô nương, ngươi nhanh tỉnh lại đi, ngươi lại không tỉnh, chúng ta những lao gia hỏa này chỉ sợ muốn bị mệnh chết lạc. Ai nha, ta cái này tay chân lẩm cẩm, có thể nhịn không được a. Một đám lao gia ra quay chung quanh tại Trương Hiểu Vân bên người, mồm năm miệng mười nói ra. Những ngày lao gia ra ngày bình thường cũng không có thiếu ức hiếp những học sinh mới mà, những ngày này Trương Hiểu Vân hôn mê bất tỉnh, để bọn lao gia hỏa này rốt cuộc tìm được cơ hội trả thù. Từng chuyện mà nói đến nước miếng văng tung tóe, giống như thật phi thường mệt mỏi giống như. Trương Hiểu Vân nằm tại trên giường bệnh, nhắm mắt lại, không có chút nào dấu hiệu tỉnh lại. "Uy, Lâm đại phu, mẹ ta tình huống này đến cùng là trạng thái gì a? Vì cái gì một mực không có tỉnh?" Một bên Trương Long đội bằng hỏi. Lâm Phàm sờ lên cái mũi, "Mẹ ngươi thân thể rất suy yếu, bất quá cũng không lo ngại, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, liền sẽ khỏi hẳn." "Thì ra là như vậy a." Trương Long nhẹ nhàng thở ra. Trương Hiểu Vân một mực ngủ mê không tỉnh, cũng không có cho Trương Long lưu lại bất luận manh mối gì. Hiện tại Trương Hiểu Vân cuối cùng là không sao, hắn treo sâu tâm cũng rốt cục có thể buông xuống. "Trương đại thúc, ta đã cho Hiểu Vân gọi điện thoại, đợi ngày mai nàng tỉnh, ngươi để nàng liên hệ ta là được rồi." "Tốt." Trương Long nhẹ gật đầu, hỏi, "Vậy chúng ta liền đi trước rồi, tạ ơn Lâm đại phu." Lâm Phàm cười cười, nói ra, "Không cần khách khí, ta cũng là thầy thuốc nhân tâm, ta cũng rất tình nguyện cứu trợ một chút nghèo khó người bệnh." "Trương Long, các ngươi rời đi trước đi, ta muốn bồi bồi Hiểu Vân." "Ân, vậy liền xin nhờ Lâm đại phu." "Không khách khí." Lâm Phàm khoát tay áo. Nhìn xem Trương Long đi xa, Lâm Phàm liền ngồi trên ghế, cầm trên bàn một phần văn kiện lật xem. Trương Hiểu Vân hôn mê, bệnh viện tư liệu tạm thời do hắn toàn quyền tài quản dùm. Lâm Phàm từng tờ liếc nhìn Trương Hiểu Vân các hạng số liệu. Đột nhiên, Lâm Phàm nhìn thấy một hàng chữ, "Trương đại phu, công ty của chúng ta gần nhất chuẩn bị thông báo tuyển dụng một nhóm mới hộ công, ngươi có hứng thú hay không?" "Trương đại phu, Trương đại phu." Đang lúc Lâm Phàm thấy say sưa ngon lành thời điểm, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, truyền đến một trận tiếng kêu. Nghe vậy, Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp Trương Long cả kiếng đi vào trong phòng bệnh. "Trương Long, ngươi đây là làm sao khiến cho a? Mẹ ngươi làm sao lại hôn mê bất tỉnh đâu?" Lâm Phàm nhíu mày hỏi. Nghe được Lâm Phàm hỏi, Trương Long thở dài, nói ra, "Lâm đại phu, mẹ ta nàng bị một đám hỗn đản bắt cóc, những tên khốn kiếp kia áp chế nàng, để nàng đi một con phố khác mãi nghệ." "Ý của ngươi là nói, mẹ ngươi nàng muốn đi những địa phương kia khi cả nữ?" Lâm Phàm hỏi. "Ừm." Trương Long gật đầu đáp, "Người nào làm?" Lâm Phàm lại hỏi. "Ta cũng không biết, những tên khốn kiếp kia chỉ là để cho ta mẹ mặc vào khêu gợi quần áo, liền đem nàng mang đi." Trương Long nói ra. "Nói như vậy ngươi còn không rõ ràng lắm bọn cướp thân phận sao?" Lâm Phàm hỏi. "Không rõ ràng, những người kia rất thần bí, chỉ có mẹ ta một người nói chuyện với bọn họ." Trương Long nói ra. "Mấy tên khốn kiếp này, thật sự là quá phết lối, thậm chí ngay cả bệnh viện chúng ta nhân viên y tế cũng dám bắt cóc, thật là sống dính nhau, không cho bọn hắn chút giáo huấn, bọn hắn liền không hiểu được tôn trọng bệnh viện chúng ta nhân viên y tế." Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng. "Đúng đúng đúng, ta cũng cảm thấy những tên khốn kiếp kia thật sự là phết lối, bọn hắn loại hành vi này đã là vi phạm, ta phải hướng phía trên hồi báo một chút, để phía trên xử phạt đám hôn đàn này." Trương Long giận dữ nói ra. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, biểu thị tán thành Trương Long quan điểm. Nhưng vào lúc này, Lâm Phàm chung điện thoại di động vang lên. Lâm Phàm nhìn thoáng qua số điện thoại di động, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng. "Trương đại phu, là ai điện thoại a, cao hứng như vậy?" Trương Long nghi ngờ hỏi. "Ta một người bạn." Lâm Phàm cười cười. Trương Long nghe câu nói này, càng thêm nghi ngờ, hắn có thể không tin Lâm Phàm sẽ nhận biết nhân vật lợi hại như thế. "Lâm đại phu, ngươi cao hứng như vậy, có biết hay không người nào muốn giúp ta giới thiệu một chút?" Trương Long hỏi dò. "Dĩ nhiên không phải, ta nơi nào có nhận biết người nào, cú điện thoại là này ta một cái học muội điện thoại." Lâm Phàm vừa cười vừa nói. "A." Trương Long bừng tỉnh đại ngộ giống như nhẹ gật đầu. "Đúng rồi, Lâm đại phu, ta muốn hỏi một chút, ngươi nhân sư tỷ kia tên gọi là gì, ta làm sao chưa từng có nghe nói qua a?" Trương Long hỏi. Lâm Phàm nao nao, bất quá chợt liền cười nói, "Vậy ta cũng không biết." Lâm Phàm đương nhiên sẽ không đem Tô Thanh danh tự nói cho Trương Long. Dù sao, Lâm Phàm cũng không hy vọng Trương Long cùng Tô Thanh có cái gì liên quan. "Tốt a, Lâm đại phu, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi." "Tốt." Lâm Phàm phất tay, đưa mắt nhìn Trương Long rời đi, trên mặt thì lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu. Tô Thanh nha đầu này, hiện tại thế nhưng là Lâm Phàm sư muội, hắn đương nhiên phải chú ý một chút, vạn nhất ngày nào nha đầu này gây họa, đừng trách Lâm Phàm không để ý tới sư huynh muội tình cảm. Nghĩ đến cái này, Lâm Phàm lập tức bấm Tô Thanh điện thoại, hỏi thăm về Tô Thanh đang làm gì. "Sư đệ, ngươi bây giờ ở nơi nào?"
"Ta hiện tại liền đi ngươi nơi đó." Điện thoại một phía khác Tô Thanh hỏi.
"A, ta tại bệnh viện, hiện tại ngươi qua đây đi." Lâm Phàm nói ra.
"Được rồi."
Lâm Phàm cúp điện thoại, cũng không lâu lắm, Tô Thanh liền phong trần mệt mỏi chạy đến bệnh viện, trên thân còn đeo một cái tiểu xảo đẹp đẽ túi sách. Lâm Phàm nhìn thấy Tô Thanh đi vào bệnh mình phòng, lập tức đứng dậy nói ra, "Tô Thanh, ngươi nha đầu này tới rất nhanh a." "Nói nhảm, ta lại không đốc, chẳng lẽ ta còn muốn đến chết sao? Ngươi bây giờ thương thế thế nào? Nghiêm trọng không?"
Tô Thanh lo lắng hỏi.
"Yên tâm, không chết được."
Lâm Phàm nói ra.
"Hừ." Tô Thanh trắng Lâm Phàm một chút, "Ta mới lười nhắc lo lắng ngươi đây."
Lâm Phàm cười nói, "Tô Thanh, chúng ta bây giờ là sư minh muội, chúng ta liền không cần khách sáo, ngươi đã đến vừa vặn, ta có một số việc cần thỉnh giáo ngươi."
"Thỉnh giáo ta cái gì?"
"Ta cũng sẽ không cái gì vu thuật, yêu ma quỷ quái."
Tô Thanh quệt mồm nói ra.
"Không phải vu thuật, yêu ma quỷ quái sự tình, ta là muốn hỏi một chút ngươi, nếu như phải dùng châm cứu kích thích bệnh nhân thân thể huyệt vị, có hiệu quả sao?"
"Chương 1981 có thể khiến bệnh nhân tỉnh lại."
"Chương 1981 có thể khiến bệnh nhân tỉnh lại."
Lâm Phàm nói ra.
"Kích thích thân thể huyệt vị?"
Tô Thanh nghi ngờ hỏi.
"Ừm, ngươi có thể từng nghe nói qua, dùng châm cứu kích thích bệnh nhân thân thể huyệt vị, có thể khiến bệnh nhân tỉnh lại."
Lâm Phàm hỏi đây cũng là chưa nghe nói qua, loại phương pháp này, trường học của chúng ta cũng không có, trường học của chúng ta, mặc dù có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, nhưng lại chưa bao giờ sử dụng tới loại phương pháp này, ta nghĩ ngươi khẳng định là tính sai, hẳn là một loại trung thảo dược hoặc là thuốc tây."
Tô Thanh lắc đầu nói ra.
"Dạng này a, vậy ta liền lại nghĩ biện pháp nhìn xem."
Lâm Phàm thất vọng nói ra.
"Lâm đại phu, ngươi cũng đừng có lại phí sức, trường học của chúng ta căn bản cũng không có châm cứu kỹ năng, mà lại trường học cũng không biết dạy châm cứu loại vật này, cho nên ngươi hay là hết hy vọng đi."
Tô Thanh khuyên giải nói.
Lâm Phàm nghe vậy, cau mày, thầm nghĩ trong lòng, xem ra chỉ có thể từ cách khác thu hoạch, nhìn xem cái khác bác sĩ đều là như thế nào làm, ta có phải hay không cũng có thể thử một chút.
Lâm Phàm cùng Tô Thanh hàn huyên một hồi sau, liền cáo từ rời đi.
Lâm Phàm đi ra bệnh viện, lập tức liền bấm Chu Vũ Manh điện thoại. Điện thoại rất nhanh kết nối, đầu điện thoại kia chuyển đến Chu Vũ Manh thanh âm kinh ngạc, "Lâm ca, ngươi bây giờ làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta nha?"
"Ha ha, làm sao, ta mấy ngày này không có tìm người chơi, ngươi liền không cao hứng sao?"
Lâm Phàm cười khẽ một tiếng hỏi.
"Mới không phải đâu."
Chu Vũ Manh vội vàng nói, "Ta là tưởng niệm Lâm ca tốt."
"Ha ha, ngươi nha đầu này, miệng vẫn là như vậy ngọn."
Lâm Phàm nói ra.
Chu Vũ Manh hì hì cười nói, "Ta đây cũng không phải là nói ngọn, ta đây là ăn ngay nói thật, ta là thật rất tưởng niệm ngươi."
Lâm Phàm nghe Chu Vũ Manh lời nói, trong lòng hơi động, hỏi, "Ngươi có phải hay không gặp phiền phải gì?"
"Không có a."
Chu Vũ Manh cười nói, "Lâm ca, ngươi làm sao đột nhiên hỏi như vậy a?"
"A, vậy ngươi gần nhất có chuyện gì không có?"
Lâm Phàm hỏi.
"Không có."
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."
Lâm Phàm tùng thở ra một hơi.
"Lâm ca, ngươi làm sao giả hỏi ta vấn đề này nha, ta lại không có sự tình gì."
Chu Vũ Manh nghi ngờ hỏi.
"Ngươi có phải hay không có bạn trai?"
Lâm Phàm hỏi.
"Lâm ca, làm sao ngươi biết ta?"
Chu Vũ Manh kinh ngạc hỏi.
"Ngươi cũng đã 17 tuổi, cũng nên yêu đương, ngươi xinh đẹp như vậy, khẳng định sẽ gặp được thích ngươi người, ngươi có thể ngàn vạn không có khả năng bởi vì Lâm ca làm trễ nải chính ngươi trung thân đại sự."
Lâm Phàm lời nói thâm thiế nói ra.
"Lâm ca, ngươi cũng đừng có quan tâm, chuyện của ta ta sẽ tự mình xử lý tốt, lại nói, ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hải tử, ta sẽ không lung tung tìm người gả."
Chu Vũ Manh nói ra.
"Ngươi nói như vậy có thể không đúng, ngươi bây giờ thế nhưng là một cái đại cô nương, không có khả năng giả như thế phòng không gối chết à, ngươi nếu là gặp được sự tình gì, cũng tốt để Lâm ca giúp ngươi bảy mưu tinh kế một phen a."
Lâm Phàm khuyên giải nói.
"Ta..."
Chu Vũ Manh vừa mới chuẩn bị mở miệng, Lâm Phàm liền đoạt trước nói, "Ngươi coi như muốn cự tuyệt ta, ta cũng sẽ không để ngươi cự tuyệt ta, tốt, ngươi bây giờ đến bệnh viện một chuyến đi, ta có một số việc muốn hỏi ngươi."
"Ta vẫn là không đi, chờ ngươi sau khi thương thế lành, chúng ta trò chuyện tiếp đi."
Chu Vũ Manh nói ra.
"Tốt ta, vậy ta ngay tại bệnh viện chờ ngươi."
Lâm Phàm bất đắc dĩ nói.
Sau đó, Lâm Phàm liền cúp điện thoại, nằm ở trên giường ngẩn người.
Tô Thanh đi vào bệnh viện, cùng hộ công nói một tiếng, liền thẳng đến Lâm Phàm phòng làm việc mà đi.
Gõ cửa một cái, Lâm Phàm nói ra, "Tiến đến."
Lâm Phàm ngẩng đầu xem xét, thấy là Chu Vũ Manh, lập tức ngây ngẩn cả người.
"Vũ Manh, làm sao ngươi tới rồi?"
"Lâm ca, ta vừa mới dưới lầu đụng phải Lâm thúc thúc, hắn nói muốn tới bệnh viện nhìn ngươi."
Chu Vũ Manh nói ra.
Lâm Phàm gật đầu. Lâm Phàm phụ thân Lâm Hoành Viễn là Hoa Hạ số 1 trung y đại tông sư, Lâm Hoành Viễn đối với trị liệu các loại chứng bệnh, vậy nhưng cứ gọi là dễ như trở bàn tay, chỉ cần là hắn không chữa khỏi chứng bệnh, chỉ cần Lâm Hoành Viễn nguyện ý, hoàn toàn có thể cho nó khỏi hẳn.
"Ngươi mang Lâm thúc thúc đi phòng làm việc của ta, để hắn nhìn xem có biện pháp nào có thể cho bệnh tình của ta khôi phục lại."
Lâm Phàm phân phó nói.
"Ừm."
Chu Vũ Manh đáp ứng một tiếng, sau đó mang theo Lâm Hoành Viễn hướng Lâm Phàm phòng làm việc đi đến.
Lâm Hoành Viễn đi vào Lâm Phàm phòng làm việc sau, vừa tiến đến, liền bị trong văn phòng bố trí cho sợ ngây người. Nơi này đơn giản quá xa xỉ, đơn giản so khách sạn 5 sao còn muốn xa hoa, còn muốn trắng lệ.
Lâm Hoành Viễn nhịn không được cảm thán một tiếng, người trẻ tuổi có tiền chính là tùy hứng a.
Lâm Hoành Viễn trông thấy Lâm Phàm ngồi trên ghế, cũng không có đứng dậy, liền nói ra, "Tiểu Phàm à, ngươi bàn công tác, làm sao bày cùng trong nhà giống nhau như lúc à, chẳng lẽ đây chính là phòng ngủ của ngươi?"
Lâm Hoành Viễn một bên nói,
vừa đi về phía trước sofa mặt, cẩn thận quan sát một chút Lâm Phàm bàn công tác. Lâm bà bá, ngươi cái này không hiểu đi, trong nhà là của ta phòng ngủ, nhưng ta tại phòng làm việc này, đó cũng là công việc a. Lâm Phàm cười nói, Tiểu Phàm, ngươi là tại cho người khác làm bảo tiêu sao? Lâm Hành Viễn nói ra, không phải. Lâm Phàm giải thích nói, vậy ngươi làm gì không mua một tấm càng lớn một điểm bàn công tác, ngược lại đem trong nhà ghế sofa cho chuyển tới? Lâm Hành Viễn không hiểu hỏi. Lâm Phàm cười khổ một tiếng, nói ra, Lâm bà bá, ngươi khả năng còn không biết, ta là cô nhi, tại nông thôn không có chỗ đặt chân, liền đem trong nhà ghế sofa cho tháo ra, ta cũng là muốn đổi đổi hoàn cảnh, để cho mình biến thành nhà, không đến mức rất cô đơn. Thì ra là thế. Lâm Hành Viễn như có điều suy nghĩ nói ra, dạng này thực sự có thể đủ giảm bớt một chút ngoại giới hỗn loạn. Tiểu Phàm à, Lâm bá bá nhìn ra, ngươi là một cái có khát vọng người, cho nên ngươi tuyệt đối không nên vì tiền mà ủy khúc cầu toàn, làm như vậy sẽ để cho chính ngươi trở nên rất mệt mỏi. Lâm bá bá, cảm ơn ngươi quan tâm. Lâm Phàm từ đáy lòng cảm kích. Lâm Hành Viễn khoát khoát tay, nói ra, giữa ngươi và ta không cần nói tạ ơn hai chữ, Tiểu Phàm, chân của ngươi còn có thể hay không tốt đâu. Tạm thời là không có vấn đề. Đã ngươi chân không có cái gì trở ngại, vậy ngươi liền tranh thủ thời gian xuất viện, Lâm bá bá cũng nghĩ sớm một chút nhìn thấy ta cháu gái ngoan à. Lâm Hành Viễn nói ra. Lâm Phàm gật đầu, đi, ngày mai ta liền xuất viện. Ngày thứ hai, Lâm Phàm liền xuất viện, Chu Vũ Manh đến bệnh viện thăm hỏi chính mình, Lâm Phàm cố ý mời một cái giả, cùng đi Chu Vũ Manh đi dạo phố, mua một đống quần áo cùng đồ trang điểm. Hoa tắc, Vũ Manh, ngươi y phục này kiểu dáng, cùng ta giống như a. Đúng vậy a, ta mặc cũng thật thích hợp, Lâm ca ngươi cảm thấy thế nào? Chu Vũ Manh nói ra. Lâm Phàm cẩn thận quan sát, nói ra, ừm, thật thích hợp. Chu Vũ Manh trông thấy Lâm Phàm trong mắt lộ ra tán thưởng, lập tức tâm hoa nộ phóng, hắc hắc, đó là nhất định a, ta thế nhưng là cố ý chọn lựa một kiện phi thường ăn mừng quần áo. Chương 1982 cố chấp hải tử. Chương 1982 cố chấp hải tử. Đúng vậy à, ngươi y phục này nhan sắc vô cùng xinh đẹp, phụ trợ ngươi da thịt thắng tuyết. Lâm Phàm khích lệ nói khanh khách, cảm ơn ngươi, Lâm ca. Chu Vũ Manh tiểu cười nói, ngươi hôm nay làm sao không có lái xe tới a? Lâm Phàm hỏi. Lâm ca, ngươi đã quên à, hôm qua cha ta tới nhà của ta ăn cơm, nói ngươi bị thương, để cho ta đi xem một chút tình huống của ngươi, hôm nay cha ta phái người đưa ta tới. Chu Vũ Manh nói ra. À, thì ra là như vậy. Lâm Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Lâm ca, ngươi bây giờ còn có thể lái xe sao? Đương nhiên có thể, chỉ cần không phải thương cân động cốt, ta vẫn là có thể bình thường lái xe. Lâm Phàm mỉm cười nói. Nếu dạng này, vậy chúng ta liền cùng đi ăn cơm chưa đi? Chu Vũ Manh đề nghị. Lâm Phàm gật gật đầu, hai người tới phụ cận một nhà hàng. Lâm Phàm cùng Chu Vũ Manh vừa mới ngồi xuống, một cái bóng người quen thuộc đi tới. Vũ Manh muội muội, thật là đúng dịp à, tại cái này cũng có thể đụng tới ngươi, không để ý nhiều hơn một bộ bát đũa đi. Lâm Phong nói ra. Lâm Phàm cùng Lâm Phàm liếc nhau, sau đó Lâm Phàm cười nói, Lâm huynh đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này à? Lâm Phong cũng ngồi xuống, nói ra, a, ta cùng Vũ Manh cùng nhau ăn cơm, vừa vặn cũng gặp ngươi. Hai người các ngươi cùng đi. Lâm Phàm nhíu mày hỏi. Lâm Phong nhìn về phía Chu Vũ Manh muội muội, không để ý ta và các ngươi hai ngồi chung đi. Đương nhiên không để ý, con người của ta luôn luôn rộng lượng rất. Chu Vũ Manh nói ra. Lâm Phàm thấy thế, bó tay rồi, hắn làm sao có một loại bị người cho từ bỏ cảm giác, mình mới là bạn trai nàng, nàng lại đem bạn trai của mình ném vào một bên. Bất quá nếu Lâm Phong đều mời, chính mình cũng không tốt tự tuyệt. Lâm Phàm cười nói, nếu là dạng này, vậy chúng ta cùng một chỗ ăn đi. Tô Thần sau khi về đến nhà, hắn nhìn thấy một vị tiểu cô nương ôm một con mèo nhỏ ở trong sân chơi bừa. Mẹ của hắn từ gian phòng đi tới, đối với Tô Thần nói, Tô Thần ngươi xem như trở về, hôm nay trường học tổ chức đi vùng ngoại thành ăn cơm dã ngoại. Tô Thần nghe vậy, trong lòng hơi động, sau đó đối với mụ mụ nói ra, mụ mụ, lần này ăn cơm dã ngoại có thể hay không mang ta lên? Tô Thần ba ba sau khi nghe thấy, cũng có chút kinh ngạc, bởi vì hắn biết Tô Thần tính tình. Tô Thần mụ mụ không chút suy nghĩ liền cự tuyệt nói, Tô Thần, ngươi làm sao còn muốn đi à? Ta và cha ngươi cha đã đáp ứng người khác. Tô Thần ba ba nghe vậy, cũng quyết nhủ, đúng vậy a Tô Thần, ngươi cũng không cần đi đi, dù sao cũng không có chuyện gì làm. Nhưng là Tô Thần lại kiên định nói, không được, lần này ta nhất định phải đi, mà lại ta cũng đã lâu đều không có đi cắm trại dã ngoại qua. Tô Thần mụ mụ nhìn xem nhi tử đấy mắt thần sắc kiên nghị, trong lòng cũng có chút cảm xúc. Nàng biết nhi tử là cái cố chấp hài tử, nếu như hắn muốn đi lời nói, sợ rằng cũng ngăn không được. Cho nên cuối cùng nàng gật đầu nói, vậy được rồi, nhưng là ngươi muốn mặc đến giày đặc chút, bên ngoài lạnh rất. Tô Thần nghe vậy lập tức hưng phấn kêu lên, sau đó nói, quá tuyệt vời. Tô Thần mụ mụ nhìn xem nhi tử dáng vẻ cao hứng, nở nụ cười, ngươi đứa nhỏ này liền sẽ hồi náo. Tô Thần nghe vậy vội vàng nói, mụ mụ ngươi nhanh đi thay quần áo đi, ta hiện tại đi chuẩn bị ngay, hết thể chuẩn bị sẵn sàng đằng sau chúng ta liền có thể xuất phát. Nói xong Tô Thần liền bay người rời đi. Tô Thần ba ba nhìn xem Tô Thần rời đi, khắp khuôn mặt là lo lắng, hắn không rõ chính mình cái này quật cường lại cố chấp nhi tử đến cùng muốn làm gì. Hắn biết mấy năm qua này con của hắn thay đổi rất nhiều, nhưng là mặc kệ hắn làm sao cải biến, cũng sẽ không để hắn yên tâm đi công ty giao cho hắn. Cho nên hắn không hy vọng con trai mình lại bị thương tổn, lần này du lịch hoạt động, hắn nhất định phải ngăn cản. Tô Thần mụ mụ nhìn xem trượng phu sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, hỏi, thế nào lão Tô, ngươi đang lo lắng Thần Thần sao? Tô Thần ba ba lắc đầu nói, không phải ta lo lắng Thần Thần, là hắn một mực cố chấp như vậy, để cho ta có chút lo lắng. Lão Tô ngươi cứ yên tâm được rồi, ngươi không tin con của ngươi, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin con rể của ta sao? Ngươi quên ngươi khi đó đáp ứng chuyện của chúng ta sao? ta thế nhưng là cố ý đi tìm ta vị bạn học kia, để nàng giúp chúng ta hẹn thời gian, lần này nhất định phải thành công. Tô Thần ba ba nghe thấy Tô Thần mụ mụ nói như vậy, trong lòng cũng an ủi rất nhiều. Mặc dù nói, Tô Thần luôn luôn tinh nghịch, nhưng là bản chất của hắn hay là hiền lành. Lần này hành trình, hắn là thật muốn ngăn cản Tô Thần, dù sao hắn không nguyện ý nhìn thấy nhi tử thụ thương, nhưng lại bất lực. Tô Thần ba ba cùng mẫu thân một trước một sau đi thay quần áo, mà Tô Thần thì bắt đầu chuẩn bị đồ vật. Lần này, hắn quyết định đi nấu cơm dã ngoại. Tô Thần mua thật nhiều thịt rừng trở về, còn mua mấy bình rượu, sau đó dự định đi vùng ngoại thành dạo chơi ngoại thành. Tô Thần tại vùng ngoại ô cắm trại dã ngoại thời điểm, gặp bọn hắn đồng hương. Vị này đồng hương họ Vương, là Tô Thần hàng xóm, quan hệ của hai người cũng không tệ lắm. Vương lão sư cũng thích vô cùng Tô Thần, bởi vì hắn tính cách rất dịu dàng ngoan ngoãn, không giống cái khác nam sinh như vậy phản định, mà lại hắn dáng dấp đẹp trai anh tuấn, lại rất có tài hoa. Cho nên lần này, Vương lão sư cũng cố ý đi tham gia Tô Thần cắm trại dã ngoại hoạt động. Vương lão sư một bên dọn dẹp đồ vật, một bên nhìn xem Tô Thần nói, "Thần Thần, ngươi hôm nay hành lý làm sao ít như vậy đâu?" Tô Thần nói, "Ta những ngày này ở nhà đều ngấp phiền, cho nên mới đi ra, những ngày này, tạ ơn lão sư chiếu cố, chờ ta lúc trở về nhất định hảo hảo báo đáp ngươi." Vương lão sư cười ha hả nói, "Thần Thần ngươi quá khách khí, công việc của ngươi là trường học của chúng ta vinh dự, cũng là vinh hạnh của ta a." Hai người hàn huyên một hồi trời, Tô Thần liền rời đi nơi này. Vương lão sư nhìn qua Tô Thần bóng lưng rời đi, trong lòng mặc niệm nói hài tử này nhất định phải cố mà chân quy a, hắn nhất định sẽ hạnh phúc. Tô Thần khi xuất phát, cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Hắn lặng lẽ chuồn đi, cưỡi xe tới đến chân núi, trông thấy trong rừng rậm phía xa có một dòng sông, thế là hắn cầm thùng nước cùng cần câu liền hướng phía dòng sông chạy tới. Tô Thần tại bờ sông rửa sạch sẽ tay sau, đem một con thỏ giết chết, sau đó ném tới bên cạnh đống lửa. Hắn đem lưới câu đưa cho bên cạnh một tên nông dân đại thúc, nói ra: "Đại thúc, con thỏ này nướng chín sau làm phiền ngươi giúp ta ném tới trên núi một tòa phần mộ bên cạnh." "Lâm Phong, ngươi không phải cùng Vũ Manh cùng một chỗ hẹn hò sao? Làm sao có công phu tới tìm ta ăn cơm a?" Lâm Phàm nói ra. "Lâm Phàm, ngươi nói ai cùng Vũ Manh hẹn hò? Ngươi đừng ngậm máu phun người, ta cùng ngươi thế nhưng là có thủ, ngươi tốt nhất cách chúng ta hai xa một chút, nếu không đừng trách ta không khách khí." Lâm Phong lạnh giọng nói ra. Lâm Phàm đạm mạc nhìn xem Lâm Phong, khinh thường cười, nói ra: "Lâm huynh đệ, ta biết ngươi là một cái ăn chơi thiếu gia, nhưng ta cho ngươi biết, ngươi phải nhớ xem rõ ràng, Vũ Manh thế nhưng là vị hôn thê của ta, nàng không phải như ngươi loại này rác rưởi có thể nhúng chẳng, hy vọng Lâm huynh đệ về sau chú ý một chút." Chương 1983 ngươi liền đợi đến ăn thịt nướng đi. Chương 1983 ngươi liền đợi đến ăn thịt nướng đi. "Được rồi, tiểu hỏa tử ngươi liền đợi đến ăn thịt nướng đi." Nông dân đại thúc tiếp nhận Tô Thần đưa tới con thỏ, bắt đầu bận rộn. Tô Thần ngồi ở trên đồng cỏ, nhìn lên bầu trời, trong lòng có chút tâm thần bất định. Trong lòng của hắn luôn cảm thấy có loại dự cảm bất tường, phảng phất có chuyện gì đó không hay phát sinh. Tô Thần không khỏi hít thở sâu mấy hơi thở, hắn khuyên bảo chính mình không nên suy nghĩ bậy bạ. Rất nhanh, con thỏ bị đỡ đến trên lửa bắt đầu nướng. Con thỏ này rất béo tốt, du tư tư, nhìn mười phần mê người. Tô Thần nhìn qua thương ngào ngạt con thỏ, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Tô Thần lỗ tai giật giật, lập tức đứng dậy hướng phương hướng của thanh âm chạy tới, chỉ gặp cách đó không xa, một đoàn khói đặc ngay tại tràn ngập, xem ra vừa rồi bạo tạc chính là từ bên kia truyền đến. Lúc này, một cỗ xe tải chính hướng phía hắn bên này xông lại. Tô Thần dọa đến lập tức trở về chạy, nhưng lại bị xe tải đụng ngã, ném xuống đất, trên cánh tay bị chảy ra mấy chỗ, máu me đầm địa. Trong lòng có của hắn một chút hoảng hốt, bởi vì không biết những người kia sẽ tới hay không tìm hắn để gây sự, dù sao lần này hắn là đào hôn đi ra. Đúng lúc này, một đạo dồn dập tiếng thắng xe truyền đến, ngay sau đó một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở Tô Thần trong mắt. "Thẩm Hiên, Thẩm Hiên, cứu ta." Tô Thần nhìn thấy người đến sau, lập tức hô. Thẩm Hiên nghe vậy, vội vàng nhảy xuống xe, đỡ dậy Tô Thần hỏi, "Thần Thần ngươi không sao chứ? Có hay không bị xe đụng bị thương?" Tô Thần lắc đầu, nhưng là nước mắt cũng không ngừng lưu lại. Hắn vẻ mặt cầu xin nói, "Cánh tay của ta đau quá, ta giống như gãy mất." Thẩm Hiên nghe vậy, vội vàng kiểm tra một lần, nói, "Xương cốt của ngươi không có đứt gãy, ta trước đưa ngươi đi bệnh viện, sau đó đưa ngươi đi bệnh viện băng bó." Tô Thần nhẹ gật đầu, sau đó cùng tại Thẩm Hiên sau lưng lên xe. Thẩm Hiên lái xe chở Tô Thần đi phụ cận huyện thành, tại trên thị trấn, Tô Thần băng bó một chút cánh tay, sau đó lại đang trong trấn tìm một nhà tiệm cơm, ăn chút gì, sau đó mới trở lại trong nhà. Thẩm Hiên nhìn một chút Tô Thần trên cánh tay vết thương, nếu mày nói ra, cánh tay của ngươi hay là nhanh bệnh viện xử lý một chút, bằng không ngày mai khẳng định sẽ lưu sẹo. Tô Thần nhìn xem Thẩm Hiên nói ra, "Ta không muốn đi bệnh viện, nếu là đi bệnh viện khẳng định phải tốn hao rất nhiều tiền, đến lúc đó ta việc học trở ngại." Thẩm Hiên nghe, nói, "Vậy ta liền đi bệnh viện phụ cận cho ngươi xử lý một chút." "Ừm." Tô Thần nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, "Thẩm Hiên, ngươi đi bệnh viện xử lý, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta có thể xử lý tốt." Thẩm Hiên thấy thế, cũng không có lại nói cái gì. Tô Thần về đến nhà, nhìn thấy phụ thân ngay tại phòng bếp bận rộn, thế là liền chạy tới cửa phòng bếp, hỏi, "Cha, mẹ ta đâu?" Tô Thần phụ thân nhìn thấy hắn trở về, liền vội vàng nói, "Mẹ ngươi đi chợ bán thức ăn mua thức ăn, ban đêm làm cho ngươi ngươi thích ăn nhất thịt kho tàu cá trích." "A, ta ơn cha." Tô Thần cười nói. Tô Thần phụ thân nhìn thấy Tô Thần trên cánh tay có chút sưng đỏ, có chút bận tâm hỏi, "Thần Thần, ngươi đây là làm sao làm?" "Không cẩn thận bị xe đụng." Tô Thần nói, hắn cũng không có dám đem chính mình đào hôn sự tình nói ra. Tô Thần phụ thân thở dài nói, "Ngươi đứa nhỏ này làm sao như thế không hiểu được bảo vệ mình. Nếu là có ngoại ý muốn gì, nhưng làm sao bây giờ?" "Không sao, ta không phải thật tốt trở về thôi." "Đúng rồi, công việc của ngươi thế nào, ngươi làm sao đột nhiên liền từ chức? Tô Thần phụ thân hỏi. Tô Thần cúi đầu xuống, không nói gì. Chẳng lẽ là mẫu thân ngươi không cho phép ngươi tiếp tục ở nơi đó đi làm? Tô Thần phụ thân suy đoán nói, ngươi yên tâm đi, mẫu thân ngươi sẽ không để cho ngươi đi làm, ngươi còn trẻ, có thể đi học tiếp tục. Cha, ta đã suy nghĩ kỹ, ta muốn trở lại Á Thị, ngươi cũng biết, thành tích của ta cũng không tốt. Ta ở chỗ này cũng không có tác dụng gì, hay là trở về tương đối thích hợp ta. Tô Thần nói, mặc dù hắn không muốn trở về, nhưng là hắn cũng biết mình bây giờ trạng thái này đúng là không thích hợp lại đợi ở chỗ này. Ngươi muốn về Á Thị? Tô Thần phụ thân có vẻ hơi kinh ngạc, này làm sao có thể? Mẹ ngươi nếu là biết khẳng định sẽ trách ta không ngăn ngươi. Không, nàng không biết, nếu như nàng nếu là trách tội lời của ngài, ta nguyện ý tiếp nhận trách phạt. Tô Thần nói. Tô Thần phụ thân nhìn xem Tô Thần nói ra, đứa nhỏ ngốc, ngươi hà tất phải như vậy? Ngươi bây giờ còn trẻ, về sau có rất nhiều cơ hội ở chỗ này mưu sinh, mà lại A Thị thế nhưng là cả nước kinh tế trung tâm A, ngươi trở về, khả năng mãi mãi cũng không có khả năng trở về. Ta tin tưởng mẹ ngươi cũng không nỡ để cho ngươi trở về, cho nên ngươi trở về trước đó, nhất định phải cùng ngươi mẹ nói một chút. Tô Thần nói, được rồi, cha, ta sẽ cùng mẹ nói. Tô Thần phụ thân lại dặn dò một phen, sau đó mới khiến cho Tô Thần trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Thẩm Hiên thật sớm liền đi trường học, Tô Thần thì đi bệnh viện. Tô Thần cánh tay mặc dù không có trở ngại, nhưng là vẫn cần trừ độc băng bó một chút. Ai u, cô nãi nãi của ta, cánh tay của ngươi làm sao làm, đều sưng lên một vòng. Một cái trung niên nữ nhân nhìn thấy Tô Thần trên cánh tay thương thế, vội vàng kêu lên. Ta cũng không rõ ràng. Tô Thần lắc đầu, nói ra. Phụ nữ trung niên kia xuất ra hồng thuốc, sau đó giúp Tô Thần trừ độc băng bó kỹ. Sau chuyện này, Tô Thần liền trở về trường học, sau đó tiếp tục hắn lớp 12 chương trình học. Tô Thần ở chỗ này học tập rất nghiêm túc, nhưng là Thẩm Hiên tại Á Thị lại có một ít phiền não. Thẩm Hiên mẫu thân là cái cực độ nghiêm khắc nữ nhân, Thẩm Hiên bình thường đều là ngoan ngoãn nghe nàng lời nói, nhưng là hiện tại Thẩm Hiên đã có bạn gái, hắn muốn cho Thẩm Hiên mau chóng kết thúc đoạn này hoang đường tình cảm lưu luyến. Thế là Thẩm Hiên liền đi tìm Tô Thần mẫu thân. Hắn gõ gõ Tô Thần cửa chính. Ai nha, trong phòng truyền đến một đạo mang theo thanh âm lười biếng. A Di là ta. Thẩm Hiên vội vàng đáp lại nói. Thẩm Hiên, có người trong nhà sửng sốt một chút, sau đó nói, ngươi mau vào đi. Thẩm Hiên đẩy cửa vào, một người mặc tạp dề nữ nhân đang đứng tại phòng bếp vội vàng. A Di, ngài tốt. Thẩm Hiên khách khí hỏi. Tô Thần mẫu thân nghe được có người gọi nàng A Di, nàng lập tức có chút không quá vui lòng, nói, chúng ta không phải đã nói rồi sao, ta lớn hơn ngươi 15 tuổi, gọi ta Thẩm A Di là được. Thẩm A Di. Thẩm Hiên có chút lúng túng nói, kỳ thật ta hôm nay là cố ý đến xem Thần Thần. Nghe được Thẩm Hiên nói như vậy, Tô Thần mẫu thân lập tức hơi nghi hoặc một chút, nói, ngươi nhìn Thần Thần xứ gì? Thẩm Hiên do dự một chút, sau đó mở miệng nói, Thần Thần cánh tay hôm qua không cẩn thận va chạm đến trên đường ô tô, cho nên liền bị thương. Nha, thì ra là như vậy. Tô Thần mẫu thân nhẹ gật đầu, ta nhìn Thần Thần trên cánh tay thương hẳn là thật nặng, ngươi nhanh giúp Thần Thần đi bệnh viện đánh cái uốn ván châm đi. Chương 1984 có thể đọc sách liền đã rất may mắn. Chương 1984 có thể đọc sách liền đã rất may mắn. Thẩm Hiên nghe được Tô Thần mẫu thân nói như vậy, hắn có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Phụ thân của hắn là A Thị lão sư, bình thường tiền lương cũng không ít, mỗi tháng đều có 2000 khối tiền, nhưng là cha mẹ của hắn phi thường tiết kiệm, không nguyện ý lãng phí tiền, cho nên trong nhà tiền tiết kiệm cũng không nhiều, một mực bất an bất mặc cung cấp nuôi dưỡng hắn lên đại học. Thẩm Hiên phụ thân thời điểm ở trường học cũng không phải một cái ưa thích loạn phung phí người, hắn cảm thấy mình có thể đọc sách liền đã rất may mắn. Nhưng là từ khi gặp được Tô Thần đằng sau, nhân sinh quy tích của hắn liền phát sinh cải biến cực lớn. Tô Thần mẫu thân là cái rất tốt rất hòa thuận nữ nhân, mặc dù nàng xem ra có chút cay nghiệt cùng cường thế, nhưng là tâm địa khá tốt, nàng xưa nay không quá nghiêm khắc nhi tử có thể có nhiều bản sự, nàng chỉ hy vọng Thẩm Hiên có thể qua hạnh phúc là được. Tô Thần mẫu thân nhìn thấy Thẩm Hiên chậm chạp bất động, nói, ngươi còn lăng lấy làm gì, nhanh đi giúp Thần Thần nhìn xem thương thế. Thẩm Hiên bất đắc dĩ, sau đó đi vào phòng ngủ. Thẩm Hiên ngồi tại bên giường, nhìn xem nằm Tô Thần, hắn nhịn không được lộ ra một vẻ ôn nhu mỉm cười. Hắn đưa tay sờ sờ Tô Thần quấn lấy băng vải địa phương, sau đó nói, Thần Thần, thương thế của ngươi không có sao chứ? Ta không sao, ngươi đừng lo lắng. Tô Thần nhìn thấy Thẩm Hiên một mặt vẻ mặt lo lắng, vội vàng an ủi. Thần Thần, ta không lo lắng ngươi, nhưng là ta sợ mẹ ta lo lắng ngươi. Thẩm Hiên nói, ngươi là không biết mẫu thân của ta tính tình có bao nhiêu bướng bỉnh, ngươi về sau nhìn thấy nàng cũng phải cẩn thận một chút. Ân. Tô Thần nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi, đã ngươi không có việc gì, ta liền đi về trước. Thẩm Hiên đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ân. Tô Thần đáp ứng một câu. Nhìn thấy Thẩm Hiên quay người muốn đi, Tô Thần đột nhiên hỏi, Thẩm Hiên ca ca, ta có thể hay không mượn ngươi điện thoại gọi điện thoại cho ta mẫu thân? Đương nhiên có thể. Thẩm Hiên nói xong, lấy điện thoại cầm tay ra đưa cho Tô Thần. Tô Thần bấm Tô Thần mẫu thân dây số, nhưng là Tô Thần mẫu thân tựa hồ rất tức giận, nhận điện thoại đằng sau liền trực tiếp dập máy. Thẩm Hiên nhìn Tô Thần một chút, nói, thế nào? Mẫu thân của ta không chịu nghe ta giải thích, cho nên ta liền muốn mời nàng ăn cơm, sau đó để nàng giải thích cho ta giải thích. Tô Thần nói. Thẩm Hiên trầm mặc một lát, nói, vậy thì chờ đến lần sau lại cho A Di chịu nhận lỗi đi. Ừm. Tô Thần gật gật đầu. Thẩm Hiên lại nhìn Tô Thần vài lần, sau đó nói, vậy được rồi, ta đi trước. Ừm. Thẩm Hiên ca ca gặp lại. Gặp lại. Thẩm Hiên sau khi đi, Tô Thần liền đem điện thoại cho cút, bởi vì hắn lo lắng mẹ của hắn sẽ tức giận. Thẩm Hiên rời đi nhà trọ đằng sau, trong lòng của hắn một trận phiền muộn, mình đã không chỉ một lần hướng mẫu thân tỏ tình, nhưng là nàng đều không có để ý, cái này khiến lòng tự tôn của hắn rất gặp khó gãy. Hắn không cam tâm, nhưng là lại vô kế khả thi, dù sao hắn hay là cái học sinh cấp 2, mà lại phụ thân của hắn là cái giáo sư đại học, không phải dễ dàng như vậy thoát khỏi. Hắn sau khi trở về, liền bắt đầu chuẩn bị cùng Vương Vũ Phỉ kết giao sự tình. Thẩm Hiên cảm thấy nếu mình thích Vương Vũ Phỉ, như vậy thì sẵn còn nóng rèn sắt, không phải vậy đợi đến hắn đại học năm 4 sau khi tốt nghiệp, hắn sẽ không có dễ dàng như vậy truy cầu Vương Vũ Phỉ. Thẩm Hiên tại trên mạng tìm tòi một chút, nhìn thấy một cái rất nóng này hiệp, là liên quan tới truy cầu Vương Vũ Phỉ công việc. Thẩm Hiên nhìn xem thiếp mời bên trong các loại điều kiện tuyển chọn cùng chính sách ưu đãi, không khỏi có chút hưng phấn. Hắn vội vàng cấp Tô Thần gọi một cú điện thoại, nói: "Thần Thần, trên mạng hữu chiêu mời sẽ, ta muốn xin ngươi giúp ta nhìn một chút có hay không chức vị thích hợp." Tô Thần nghe được Thẩm Hiên lời nói, hơi kinh ngạc, nói: "Ngươi muốn làm việc sao?" "Ân, ta muốn làm việc." Thẩm Hiên nói: "Ta tại trên internet tra xét một chút, xã hội bây giờ cạnh tranh phi thường kịch liệt, ta không cố gắng làm việc, rất khó tìm đến một phần thích hợp công việc của ta, cho nên ta quyết định tìm công việc." "Ân, vậy ta ngày mai đi ngươi công ty nhìn xem." Tô Thần nói. Thẩm Hiên nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, nói: "Tốt." Dập máy Thẩm Hiên điện thoại đằng sau, Tô Thần liền cho Tô Thần mẫu thân gọi điện thoại. "Uy, Thần Thần, thế nào?" Tô Thần mẫu thân hỏi mẹ: "Ta tại trên mạng tìm công việc, ngươi xem một chút có thích hợp hay không đi." Tô Thần đem Thẩm Hiên lý lịch sơ lược gửi đi cho Tô Thần mẫu thân. "Thẩm Hiên, hắn bây giờ tại ngành gì?" "Khoa nhân sự." Tô Thần thành thật trả lời. "Khoa nhân sự?" Tô Thần mẫu thân có chút ngoài ý muốn, hắn làm sao đến đó làm khoa nhân sự giải? "Mẹ, nơi đó làm việc rất nhẹ nhàng, tiền lương cũng rất cao, cho nên ta mới đi." "Ngươi thật là một cái nha đầu đốc." Tô Thần mẫu thân thở dài một hơi nói: "Thẩm Hiên là ai, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Ta nhìn a, ngươi hay là không nên đi chỗ đó." "Tại sao vậy mẹ?" Tô Thần không hiểu, Thẩm Hiên không phải rất tốt sao? Tô Thần mẫu thân bất đắc dĩ nói: "Ta nói cho ngươi, người ở đó đều là kẻ già đời, bọn hắn đối phó nữ hải tử thủ đoạn đặc biệt lợi hại, ngươi một cái vừa mới xuất đạo người mới, bọn hắn sẽ tha nhẹ cho ngươi sao?" Tô Thần một mặt vẻ mặt vô tội, nàng không biết vì cái gì, mẹ của nàng luôn luôn như thế phản cảm chính mình yêu đương. Tô Thần mẫu thân gặp Tô Thần trầm mặc, liền vội vàng nói: "Tốt Thần Thần, ngươi nhanh nghỉ ngơi, ta lát nữa liền đi qua nhìn xem ngươi." Nói xong, Tô Thần mẫu thân liền cúp điện thoại. Tô Thần nghe được trong điện thoại truyền đến tút 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 thanh âm, im lặng đến cực điểm. Tô Thần mẫu thân là cái rất bảo thủ người, nàng cho là nữ hài tử lần thứ nhất quý giá nhất, cho nên nàng tuyệt đối không cho phép nữ nhi của mình ở bên ngoài tùy tiện cùng một cái nam sinh làm bữa, hơn nữa còn là tại thời còn học sinh liền làm loạn nam nữ tình cảm. Ngày thứ hai, Thẩm Hiên thật sớm rời giường, sau khi rửa mặt liền đi phòng ăn chờ đợi Tô Thần đến. Hắn đã chờ không sai biệt lắm nửa giờ, mới nhìn đến Tô Thần chậm rãi từ trên thang lầu đi xuống. Thẩm Hiên nhìn thấy Tô Thần thời điểm, sắc mặt đỏ lên. Hắn chưa bao giờ nhìn qua một nữ hài tử có thể đẹp thành cái dạng này. Thời khắc này Tô Thần mặc một đầu màu đen quần jean cùng áo sơ mi trắng, chân đạp một đôi đáy bằng giày sảng đạn, cả người lộ ra thanh xuân hoạt bát. Tóc của nàng dùng dây gân đâm một bím tóc đuôi ngựa, lộ ra ngây ngô mà xinh đẹp. Nhìn thấy Thẩm Hiên phản ứng đằng sau, Tô Thần sững sờ. Nàng chưa bao giờ thấy qua Thẩm Hiên phản ứng như vậy, tựa như là thấy được một cái chưa bao giờ gặp mặt người xa lạ, mà không phải một cái ưa thích chính mình nhiều năm bạn trai. Loại cảm giác này để nàng cảm giác rất không thoải mái, thật giống như mình bị vứt bỏ bình thường. Tô Thần có chút xấu hổ, không biết nên nói cái gì cho phải. Thẩm Hiên cũng phát giác được sự thất thố của mình, liền vội vàng nói: "Sớm." Tô Thần nhẹ gật đầu, sau đó ngồi xuống trên ghế, nói: "Thẩm Hiên ca, ngươi hôm nay làm sao sớm như vậy rời giường?" Thẩm Hiên nói: "Bởi vì ta muốn sớm một chút nhìn thấy ngươi." Tô Thần nghe vậy, không khỏi một trận ngọt ngào. "Thần Thần, bữa sáng ăn trưa, ta chuẩn bị cho ngươi một chén sữa đậu nành cùng một khối sandwich." Chương 1985 triệt để chặt đứt cùng Thẩm Hiên tình cảm. Chương 1985 triệt để chặt đứt cùng Thẩm Hiên tình cảm. Thẩm Hiên quan tâm hỏi: "Tạ ơn, ta còn không có ăn, ta lát nữa lại ăn." Tô Thần nhàn nhạt nói: "Vậy ta cùng ngươi cùng nhau chờ đi." Thẩm Hiên nói. Tô Thần nghe vậy, không khỏi nhíu mày, sau đó nói: "Không cần rồi, ngươi nhanh đi ăn điểm tâm đi. Chúng ta các loại liền tốt." Thẩm Hiên nghe vậy, có chút thất lạc. "Thần Thần, vậy được rồi, ta đi trước ăn điểm tâm." Thẩm Hiên nói xong, đứng lên rời đi phòng khách. Nhìn thấy Thẩm Hiên bóng lưng, Tô Thần có chút áy náy. Kỳ thật tối hôm qua nàng cùng Thẩm Hiên nói nhiều lời như vậy, chính là muốn Thẩm Hiên từ bỏ chính mình chút tình cảm này. Nhưng là Thẩm Hiên chẳng những không có nghe khuyên, thậm chí còn lặp đi lặp lại nhiều lần đưa ra muốn đi trong nhà mình. Nàng chỉ có thể lựa chọn tạm thời qua loa Thẩm Hiên, đợi nàng tìm tới công việc phù hợp, liền sẽ triệt để chặt đứt cùng Thẩm Hiên tình cảm. Ăn sáng xong đằng sau, Tô Thần liền lái xe tiến về Thẩm Hiên công ty. Thẩm Hiên công ty khoảng cách nhà nàng cũng không xa, lái xe nói chỉ cần 5-6 phút đồng hồ là được rồi. Khi đi ngang qua Thẩm Hiên công ty dưới lầu lúc, Tô Thần không khỏi thấy được một cô quen thuộc xe đứng tại công ty dưới lầu, chính là đêm qua tại quán cà phê gặp phải chiếc xe kia. Cái này khiến Tô Thần hơi nghi hoặc một chút, nàng nhớ kỹ, chiếc xe kia không phải Thẩm Hiên sao? Chẳng lẽ Thẩm Hiên cùng chiếc xe kia bên trong nam nhân nhận biết? Nghĩ tới đây, Tô Thần nhịn không được lắc đầu, thầm nghĩ chính mình suy nghĩ nhiều, trên thế giới này làm sao có thể tồn tại giống nhau như lúc hai người đâu. Tô Thần tiếp tục mở xe hướng phía trong nhà mình chạy tới. Thẩm Hiên trong công ty, Thẩm Hiên ngồi ở trong phòng làm việc mà xem văn kiện. Trong lúc bất chợt, Thẩm Hiên màn ảnh máy vi tính lóe lên một cái, sau đó xuất hiện Tô Thần tấm hình, chính là Tô Thần một mình chiếu. Thẩm Hiên nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, tiểu cô nương này quả nhiên là một cái tiểu tài mê a Thần Thần, hôm nay ngươi có rảnh không? Thẩm Hiên nhìn xem Tô Thần tấm hình, hỏi. Tô Thần gật gật đầu, nói, ta có rảnh, có việc. Ta hôm nay xin phép nghỉ đi một chuyến nhà ngươi, có việc muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Tốt a. Tô Thần đồng ý Thẩm Hiên tình cầu. Thẩm Hiên đem Tô Thần ước đi ra địa phương là một cái tương đối vắng vẻ khu dân cư, nơi này có rất ít người trải qua. Khi Thẩm Hiên đem lái xe tiến cái này khu dân cư thời điểm, Tô Thần mới phát hiện, Thẩm Hiên nhà trọ vậy mà tại nơi này. Nàng nhớ kỹ, Thẩm Hiên phụ mẫu đều ở tại thành thị phồn hoa khu vực, nơi này căn bản không thích hợp hai người bọn họ ở lại. Đây là cha ta cha mẹ mẹ mua phòng ở, bình thường ta đều ở nơi này ở, sẽ không trở về. Thẩm Hiên gặp Tô Thần thần sắc hơi nghi hoặc một chút, liền giải thích nói, Thần Thần, bên này hoàn cảnh không sai, mà lại chung quanh hàng xóm cũng rất thân mật. Thẩm Hiên đem lái xe tiến nhà để xe, sau đó xuống xe là Tô Thần lạp mở cửa xe, thân sĩ nói, chúng ta đi vào đi. Tô Thần khẽ bước cằm, sau đó kéo Thẩm Hiên cánh tay tiến nhập trong phòng. Tiến vào trong phòng đằng sau, Tô Thần nhìn thấy Thẩm Hiên phụ mẫu, còn có hai cái đệ đệ đang dùng cơm. Thần Thần, đây là ngươi Thẩm Thúc Thúc cùng Thẩm A Di. Thẩm Hiên hướng Tô Thần giới thiệu nói, Thúc Thúc, A Di. Tô Thần lễ phép cùng hai người chào hỏi. Hai người nghe vậy, nhao nhao đứng người lên, nhiệt tình chào hỏi. Ngươi tốt, ngươi chính là Thần Thần đi, ta thường xuyên nghe Hiên Hiên nhắc tới ngươi. Thẩm Hiên mụ mụ nói, từ trong bọc xuất ra một cái đẹp đẽ hồng bao đưa cho Tô Thần. Thẩm A Di, ngươi quá khách khí, cái này quá quý giá. Tô Thần vội vàng từ chối nói. Ai nha, Thần Thần, chúng ta đều đã là người một nhà, còn như thế khách khí làm gì? Thẩm mụ mụ nói, đem hồng bao kín đáo đưa cho Tô Thần. Tô Thần đành phải nhận lấy, trong lòng lại càng thêm bất an. Đây là Thẩm Hiên phụ mẫu lần thứ nhất thấy mình, liền đưa cho mình một phần hậu lễ, cái này cũng không khỏi quá khách sáo đi. Tô Thần nhìn trên bàn rực rỡ muôn màu thức ăn, trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Theo lý thuyết, Thẩm Hiên phụ mẫu hẳn là không phú thì quý mới đối, làm sao lại thái độ đối với chính mình tốt như vậy? Thẩm Hiên phụ mẫu nhìn thấy Tô Thần trong mắt nghi hoặc, liền biết Tô Thần đang suy nghĩ gì, thế là Thẩm mụ mụ nói, kỳ thật, ta và ngươi Thẩm Hiên thúc thúc đã sớm nghe Hiên Hiên nhắc qua ngươi, hắn đối với ngươi vô cùng thưởng thức, một mực hy vọng ngươi có thể làm nhà chúng ta con dâu. Tô Thần nghe vậy, lập tức có chút im lặng. Thẩm Hiên A Di, ta cùng Hiên Hiên chỉ là bằng hữu. Tô Thần giải thích. Thẩm Hiên mẫu thân cười cười, nói, Thần Thần, A Di biết, ngươi cùng Hiên Hiên là bạn học thời đại học, là bạn học cùng lớp, là trong sân trường nhân vật truyền kỳ. Nhưng là, cái này cũng không trở ngại các ngươi lẫn nhau thưởng thức. Mà lại, Hiên Hiên là một cái phi thường ưu tú nam hải, hắn đáng giá có được một đoạn tốt hơn tình cảm, mà ngươi là hảo hải tử, A Di hy vọng ngươi có thể cùng Hiên Hiên cùng một chỗ, tác thành cho hắn tình yêu. Thẩm Hiên mẫu thân sau khi nói xong, nhìn xem Tô Thần, trong mắt tràn đầy chờ đợi. Tô Thần tâm lý rất phức tạp, nàng cũng không phải là đồ đần, Thẩm Hiên thích nàng sự tình đã là mọi người đều biết sự tình, nếu như không đáp ứng, khẳng định sẽ tổn thương đến Thẩm Hiên lòng tự trọng. Nhưng là, tình cảm của mình đã quyết định muốn chém nước, cho nên, nàng là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nghĩ tới đây, Tô Thần nói, Thẩm Hiên A Di, rất xin lỗi, chuyện này ta không có khả năng đáp ứng ngài, bởi vì ta thích người khác. Thẩm Hiên mẫu thân nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, bất quá rất nhanh khôi phục lại, mỉm cười nói, không sao, đã các ngươi là bằng hữu, về sau còn có cơ hội tại gặp mặt. Thẩm Hiên phụ thân thấy thế, vội vàng phụ hòa nói, đúng vậy à, đúng vậy à, về sau còn có thể tại gặp mặt, chúng ta cũng rất hy vọng các ngươi cùng một chỗ. Dù sao các ngươi là người đồng lứa, mà lại tướng mạo đều đẹp trai như vậy, đơn giản chính là trời đất tạo nên một đôi thôi. Thẩm Hiên mẫu thân nghe được bạn già lời nói, trong lòng nhất thời có chút tức giận, nhưng là trở ngại trường hợp không đối, cho nên cũng không có biểu đạt ra đến. Tô Thần nghe được bọn hắn khích lệ, chỉ cảm thấy rất xấu hổ, không biết nên nói cái gì. Cuối cùng, Tô Thần nói, tạ ơn thúc thúc A Di đối ta duy trì, ta đi trước, có thời gian ta lại đi bái phòng các ngươi. Nói xong, Tô Thần quay người liền chuẩn bị rời đi. Thẩm Hiên lại đột nhiên đưa tay bắt lấy nàng cánh tay, nói, Thần Thần, cái này hồng bao ngươi trước giữ lại. Tô Thần bước chân ngừng lại. Thẩm Hiên thấy thế, lập tức đem hồng bao bỏ vào Tô Thần trong túi áo. Thẩm Hiên mẫu thân thấy thế, vội vàng trừng mắt liếc hắn một cái, nói, Hiên Hiên, ngươi chuyện gì xảy ra à? Ngươi hải tử này làm sao quật cường như vậy à? Thẩm Hiên lại không chút nào để ý tới mẫu thân trách cứ, mà là đem Tô Thần đưa đến dưới lầu. Thẩm Hiên mẫu thân gặp Thẩm Hiên khăng khăng muốn làm như thế, đành phải bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, ai, tùy ngươi. Nhìn thấy giữa hai người ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, Tô Thần tâm lý lập tức hiểu được. Nguyên lai, hai người bọn họ đều hiểu lầm nàng. Bất quá, Tô Thần cũng là không đội mà làm sáng tỏ, mà là rời đi chủ đề, nói, Thẩm Thúc Thúc, Thẩm A Di, chúng ta trước hết cáo tử. Chương 1986 ngươi khẳng định còn không thể quên được Diệp Hiên. Chương 1986 ngươi khẳng định còn không thể quên được Diệp Hiên tốt, trên đường chú ý an toàn, có cái gì khó khăn có thể tùy thời gọi điện thoại cho chúng ta. Thẩm Hiên mẫu thân nói ra. Ừm, ta ơn Thẩm Thúc Thúc, Thẩm A Di quan tâm. Tô Thần nói tạm biệt, sau đó liền rời đi. Nhìn thấy Tô Thần rời đi bóng lưng, Thẩm Hiên phụ mẫu đều lộ ra nụ cười vui mừng. Tô Thần từ Thẩm Hiên trong nhà rời đi, vừa vặn đụng phải Lâm Vũ cùng Tô Thần ca ca về nhà. Hai huynh muội gặp Tô Thần trở về, nhao nhao nên đón tiếp lấy. Tô Thần tạ, thế nào? Người nhà bọn họ đối với ngươi hài lòng không? Lâm Vũ khẩn trương hỏi. Tô Thần lắc đầu, nói, ta đã cự tuyệt đề nghị của bọn họ đích xác đối với ta ấn tượng rất tốt, nhưng là... Tô Thần nói đến đây, muốn nói lại thôi. Nhưng là cái gì? Tô Thần tạ, ta biết, ngươi khẳng định còn không thể quên được Diệp Hiên. Lâm Vũ nói. Không có, ta không có quên Diệp Hiên. Tô Thần lập tức phủ nhận nói. Mặc dù nàng đích xác còn không bỏ xuống được Diệp Hiên, nhưng là những năm này, nàng cũng chậm chậm quên đi Diệp Hiên. Vậy là tốt rồi. Tô Thần tạ, chúng ta nhanh lên đem đồ vật mang lên đi thôi, một hồi còn muốn dọn nhà đâu. Tốt, ta đã biết. Tô Thần gật đầu đáp ứng nói. Ba người cùng một chỗ về tới Tô Thần ổ nhỏ, sau đó bắt đầu chuyển hành lý. Một hồi đằng sau, Tô Thần phụ mẫu đã giúp Tô Thần thu thập thỏa đáng, sau đó đem đồ đạc của nàng cất vào trong dương. Tô Thần nhìn trước mắt một màn này, hốc mắt có chút tầm ướt. Nhiều năm như vậy, đây là Tô Thần lần thứ nhất trở lại bên người cha mẹ. Trong lòng của nàng rất kích động, nước mắt kém chút nhịn không được rơi xuống. Tô Thần hít mũi một cái, cố gắng ngăn chặn trong lòng bi thương, sau đó nói, cha mẹ, vất vả các người, chờ ta kết hôn thời điểm, ta sẽ để cho các ngươi tham gia hôn lễ của ta. Tô Thần phụ mẫu nghe được câu này, lập tức cười vui vẻ, sau đó liên tục nói, tốt, một lời đã định. Tô Thần nhẹ gật đầu. Đúng rồi, Tô Thần, ta nghe nói công ty của các ngươi có cái kế hoạch cần sửa chữa một chút, ngươi bây giờ tranh thủ thời gian viết xuống đến, chờ chúng ta thu thập xong, liền lập tức giao cho bọn hắn công ty bộ chủ hạch. Ừm, ta lập tức đi chuẩn bị một chút. Tô Thần nói xong, lập tức chạy vào gian phòng của mình, sau đó mở ra laptop, bắt đầu viết văn án. Cái này kế hoạch rất phức tạp, cho nên Tô Thần muốn làm đến thập toàn thập mỹ, cho nên nhất định phải dùng thời gian rất lâu suy nghĩ cùng chuẩn bị. Mà lại bản kế hoạch của nàng cần một lần nữa sửa chữa, cho nên nàng nhất định phải tốn hao thật lâu thời gian. Đợi đến Tô Thần xử lý xong chuyện này, đã hơn 8 giờ tối giờ, nàng vội vàng lấy điện thoại di động ra, nhìn đồng hồ, phát hiện đã qua 11 giờ 30 phút. Diệp Hiên hẳn là đi ngủ đi. Nghĩ tới đây, Tô Thần vội vàng đả thông Diệp Hiên điện thoại. Nhưng là, điện thoại vang lên vài tiếng đằng sau, nhưng thủy chung không có người tiếp. Tô Thần không khỏi buồn bực, nghĩ thầm, chẳng lẽ là hắn đã ngủ. Đang lúc nàng do dự muốn hay không cúp điện thoại, lại đột nhiên bị đối phương kết nối. Tô Thần nghe được cái kia bưng truyền đến Diệp Hiên thanh âm, lập tức thở dài một hơi. "Uy." Diệp Hiên thanh âm có chút khàn khàn, giống như là uống rượu giống như. Tô Thần vội vàng nói, "Ta đã thu thập xong, buổi sáng ngày mai 8 điểm ta liền có thể ngồi xe trở về nước." Diệp Hiên nghe vậy, lập tức trầm mặt lại. Hắn trầm mặc để Tô Thần có chút không nghĩ ra, chẳng lẽ hắn không hy vọng nàng về nước? Không đúng, hắn không phải luôn luôn rất ưa thích chính mình sao? "Diệp Hiên, ta thật rất cảm tạ ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về nước, ngươi có thời gian, có thể đến sân bay đưa ta một chút sao?" Tô Thần cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nàng biết, tại Diệp Hiên trong lòng, nàng vẫn như cũng là trong lòng của hắn nữ thần, nhưng là, nàng hiện tại đã là phụ nữ có chồng. Diệp Hiên nghe vậy, than nhẹ một tiếng, nói, "Ngày mai ta sẽ đúng giờ đi phi trường đón ngươi." "Ừm, vậy ngày mai gặp." Tô Thần nói tạm biệt đằng sau, liền cúp điện thoại. Nàng đưa điện thoại di động thả lại trong túi áo, sau đó nằm ở trên giường. Diệp Hiên cùng nàng sự tình, nàng không muốn để cho bất luận kẻ nào biết, cho nên, nàng quyết định tạm thời giấu giếm. Nàng muốn đợi đến chính mình về nước thời điểm, lại nói cho Diệp Hiên. Nhưng là, nếu như hắn hỏi lời nói, chính mình hẳn là trả lời thế nào? Tô Thần nghĩ một hồi đằng sau, liền mở ra kịch truyền hình, nhìn lại. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Diệp Hiên cũng nằm ở trên giường xem TV, trong đầu lại nổi lên Tô Thần. "Tô Thần a Tô Thần, ngươi bây giờ đến cùng thế nào đâu? Ta rất lo lắng ngươi." Ngày thứ hai, Tô Thần rất sớm đã đi tới sân bay, đang chờ đợi đăng ký thời điểm, nàng cho Thẩm Hiên cứ gọi một cú điện thoại. "Uy, Tô Thần, có chuyện gì sao?" "Không có việc gì, ta hiện tại đã ở trên máy bay, ngươi đây, à, ta trong nhà, hôm nay có chút không thoải mái, liền không ra khỏi cửa." "Tốt, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi." Hai người hàn huyên vài câu, liền cúp điện thoại. Nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, Tô Thần tâm tình có chút tâm thần bất định, không biết Diệp Hiên đến lúc đó có thể hay không đi theo chính mình cùng một chỗ về nước. Trong đầu của nàng lại nổi lên đêm hôm đó nàng cùng Diệp Hiên ăn cơm chung chẳng cảnh, loại kia ấm áp hình ảnh, nàng vĩnh viễn cũng không quên được. "Diệp Hiên, nếu như ngươi có thể bồi tiếp ta cùng một chỗ về nước lời nói, thật là tốt bao nhiêu." Tô Thần trong đầu dần hiện ra một bóng người, khóe miệng dương lên ngọt ngào mỉm cười. Ngày thứ hai, Diệp Hiên quả nhiên không có trễ. Khi Tô Thần đi ra sân bay đại sảnh, Diệp Hiên thân ảnh liền xuất hiện ở Tô Thần trong ánh mắt. Tô Thần nhìn xem Diệp Hiên tấm kia gương mặt tuấn dật, gương mặt trong nháy mắt biến đỏ. Bởi vì đêm qua Tô Thần quá mệt mỏi, cho nên hôm nay tỉnh lại tương đối trễ, cho nên không thể kịp thời cho Diệp Hiên gọi điện thoại. Diệp Hiên thấy được nàng, lập tức hướng Tô Thần chạy tới, đưa nàng ôm vào trong ngực, chăm chú ôm ấp lấy. Tô Thần bị Diệp Hiên đột nhiên xuất hiện cử động giật nảy mình. "Thế nào?" Tô Thần nghi ngờ nói. "Không có gì, ta chỉ là không nỡ rời đi ngươi." Nghe được Diệp Hiên thâm tình chậm rãi lời nói, Tô Thần trong lòng ấm áp. "Đồng đốc, không phải còn có thời gian 3 tháng sao? Chờ ta sau khi tốt nghiệp, hai ta liền có thể mỗi ngày ở cùng một chỗ." Tô Thần trấn an nói. "Ừm." Diệp Hiên nhẹ gật đầu. "Đúng rồi, ta hôm nay trở về vội vàng, quên mang lễ vật cho ngươi." "Không sao, ta đã mua một bộ lễ vật." Diệp Hiên nói. Nghe được Diệp Hiên lời nói, Tô Thần không khỏi ngẩn người, lập tức kịp phản ứng, liền vội vàng nói, "Ngươi đã mua, vật thật cảm ơn ngươi." Diệp Hiên khẽ bước cằm. Đúng lúc này, phía sau bọn hắn truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. "Hoa tắc, thật là lãng mạn a. Nam nhân này là ai vậy, rất đẹp a." Tô Thần nghe được chung quanh truyền đến tán thưởng âm thanh, lập tức có chút xấu hổ. Diệp Hiên nghe được người chung quanh tiếng thảo luận, cũng có chút lúng túng. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem bên cạnh Tô Thần, vừa cười vừa nói, "Chúng ta đi thôi." Tô Thần khẽ gật đầu. Liên tại bọn hắn muốn xoay người sát na, Tô Thần chung điện thoại di động vang lên. "Chương 1987 ngươi biết ta có bao nhiêu lo lắng ngươi sao?" "Chương 1987 ngươi biết ta có bao nhiêu lo lắng ngươi sao?" Tô Thần lấy điện thoại cầm tay ra, phát hiện là Thẩm Hiên gọi điện thoại tới, liền nhấn xuống nút trả lời. Tô Thần vừa đem điện thoại kết nối, bên kia liền truyền đến Thẩm Hiên hơi có vẻ âm thanh kích động. "Tô Thần, ngươi trở về có phải hay không? Ngươi ở đâu, ngươi làm sao không cho ta gọi điện thoại đâu? Ngươi biết ta có bao nhiêu lo lắng ngươi sao?" Thẩm Hiên thanh âm tràn đầy lo lắng. "Ta ở phi trường, ta lập tức liền muốn lên phi cơ." "Ngươi ở phi trường làm gì? Có phải hay không muốn trở về?" Thẩm Hiên có chút kỳ quái hỏi. Tô Thần nghe vậy, do dự một lát, cuối cùng gật đầu nói, "Ừm, ta muốn trở về."
"Vậy ngươi lúc nào thì đi?"
"Xế chiều ngày mai 5 điểm chuyến bay."
"Tốt, ta đi đón ngươi."
"Ừm, chúng ta ở phi trường gặp đi, bye bye."
Cúp điện thoại, Thẩm Hiên lập tức bấm một số điện thoại dãy số.
"Uy, lão tứ, ta tìm tới lão đại các ngươi.
Ngươi mau phái người đem nàng bắt lấy, ngàn vạn không thể để cho hắn chạy thoát, không phải vậy ta nhất định phải chết."
Thẩm Hiên vội vàng nói lão đại, đầu bên kia điện thoại truyền đến lão Lục thanh âm, hơi kinh ngạc mà hỏi.
"Là, chính là ta nói cái kia người áo đen thần bí.
Ngươi bây giờ phái người đến sân bay tới tiếp ứng, tuyệt đối không nên để hắn chạy."
Thẩm Hiên nói.
"Biết, ta cái này đi làm."
Lão Lục nói xong, liền cúp điện thoại.
Thẩm Hiên cúp điện thoại đằng sau, thật dài thở ra một hơi, trong nội tâm cuối cùng yên tâm đầu to tảng đá.
"Lão tứ, ta thế nhưng là giúp ngươi lớn như vậy một chuyện, ngươi có thể nhất định phải báo thù cho ta."
Thẩm Hiên nội tâm âm thầm cầu nguyện. Tô Thần cùng Diệp Hiên sánh vai đi ở phi trường trong đại sảnh, ánh mắt của nàng vẫn luôn rơi vào Diệp Hiên trên thân, khóe miệng mang theo hạnh phúc ý cười. Nàng rất rõ ràng, nàng cùng Diệp Hiên đã thành người yêu. Mặc dù còn không có cử hành hôn lễ, nhưng là Tô Thần biết, hai người bọn họ chẳng mấy chốc sẽ kết hôn, đến lúc đó hai người liền có thể ở cùng một chỗ. Tô Thần nghĩ tới tương lai hai người sinh hoạt chung một chỗ tình hình, liền không nhịn được cười ra tiếng. Nàng lúc này mới phát hiện, mình đã triệt để rơi vào đi.
"Tô Thần, đang suy nghĩ gì?"
Diệp Hiên nhìn xem nàng bộ dáng cười mị mị, không khỏi tò mò hỏi.
Tô Thần ngẩng đầu nhìn hắn, dáng tươi cười ngọt ngào nói, "Ta đang nhớ ngươi lúc nào mới có thể trở thành trượng phu của ta."
Diệp Hiên sững sờ, lập tức cười hỏi, "Nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta lập tức liền đi lĩnh chứng, ngươi thấy thế nào?"
Nghe nói như thế, Tô Thần gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt biến đỏ.
"Chán ghét, ai muốn gả cho ngươi?
Ta thế nhưng là rất nghiêm túc, mà lại, chúng ta vốn chính là vị hôn phu thê, sớm muộn cũng phải kết hôn."
Diệp Hiên một mặt chỉnh trọng việc biểu lộ.
"Hừ, ai muốn gả cho ngươi?"
Tô Thần lườm hắn một cái.
Diệp Hiên thấy thế, cười ha hả đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, ôn nhu nói, "Ngươi không gả cho ta, chẳng lẽ muốn gả cho người khác sao?
Ta mới không gả cho ngươi đây."
Diệp Hiên nghe vậy, không khỏi thở dài một cái.
"Đáng tiếc a, đáng tiếc, ngươi cũng gần thành người của ta, ta nhưng không có biện pháp cưới ngươi làm vợ."
Diệp Hiên lắc đầu bất đắc dĩ.
"Cắt."
Tô Thần hừ lạnh một tiếng.
Diệp Hiên nghe được cái này âm thanh hừ lạnh, trong nội tâm lập tức hơi hồi hộp một chút.
Nàng đây là đang ăn dấm sao?
Diệp Hiên nghĩ tới đây, khoe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý, xem ra nữ nhân này vẫn rất quan tâm hắn nha, lần này về nước, hắn nhưng phải hảo hảo dỗ dành nàng. Hai người tới sân bay, sau đó ở phi trường cửa ra vào, ngồi lên tiến về Yến Kinh máy bay. Diệp Hiên mục tiêu muốn đi Em Mở Quốc du học, cho nên hắn cưới lần này chuyến bay, nhất định phải trải qua Em Mở Quốc. Em Mở Quốc khoảng cách Yến Kinh có mười mấy tiếng lộ trình, nếu như Diệp Hiên cưới chính là phổ thông chuyến bay lời nói, khẳng định cần thời gian mấy tiếng mới có thể đuổi tới Yến Kinh. Diệp Hiên cùng Tô Thần ngồi tại cabin vị trí bên trên, hai người lẫn nhau rúc vào với nhau, mang trên mặt nụ cười thản nhiên.
"Tô Thần, ngươi biết chúng ta về sau sẽ như thế nào sao?"
Diệp Hiên nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ đám mây, nhẹ nhàng nói ra.
Nghe được hắn đằng sau, Tô Thần trái tim run lên bần bật, nàng ngẩng đầu, nhìn qua Diệp Hiên, nói, "Ngươi muốn cùng ta như thế nào?"
Diệp Hiên nghe vậy, quay đầu nhìn qua Tô Thần, khóe miệng giơ lên một vòng độ cong mê người.
"Đương nhiên là từ trước đến nay ngươi ở cùng một chỗ."
Diệp Hiên cười hì hì nói.
Tô Thần mặt soát lập tức đỏ lên, sau đó cúi đầu, không dám nhìn tới Diệp Hiên.
"Ngươi, ta mới không cần cùng ngươi cùng một chỗ đâu, ngươi tên bại hoại này."
Tô Thần lẩm bẩm nói.
"Hắc hắc, như vậy sao được chứ?
Ngươi không cùng ta cùng một chỗ, ta làm sao truy cầu ngươi đây?"
Diệp Hiên cười hì hì nói.
"Ngươi..."
Tô Thần trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì.
"Bất kể như thế nào, dù sao ngươi là của ta vị hôn thê, ta chính là lại định ngươi."
Diệp Hiên cười hì hì nói.
Tô Thần nghe được Diệp Hiên lời nói, lập tức giận không chỗ phát tiết, hung hăng trừng Diệp Hiên một chút, sau đó nói ra, "Chúng ta sự tình còn không có quyết định đâu, ngươi mất ở chỗ này lùng tung tuyên bố. Ngươi đã bị ta bắt cóc qua một lần, nếu như ngươi lại không ngoan ngoãn đáp ứng cầu hôn của ta, như vậy ta liền dùng sức mạnh cứng rắn thủ đoạn, để cho ngươi ngoan ngoãn cùng ý, thế nào?"
Diệp Hiên một bộ uy hiếp bộ dáng, đối với Tô Thần nói,
"Ngươi, vô sỉ."
Tô Thần mắng.
Diệp Hiên nhún vai, cười hì hì nói, "Không có cách nào à, ai bảo ngươi xinh đẹp như vậy đâu, nếu như ta lại không quấn chặt lời nói, chỉ sợ cũng không có cơ hội."
Tô Thần sắc mặt đỏ lên, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Hiên, cắn răng nói, "Ngươi liền không sợ ta đem chuyện này nói cho gia gia?"
Diệp Hiên cười lắc đầu, nói ra, "Vậy cũng không nhất định à, gia gia của ta mặc dù lớn tuổi, nhưng là lỗ hai thế nhưng là phi thường bén nhạy, mà lại ngươi lại xinh đẹp như vậy, ngươi nói gia gia biết chuyện này, hắn có thể hay không yêu thích chúng ta kết hôn đâu?"
Nghe được câu này, Tô Thần gương mặt xinh đẹp trở nên càng thêm tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ.
Diệp Hiên nói câu nói này, chính giữa tử huyệt của nàng.
Nếu như nàng đem chuyện này nói cho Diệp lão lời nói, cái kia Diệp Hiên danh dự liền toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát.
Tô Thần phụ mẫu đều là tương đối bảo thủ một loại người, bọn hắn không quá hy vọng con dâu gia đình là một cái bình thường gia đình. Cho nên, Tô Thần phụ thân mới có thể phản đối Tô Thần cùng Diệp Hiên kết giao, đồng thời đem Tô Thần nhốt vào trong phòng.
Tô Thần từ nhỏ đã là một cái nhu thuận đứa bé hiểu chuyện, cho tới bây giờ đều không có ngỗ nghịch qua phụ mẫu ý tứ. Nhưng bây giờ nàng gặp được Diệp Hiên, lại vẫn cứ muốn chống lại mệnh lệnh của cha mẹ, cái này khiến nàng cảm giác xấu hổ vô cùng.
"Ta."
"Tốt tốt, ngươi chớ khẩn trương, ngươi yên tâm, chờ ta đến Em Mở Quốc, ngươi muốn chơi như thế nào, liền chơi như thế nào, ta tuyệt đối sẽ không phản đối."
Tô Thần nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, không khỏi nhếch môi.
Diệp Hiên nhìn thấy Tô Thần cái kia tiểu động tác, lập tức cười đến càng vui vẻ hơn.
"Đúng rồi, ngươi lần này trở về là vì cái gì?" Chương 1988 chú ý một chút hình tượng của mình, chương 1988 chú ý một chút hình tượng của mình. Diệp Hiên đột nhiên hỏi. Tô Thần nghe được hắn, đầu tiên là có chút sửng sốt một chút, sau đó nói ra, ta là tới theo giúp ta mụ mụ tới tham gia một cái thương nghiệp yến hội. Diệp Hiên nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, dạng này à, cái kia đến lúc đó chúng ta có thể đi ra ghế đi. Đương nhiên là có thể, ngươi là bạn trai ta thôi. Tô Thần cười hì hì nhìn qua Diệp Hiên, trong giọng nói của nàng mang theo nồng đậm yêu thương. Diệp Hiên nghe vậy, cũng là nhếch miệng cười một tiếng, nói, vậy ngươi nhưng phải nhớ kỹ, đến lúc đó nhất định phải cùng ta đứng chung một chỗ. Tô Thần nhẹ gật đầu, nói, ừm, đó là khẳng định, bất quá, ngươi cũng muốn chú ý một chút hình tượng của mình, đừng ném chúng ta hoa hạ mặt. Diệp Hiên nghe vậy, bĩu môi, nói, cái này ngươi cứ yên tâm đi, ta Diệp Hiên trưởng lớn như vậy, lần nào không phải phong độ nhẹ nhàng. Tô Thần cười, không nói gì. Diệp Hiên nhìn thấy Tô Thần sắc mặt, không khỏi cười nói, đúng rồi, ngươi không phải còn có 2 ngày liền thi tốt nghiệp trung học sao, chuẩn bị thi ngành nào a? Tô Thần nghe vậy, nói, ta thi thế nhưng là Yến Kinh đại học. Diệp Hiên nghe nói như thế, không khỏi cười nói, thật sự là lợi hại nha, bất quá Yến Kinh này đại học cũng không tệ nha, ta nhớ được ngươi trước tiên là đọc khoa máy tính. Tô Thần trên khuôn mặt hiện ra vẻ lúng túng thân sắc, sau đó gật đầu, đúng vậy à, ta trước tiên là niệm khoa máy tính. Đáng tiếc ta môn văn hóa rối tinh rối mù, chỉ là xâm nhập vào Yến Kinh đại học, mà lại ngay cả thạc sĩ trình độ đều lấy không được, thật sự là hổ thẹn a. Nghe được Diệp Hiên lời này, Tô Thần không thể nín được cười đứng lên, nàng nói, ngươi đừng quên, ngươi là tu tiên giả, chỉ có tu luyện tới cảnh giới tối cao mới có thể phi thăng. Ngươi không chỉ có là một đại minh tinh, hơn nữa còn là một tu tiên giả, cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng điểm này. Diệp Hiên nghe vậy, cũng là tràn đầy cảm xúc. Không sai, tu tiên giả đúng là một kiện để vô số người ước ao ghen tị sự tình. Chỉ tiếc, hắn tu luyện nhiều năm như vậy, nhưng như cũng chỉ là một người trúc cơ kỳ. Nếu như dựa theo loại tốc độ này phát triển tiếp, hắn đoán chừng cả một đời cũng sẽ không đạt tới luyện khí kỳ, thậm chí khả năng cả đời đều dừng bước tại trúc cơ kỳ. Bất quá, Diệp Hiên con mắt hơi híp. Bây giờ hắn đã đạt đến kim đan kỳ. Hắn chỉ cần đột phá kim đan kỳ, như vậy thì có rất lớn cơ hội thành công độ kiếp, đến lúc đó, hắn liền có thể phi thăng. Đến lúc đó, hắn chính là một tên tiên nhân chân chính. Mà gia gia của hắn cũng cuối cùng có thể đạt tới nguyên anh kỳ tu vi, thậm chí cao hơn. Nghĩ tới đây, Diệp Hiên trong ánh mắt lóe ra dị dạng quan mang. Máy bay hạ xuống đằng sau, Diệp Hiên mang theo Tô Thần từ trên máy bay đi xuống. Tô Thần kéo lại Diệp Hiên cánh tay, hai người chậm rãi hướng phía lối ra đi đến. Mới ra sân bay đại sảnh, Tô Thần chính là một tràng tốt lên. Hoa tắc, nhiều người như vậy. Tô Thần nhìn xem chung quanh đen nghịt đám người, không khỏi cảm thán nói, lớn như vậy phô trương, nàng thật sự chính là lần thứ nhất nhìn thấy. Náo nhiệt như vậy chẳng cảnh, ngươi vậy mà chưa từng tới. Diệp Hiên có chút kỳ quái nhìn xem Tô Thần. Tô Thần lắc đầu nói, không có. Cái này cũng có trách, ta nghe chúng ta trong nhà lão đầu tử nói, ngươi là từ nhỏ liền bị trong nhà cái kia lão ngoan đồng cho đưa đi trong trường học đi học, cho nên ngươi căn bản là không có cơ hội nhìn thấy dạng này rầm rộ. Diệp Hiên cười ha hả nói ra. Tô Thần nghe vậy, lập tức có chút ủy khuất nói, cha mẹ ta bọn hắn cũng quá không công bằng, bọn hắn tại sao có thể đem ta đưa đi học tập khổ cực như vậy đồ bật đâu. Diệp Hiên cười nói, cái này có cái gì kỳ quái đâu, bọn hắn làm như vậy là vì để cho ngươi nhanh chóng trưởng thành. Tô Thần xem thường lắc đầu, nói, bọn hắn chính là không công bằng, mà lại cha mẹ ta cũng thật quá cưng chiều ta, ta muốn đi lên đại học, bọn hắn thế mà đều không đồng ý. Cái này có cái gì không thể? Ngươi cũng không phải sẽ không kiếm tiền, bọn hắn làm gì nhất định phải đem ngươi bồi dưỡng thành tốt nghiệp đại học, lại tìm làm việc không được sao? Lời như vậy, cũng liền mất việc rất nhiều. Tô Thần nghe vậy, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi không hiểu, kỳ thật cha ta nói học tập của ta phương hướng là tài chính, bọn hắn cho là chỉ có kinh tế học cùng thương nghiệp tài năng đủ rèn luyện ra một cái hợp cách xí nghiệp tổng giám đốc mới có thể đem công ty làm lớn làm mạnh, để gia tộc sản nghiệp tại toàn cầu chiếm lĩnh thị trường số định mức. Nhưng ta cũng không muốn dạng này a, ta chỉ là muốn thật tốt đọc sách. Được rồi, đừng nói nữa, chúng ta đi nhanh lên đi, không để cho chúng ta trong nhà lao ra tử sốt ruột chờ. Diệp Hiên nói, trực tiếp lôi kéo Tô Thần rời đi lối đi ra. Giờ phút này, một cỗ màu xám bạc xe mẹ xe đét dừng ở lối đi ra. Ngồi ở vị trí lái bên trên nam tử mặc một thân trang phục bình thường, hắn mang theo kính râm, nhìn qua vô cùng đẹp trai. Đại thiếu gia, ngài làm sao lại tại cái này? Lái xe mở miệng hỏi. Ngồi ở chỗ kế bên tài xế nam tử chính là Diệp Hiên, hắn lạnh nhạt nói, ta hẹn một người gặp mặt, cho nên tới bên này tiếp nàng. Lái xe nghe vậy, không dám hỏi nhiều, tranh thủ thời gian lái xe hướng phía Diệp Hiên nói tới địa chỉ chạy mà đi. Ước chừng sau 5 phút, Diệp Hiên cùng Tô Thần rốt cục đi tới mục đích. Khi thấy Diệp Hiên cùng Tô Thần tay trong tay đi vào cái này nhà hàng cửa ra vào thời điểm, phục vụ viên kia lập tức chạy đi lên, cung kính nói, mời đi theo ta, ngài bao xương đã chuẩn bị xong. Diệp Hiên khẽ gật đầu, mang theo Tô Thần hướng phía lầu 2 đi đến. Đi vào một gian lịch sự tao nhã mướn phòng cửa ra vào, Diệp Hiên gõ cửa phòng. Tiến đến bên trong truyền tới một trung niên giọng của nữ nhân. "Mẹ, ta trở về." Diệp Hiên đẩy cửa ra, hướng về phía bên trong nói ra. Tô Thần thấy thế cũng đi đến, nàng lễ phép nói ra, "Bá mẫu ngài tốt, ta gọi Tô Thần." Nghe được Tô Thần thanh âm, ngồi trên ghế, đoan trang nữ tử mỹ lệ mỉm cười đánh giá Tô Thần. Ánh mắt của nàng tựa như là ít xạ tuyến bình thường, không ngừng mà quét mắt Tô Thần. "À, Tô Thần tiểu thư, ta biết, ngươi chính là tiểu thần ngồi cùng bàn, Tô Thần đồng học biểu muội." Ta nghe nói ngươi rất ưa thích học tập, cho nên liền đặc biệt an bài một cái hoạt động như vậy, để cho ngươi cùng tiểu thần cùng một chỗ tiến hành giao lưu, tăng tiến lẫn nhau tình cảm. Cảm ơn bá mẫu. Tô Thần nghe được Diệp mẫu lời nói, liền vội vàng gật đầu xưng là. Diệp mẫu cười ha hả nhẹ gật đầu,
sau đó nói ra, tiểu thần, ngươi cũng không cần khách khí, ta là ca ca ngươi mụ mụ, ngươi gọi ta mụ mụ liền có thể.
Mẹ. Tô Thần ngọt ngào hô một câu. Diệp Mẫu nghe được cái này âm thanh mẹ, không khỏi tươi cười rạng rỡ.
Nàng đưa tay, sờ lên Tô Thần đầu, cười nói, bé ngoan, ngồi đi.
Diệp Hiên lôi kéo Tô Thần, tại bên cạnh nàng ngồi xuống.
Mẹ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là bạn gái của ta Tô Thần, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng nhận biết.
Nghe được Diệp Hiên lời nói, Diệp Mẫu con mắt lập tức trợn tròn, có chút khó tin nhìn xem Diệp Hiên.
Chương 1989 ta cũng không hy vọng cha mẹ ngươi biết, chương 1989 ta cũng không hy vọng cha mẹ ngươi biết, mặc dù nàng cùng Diệp Hiên phụ mẫu quan hệ cũng không tốt, nhưng là trong ấn tượng của nàng, Diệp Hiên phụ thân là một cái phi thường lãnh khốc vô tình, phi thường nghiêm túc nam nhân. Nàng chưa bao giờ thấy qua Diệp Hiên phụ thân lộ ra qua cái gì dáng tươi cười, cho nên, tại Diệp Hiên nhắc lên phụ thân của hắn thời điểm, nàng phản ứng đầu tiên chính là, tiểu tử này có phải hay không đang nói đùa đâu. Nhưng mà, khi Tô Thần bộ dáng ánh vào mi mắt của nàng thời điểm, Diệp Mẫu lại là triệt để ngây dại. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, cô gái xinh đẹp này con lại là con dâu của mình. Cái này cũng coi như xong, con của nàng vậy mà cũng cùng con dâu cùng một chỗ. Cái này đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Tô Thần thì là mắc cỡ đỏ mặt, cúi đầu, có chút câu thúc, cũng có chút thẹn thùng. Diệp Mẫu thì là cười, sau đó hỏi Diệp Hiên, "Tiểu Hiên, ta không nghe lầm chứ, ngươi lại có một cái lớn như vậy bạn gái?" Nói như vậy, cha mẹ của ngươi cũng không biết chuyện này là. Đối với ba ba mụ mụ cũng còn không biết. Diệp Hiên cười cười, sau đó giải thích nói.
Diệp Mẫu nghe, không khỏi thở dài một hơi, sau đó nói, "Đã như vậy, vậy ta an tâm, chuyện này ta cũng không hy vọng cha mẹ ngươi biết."
"Ừm." Diệp Hiên gật đầu. Diệp Mẫu lại hỏi, "Tiểu Hiên, bạn gái của ngươi tên gọi là gì?"
"Nàng gọi Tô Thần."
"Tô Thần tiểu thư, ngươi tốt, ta là Diệp Hiên mụ mụ, ta gọi Diệp Mẫu."
Tô Thần cười hì hì nói, "A Di, ngài tốt, ta nghe Tiểu Hiên đã nói về ngài, nói ngài dáng dấp vô cùng xinh đẹp, mà lại phi thường có khí chất, ta vẫn muốn cùng ngài gặp một lần, chỉ là một mực không có cơ hội, hiện tại có thể cùng ngài cùng nhau ăn cơm, ta cảm thấy rất hạnh phúc."
Diệp Mẫu nghe được Tô Thần lời nói, trên mặt hiện hiện một vòng vui mừng thần sắc, nàng vỗ Tô Thần bả vai, cười nói, "Ngươi nha đầu này, miệng rất ngọt."
"Hắc hắc."
Tô Thần cười cười, không nói gì. Lúc ăn cơm, Diệp Hiên cùng Tô Thần nói chuyện phiếm nội dung vô cùng nhẹ nhõm vui vẻ. Diệp Mẫu một bên nghe hai người nói chuyện, không khỏi liên tiếp gật đầu. Sau khi ăn cơm chưa xong, Diệp Hiên lái xe đem Diệp Mẫu đưa về nhà. Trước khi đi, Tô Thần đống nhiên giữ chặt Diệp Hiên cổ tay, một mặt thẹn thùng nói ra, "Tiểu Hiên, sự tình hôm nay, thật rất cảm kích ngươi."
"Nha đồng đốc, cùng ta còn khách khí làm gì đâu, về sau, chúng ta chính là người một nhà, về sau, ngươi có cái gì khó khăn, tìm ta tuyệt đối giúp ngươi giải quyết."
Diệp Hiên vô bộ ngực cam đoan. Nghe được câu này, Tô Thần nhịn không được thổi phù một tiếng, cười ra tiếng. Diệp Hiên nhìn xem Tô Thần nét mặt tươi cười, nhịn không được xích tới, tại trên môi của nàng trộm cái hương.
"Tiểu phôi đản, ai bảo ngươi loạn hôn người ta?"
Tô Thần đỏ mặt, nhỏ giọng nói ra.
"Cái này không gọi thân ngươi, cái này gọi ban thưởng ngươi mới vừa rồi giúp phần thưởng của ta."
Diệp Hiên lý chỗ đương nhiên nói ra. Tô Thần nghe được Diệp Hiên lời nói, càng thêm không có ý tứ. Diệp Hiên thì là cười cười, nói ra, "Tô Thần, ta trước đưa ngươi về nhà đi, sau đó ta lại đi công ty."
"Không cần, ta có thể chính mình về nhà, ngươi hay là đi trước làm việc của ngươi đi, dù sao, ngươi cũng không cần lo lắng, ta một người cũng là có thể."
Tô Thần cười híp mắt nói ra.
Diệp Hiên nghe vậy, gật gật đầu.
Sau khi về đến nhà, Diệp Hiên sau khi rửa mặt liền nằm ở trên giường ngủ trưa. Một giấc này, trọn vẹn ngủ thẳng tới trạng vạng tối hơn 6 giờ. Tỉnh lại thời điểm, bên ngoài đã đen, Tô Thần mẫu thân đã làm tốt bữa tối, Diệp Hiên cùng Tô Thần hai người ngồi tại trong nhà ăn cơm chiều.
"Mẹ, ta hôm nay lúc chiều, đem Thần Thần giới thiệu cho ngươi, bất quá, tuổi của nàng hơi lớn, ngươi không cần ghét bỏ, chờ thêm mấy năm lại kết hôn cũng không muộn."
Diệp Hiên ăn trong chén cơm, nói ra. Nghe được Diệp Hiên lời nói, Diệp Mẫu không khỏi ngây ngẩn cả người, nàng kinh ngạc nói, "Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn đem bạn gái của ngươi giới thiệu cho ta?"
Diệp Hiên gật gật đầu.
Tô Thần thì là cười, nàng cười hì hì nhìn về phía Diệp Mẫu, nói ra, "Diệp mụ mụ, ta cảm thấy Tiểu Hiên làm như vậy vô cùng chính xác, dù sao, ngươi bây giờ niên kỷ đã lớn như vậy, lại mang xuống cũng không tốt, cho nên, ngươi liền đáp ứng ta cùng Tiểu Hiên sự tình đi."
"Cái này?"
Diệp Mẫu do dự. Kỳ thật Diệp Hiên điều kiện thật sự không tệ, mà lại nhà bọn hắn điều kiện so với bình thường gia đình còn tốt hơn, nếu như Tô Thần trở thành con dâu của nàng, đối với bọn hắn nhà mà nói, đơn giản chính là một lần bánh từ trên trời rớt xuống công việc tốt.
Diệp Mẫu do dự thật lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu cự tuyệt.
"Tiểu Hiên, Tô Thần còn trẻ như vậy xinh đẹp, ngươi cũng đừng làm loạn."
Diệp Mẫu sụ mặt nói ra.
Nghe được Diệp Mẫu lời nói, Tô Thần gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, nàng nhỏ giọng nói, "A Di, Tiểu Hiên không có làm loạn."
Diệp Mẫu vừa cười vừa nói, "Tô Thần tiểu thư, kỳ thật, Tiểu Hiên đứa nhỏ này à, là trong thôn chúng ta mặt nổi danh hiếu thuận, cho nên ta cũng không nợ hắn thụ ủy khuất, cho nên ta không có khả năng đáp ứng ngươi thỉnh cầu."
"Ta..."
Tô Thần há hốc mồm, nhưng lại không biết nên làm cái gì.
Diệp Mẫu tiếp tục nói, "Tiểu Hiên đứa nhỏ này à, từ nhỏ đã rất hiểu lễ phép, cho tới bây giờ cũng sẽ không hồ nháo."
"A Di, ngài là không biết, Tiểu Hiên ở trong thôn thế nhưng là nổi danh trung thực bản phận."
Tô Thần vội vàng nói.
Diệp Mẫu nhìn thoáng qua Tô Thần, thản nhiên nói, "Ngươi nhà, cũng đừng tại trước mặt của ta khen hắn, hai người các ngươi tại trước mặt của ta đều một cái tính tình."
Tô Thần bị Diệp Mẫu dạng này một bức, lập tức á khẩu không trả lời được.
Diệp Hiên thì là nói ra, "Mẹ, ngài sẽ đồng ý đi, ta cam đoan, ta tuyệt đối sẽ không khi dễ Tô Thần."
"Cái này..."
Diệp Mẫu nhíu mày.
Tô Thần vội vàng nói, Diệp Mụ Mụ, Tiểu Hiên là bằng hữu của ta, hắn sẽ không gạt ta. Nhìn thấy Tô Thần như vậy bao che cho con dáng vẻ, Diệp Mẫu không thể nín được cười cười, vậy được rồi, bất quá, Tiểu Hiên, ta cũng có một cái điều kiện. Diệp Hiên gật gật đầu, vừa cười vừa nói, mẹ, ngài cứ việc nói ra. Diệp Mẫu nhìn thoáng qua Tô Thần, nói ra, nha đầu này ta nhìn rất hài lòng, nhưng là, Tiểu Hiên, nếu như ta phát hiện nàng có cái gì không thích hợp mà địa phương, ngươi có thể nhất định phải sớm cho kịp nói cho ta biết, tuyệt đối đừng làm trễ nải con gái người ta. Diệp Hiên liên tục gật đầu. Vậy được rồi, hai người các ngươi ăn cơm, ta chưa hết trở về phòng. Diệp Mẫu đứng dậy rời đi. Diệp Hiên cùng Tô Thần hai người ăn bữa tối. Diệp Hiên bỗng nhiên ngẩng đầu, hỏi, Tô Thần, mẹ ta nói cái gì sao? Nàng đã hỏi cái gì điều kiện đặc thù? Không có không có. Tô Thần cuống quýt lắc đầu. Nha. Diệp Hiên không tiếp tục truy vấn, tiếp tục ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, Diệp Hiên thu dọn đồ đạc rời đi Tô Thần nhà. Diệp Mẫu đứng tại bên cạnh cửa sổ, nhìn xem Diệp Hiên lái xe rời đi, thở dài một tiếng, ai đáng tiếc. Chương 1990 thật rất mệt mỏi, ta không muốn gặp ngươi. Chương 1990 thật rất mệt mỏi, ta không muốn gặp ngươi. Tô Thần thì là đi vào phòng, cười híp mắt ôm Diệp Mẫu cánh tay, làm nũng nói, Diệp Mụ Mụ, ta rất là ưa thích ngài, ta cảm thấy chúng ta có thể thử ở chung một đoạn thời gian thôi. Thử ở chung một đoạn thời gian? Khó mà làm được a, ta cũng không dám đáp ứng. Diệp Mẫu khoát khoát tay, một bộ kiên quyết không đồng ý dáng vẻ. Diệp Mụ Mụ, Tô Thần trong giọng nói mang theo nũng nịu hương vị. Diệp Mẫu thì là bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, được rồi, không đùa với ngươi, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Ta ơn Diệp Mụ Mụ. Tô Thần vui vẻ chạy lên lầu đi. Trở lại khách sạn sau, Diệp Hiên thẳng đến phòng tắm, cọ rửa sạch sẽ, mặc vào áo choàng tắm, Diệp Hiên liền chuẩn bị gọi điện thoại để cho người ta đưa quần áo tới. Lúc này, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên, là một cái số xa lạ đánh tới. Hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp cúp máy. Nhưng mà, đối phương cũng không từ bỏ, lại là đánh tới. Diệp Hiên lần nữa cúp máy. Nhưng là đối phương hiển nhiên là cố ý cùng Diệp Hiên rông dài, một lần, hai lần, một lần tiếp một lần đánh tới Diệp Hiên phiền. Hắn kết nối điện thoại, tức giận nói, "Uy, ngươi đến cùng là ai à, ta nhưng không có công phu cùng ngươi hao tổn." Điện thoại một chỗ khác Lâm Gia Di mỉm cười, ôn nhu nói, "Diệp Hiên, ngươi tốt, ta là Gia Di, đêm nay có thời gian à?" Nghe được điện thoại một bên khác truyền đến chính là Lâm Gia Di thanh âm, Diệp Hiên lập tức cứ thế tại nguyên chỗ. Trầm mặc sau một lúc lâu, Diệp Hiên mới đắng chát nói, "Gia Di, ta hôm nay thật rất mệt mỏi, ta không muốn gặp ngươi." Diệp Hiên không tiếp tục cho Lâm Gia Di bất kỳ giải thích nào cơ hội, trực tiếp cúp điện thoại. Hắn thật không có tinh lực bồi Lâm Gia Di lãng phí thời gian. Mà Lâm Gia Di cũng bị Diệp Hiên cự tuyệt, nàng cứ thế tại nguyên chỗ, không lúc đích. Hồi lâu, Lâm Gia Di mới cắn răng nghiến lợi nói ra, "Diệp Hiên, ngươi lại dám cự tuyệt ta? Thử, ta cũng không tin ta bắt không được ngươi." Nói, Lâm Gia Di lại bấm một cái mã số. Ngày thứ hai, Tô Thần đi vào công ty, vừa tới công ty, liền thấy một vị xinh đẹp nữ sinh đi tới. Nữ sinh mặc màu trắng đồ công sở, dáng người cao gầy, tướng mạo tịnh lệ, một đôi chân dài càng là hấp dẫn lấy ánh mắt xung quanh. Tô Thần thấy thế, lập tức nhíu mày. Nàng mặc dù đối với Diệp Hiên không có tình yêu nam nữ, thế nhưng là nàng vẫn như cũ hy vọng có thể có được chính mình hạnh phúc. Cho nên, khi nàng nhìn thấy nữ sinh kia đi hướng chính mình thời điểm, liền không nhịn được cảnh giác lên, thậm chí cũng không biết nữ sinh này là ai. "Ngươi tìm ai?" Tô Thần lạnh giọng hỏi. "Tô tiểu thư ngươi tốt, ta gọi Lưu Gia Di, là công ty này tổng giám đốc trợ lý." Nữ tử vừa cười vừa nói. "Lưu Gia Di? Chẳng lẽ là đêm qua nữ tử kia?" Tô Thần trong lòng lập tức nổi lên một tia nghi hoặc. Bất quá, lập tức nàng cũng liền bình thường trở lại. Nếu đây là Diệp Hiên gia tộc sản nghiệp, như vậy có thể trở thành Diệp Hiên trợ lý, đương nhiên sẽ không kém. Nghĩ tới đây, nét mặt của nàng cũng dịu đi một chút. "Ngươi tốt, ta gọi Tô Thần, là mới tới nhân viên, xin hỏi ta cần làm những gì?" Tô Thần bình tĩnh nói. "Ngươi không cần làm cái gì, chỉ cần giúp ta đổ ly cà phê là được." Lưu Gia Di nở nụ cười xinh đẹp, lộ ra tuyết trắng bối xỉ. Tô Thần nao nao, lập tức phản ứng lại, "Tốt, ta lập tức liền đi đổ cà phê." Nói xong, nàng hướng phía phòng giải khát đi đến. Mà Lưu Gia Di thì là ngồi đang làm việc bên cạnh bàn bên cạnh, cầm bút lên nhớ bảng, chăm chú nhìn văn kiện. Diệp Hiên đi vào công ty, cầm quần áo giao cho phục vụ viên sau, hắn liền đi tới lầu 1 trong phòng an ninh ngồi, bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Ngay lúc này, một tên mặc màu đen trang phục nghề nghiệp ổn mỹ nữ đi đến trước mặt của hắn. "Xin hỏi, là Diệp tổng sao?" Mỹ nữ nhẹ nhàng hô Diệp Hiên một câu. Diệp Hiên mê mang mở mắt, đuốt đuốt nhập nhèm con mắt, nhìn về phía mỹ nữ, "Ừm, ngươi là?" Mỹ nữ chỉ chính mình, "Ta là mới tới bảo an, họ Trần, danh Việt Vương, tổng tài của công ty chúng ta đã vì ngài chuẩn bị xong cơm trưa, mời đi theo ta." Diệp Hiên hơi sững sờ, "Ngươi chính là tổng giám đốc?" Trần tổng nhẹ gật đầu. Diệp Hiên có chút cười cười xấu hổ, "Ta không phải rất quen thuộc cái vòng này, ngươi nhìn, bằng không ta vẫn là không đi, chính ngươi đi thôi." Trần tổng nhìn một chút Diệp Hiên, cười nói, "Đây là tổng giám đốc phân phó ta dẫn ngươi đi, nếu như ngươi cự tuyệt, vậy ta liền khó mà làm người." Nghe vậy, Diệp Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy, đi theo Trần tổng đi vào thang máy, hướng phía tổng giám đốc chuyên dụng thang máy đi đến. Trần tổng trên đường đi cũng không có nói thêm cái gì. Diệp Hiên cũng liền trầm mặc. Thang máy đến tầng cao nhất phòng làm việc tổng giám đốc, Trần tổng gõ cửa một cái. "Mời đến." Một đạo thanh âm ôn nhuận vang lên. Trần tổng đẩy cửa tiến vào. "Trần thúc, có chuyện?" Diệp Hiên hỏi. Trần tổng gật gật đầu, "Là như vậy, ta vừa mới nhìn thấy Tô Thần, hắn là tới tìm ngươi đi." Diệp Hiên cười nói, "Hắn là ta một vị bằng hữu, tối hôm qua uống say, đem điện thoại của ta lưu tại nơi đó, không có cách nào, ta cũng chỉ có thể đem hắn mang về." Nghe nói như thế, Trần tổng lập tức nhẹ nhàng thở ra, vừa cười vừa nói, đã như vậy, vậy ta trước hết cáo lui.
Chờ một chút.
Diệp Hiên vội vàng hô.
Trần tổng nghi ngờ xoay người, nghi ngờ hỏi, làm sao?
Còn có sự tình khác?
Diệp Hiên cười nói, Trần thúc, ngươi không nên hiểu lầm, ta chỉ là muốn để cho ngươi giúp ta đem hắn đỡ về gian phòng của ta, dù sao, dạng này một người sống sờ sờ ta cũng không cách nào di chuyển.
Không có vấn đề.
Trần tổng cởi mở cười một tiếng, chính là đi ra ngoài.
Diệp Hiên cũng đi theo sát.
Diệp thiếu, Tô tiểu thư trong phòng chờ ngươi đấy.
Diệp Hiên đi vào gian phòng, liền thấy Tô Thần một mặt lo lắng nhìn xem ngoài cửa.
Nghe được Trần tổng lời nói, Diệp Hiên hơi nhướng mày, trong lòng thầm mắng một tiếng.
Nữ nhân này cũng quá âm hồn bất tán đi.
Trần thúc, làm phiền ngươi.
Trần thúc nhẹ gật đầu, sau đó quay người đi xuống thang lầu.
Diệp Hiên nhìn thấy hắn xuống lầu sau, cũng liền đóng cửa lại.
Diệp Hiên.
Tô Thần lời nói còn chưa nói xong, Diệp Hiên liền đi tới bên cạnh của nàng.
Tô Thần, chúng ta đã không có gì để nói, đêm qua ta đã đem lời nói rất rõ ràng, nếu như ngươi còn có cái gì không nhiễu, cứ việc nói ra, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi.
Thế nhưng là,
tốt, không cần thế nhưng là, nếu như không có cái gì những chuyện khác, ta còn muốn làm việc.
Diệp Hiên thản nhiên nói.
Thế nhưng là,
Tô Thần vẫn như cũng là không cam tâm, nhưng lại không dám vi phạm Diệp Hiên ý tứ, đành phải thở dài một tiếng.
Diệp Hiên nhìn nàng còn đứng lấy, chính là nói ra, còn đứng tại đó làm thôi, mau mau rời đi, nếu không, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí.
Ngươi,
Tô Thần căm tức nhìn Diệp Hiên, ngươi chính là loại thái độ này.
Nếu không muốn như nào,
chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho ta nhiệt tình một chút ta?
Chương 1991 Diệp Thiếu, Tổng Giám Đốc để ngài lập tức đi tới chương 1991 Diệp Thiếu, Tổng Giám Đốc để ngài lập tức đi tới Diệp Hiên chào phúng nói.
Ngươi,
Tô Thần lập tức bó tay rồi.
Diệp Hiên hừ lạnh một tiếng, tốt, nếu như không có chuyện gì lời nói, ngươi liền đi trước đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút.
Tô Thần giận dữ nhìn chừng hắn một cái, sau đó quay người đi ra phía ngoài.
Diệp Hiên nhìn xem bóng lưng của nàng, khoe miệng phát họa ra một vòng cười lạnh.
Hắn có thể dễ dàng tha thứ nữ nhân này đối với hắn các loại dây dưa, thậm chí không tiếc lấy cái chết bức bách, nhưng là hắn tuyệt đối không cho phép có một nữ nhân ngốc nghếch nữ nhân của hắn.
Giữa trưa,
Diệp Hiên chính đang dùng cơm thời điểm, Trần tổng đội vội vàng vàng chạy tới.
Diệp thiếu, Tổng Giám Đốc để ngài lập tức đi tới.
Diệp Hiên nghe chút, lông mày nhướng lên, trong lòng suy đoán, hẳn là nữ nhân này muốn cho hắn tại trước mắt bao người, tại chỗ cùng nàng lên giường.
Diệp Hiên cười cười, ừm, ta đã biết, ngươi đi trước ăn cơm đi, ta đợi chút nữa liền đến.
Nói xong, Diệp Hiên liền tiếp tục ăn đồ vật lạ.
Diệp thiếu,
Trần tổng nói xong, quay người rời đi.
Hắn đi ra công ty sau đại môn, liền lấy điện thoại cầm tay ra bấm Tổng Giám Đốc điện thoại.
Điện thoại rất nhanh liền thông.
Lão bản, Diệp Hiên tới.
Trần tổng cung kính báo cáo.
A,
để hắn tiến đến Tổng Giám Đốc thanh âm truyền đến.
Được rồi, lão bản.
Trần tổng đáp ứng nói.
Cúp điện thoại đằng sau, Trần tổng nét miệng lên một tia được như ý mỉm cười.
Hắc hắc tiểu nha đầu, chờ ngươi bị ta bắt lấy, liền ngoan ngoãn trở thành nữ nhân của ta đi.
Nghĩ xong, hắn liền nhanh chân hướng phía thang máy đi đến.
Đinh đông.
Thang máy dừng sát ở một tầng.
Trần tổng cất bước đi ra thang máy, trực tiếp đi vào phòng làm việc Tổng Giám Đốc cửa ra vào.
Hắn đưa tay gõ cửa một cái,
tiến đến.
Đạt được Tổng Giám Đốc trả lời sau, Trần tổng đẩy cửa vào.
Trong văn phòng, Tô Thần ngồi ở trên ghế salon, bắt chéo hai chân, một bộ cao quý ưu nhã bộ dáng.
Trần tổng một mặt định nọt nhìn về phía Tô Thần, "Tô tiểu thư, Diệp thiếu ngay tại bên ngoài, hắn muốn gặp ngài."
Tô Thần nhẹ gật đầu, "Để hắn vào đi."
"Là, Tô tiểu thư."
Trần tổng đáp ứng một tiếng, liền bước nhanh đi ra phòng làm việc, đóng cửa lại.
Mà Tô Thần thì là quay đầu hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại.
Rất nhanh, Diệp Hiên liền đi vào phòng làm việc. Hắn một mặt bình thản hướng phía Tổng Giám Đốc phương hướng đi đến, đồng thời tại khoảng cách bàn công tác cách đó không xa trên ghế salon ngồi xuống.
Trần tổng nhìn xem Diệp Hiên, trong mắt lóe ra dị quang, thầm nghĩ trong lòng, xem ra cái này Diệp thiếu đối với Tô tiểu thư cũng không phải không có cảm giác ra.
Nghĩ đến, hắn chính là ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở Tô Thần.
"Tô tiểu thư, đến lượt ngươi đi gặp Diệp thiếu."
Tô Thần nghe vậy, lấy lại tinh thần, một mặt mỉm cười nói ra, "Ừm, tốt, cảm ơn ngươi Trần tổng."
Nói xong, Tô Thần đứng người lên, dãy rùa eo như thủy xà, cất bước hướng phía Diệp Hiên đi đến.
Trần tổng đứng ở một bên, thấy cảnh này sau, nhếch miệng lên một vòng tà mị độ cong, thầm nghĩ, hắc hắc, đợi lát nữa, ngươi cần phải cầu xin tha thứ à, đến lúc đó, nhìn ngươi còn thế nào phép lối.
Đi vào Diệp Hiên bên người, Tô Thần cười híp mắt nói ra, "Diệp thiếu, ngươi rốt cuộc đã đến, nhưng làm ta cho sốt ruột chờ."
"Tô tiểu thư thật sự là khôi hài a."
Tô Thần nghe vậy cười cười, "Chỗ nào a, Diệp thiếu thật sự là đã quá suy nghĩ."
Diệp Hiên mỉm cười, không lại để ý nàng, mà là cầm lấy văn kiện trên bàn, chăm chú lật xem.
Tô Thần thấy thế, nhíu mày, không vui hỏi, "Ngươi không phải muốn gặp ta a? Tại sao lại lật xem lên tà văn kiện tới?"
Diệp Hiên ngẩng đầu lên, một mặt bình tĩnh nói, "Ta chỉ là nhìn xem Tô tiểu thư trong văn kiện đều viết thứ gì nội dung mà thôi."
Tô Thần nghe vậy, trong một đôi mắt đẹp dần hiện ra nồng đậm thất vọng.
"Ha ha, nếu Diệp thiếu xem không hiểu trên văn kiện nội dung, như vậy ngươi vì cái gì còn muốn lật xem đâu?
Ta muốn Diệp thiếu cũng hẳn là không phải cố ý đi."
Diệp Hiên mỉm cười, "Có phải là cố ý hay không ta không biết, dù sao, trong mắt ta, những văn kiện này chẳng qua là bài trí mà thôi, cho nên ta lật xem nó chẳng qua là bởi vì Tô tiểu thư phòng làm việc thật sự là có chút chật hẹp, cho nên muốn tìm ra mấy nơi để cho mình có thể dễ chịu một chút mà thôi."
Tô Thần bị Diệp Hiên khí không được,
nàng hít sâu một hơi, cố gắng khống chế tính tình của mình, sau đó chậm rãi từ trong bọc lấy ra một chồng tư liệu đưa cho Diệp Hiên.
Diệp Hiên tiếp nhận tư liệu nhìn hai trang sau, liền để xuống, nói ra, thì ra là như vậy a. Nghe được Diệp Hiên lời nói, Tô Thần lập tức liền thở dài một hơi. Mục đích của nàng chính là để Diệp Hiên thấy rõ ràng, nàng văn kiện là trọng yếu đến cỡ nào, nếu như ngay cả một cái bình thường tư liệu đều xem không hiểu, như vậy nhiệm vụ của nàng cũng căn bản không tính là gì nhiệm vụ. Xem hết tư liệu, Diệp Hiên liền vừa cười vừa nói, "Tô tiểu thư, đã ngươi đã xem hết, như vậy có phải hay không hẳn là thực hiện đồ ước?" "Ta nói qua, ta sẽ thực hiện đồ ước." Tô Thần một mặt kiên định nói ra. Diệp Hiên nhẹ gật đầu, "Tốt, như vậy, chúng ta liền bắt đầu đi." Lập tức, Diệp Hiên chính là đi hướng cửa ra vào, đưa tay mở ra cửa phòng làm việc, đi ra ngoài. Thấy cảnh này, Tô Thần khẽ miệng lộ ra một vòng quỷ dị mỉm cười. Rất hiển nhiên, nàng đã nghĩ đến làm sao đối phó Diệp Hiên. Cùng lúc đó, Giang Nam thị cái nào đó vắng vẻ khu vực. Diệp Hiên chính đứng tại trong một mảnh hoang dã, bốn phía là nhìn không thấy bờ đại thảo, nhìn qua, cực kỳ giống một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Mà lại, nơi này cây cối, toàn bộ đều lớn lên cao lớn tươi tốt, lá cây rậm rạp, che lại ánh nắng, khiến cho bốn phía lộ ra lờ mờ một mảnh. Diệp Hiên đứng tại mảnh bãi cỏ này trung ương, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, ha ha thật đúng là chậm a. Ngay lúc này, đột nhiên một trận gió thổi qua, lá cây bị gợi lên, phát ra rầm rầm tiếng vang, phảng phất như là trời mưa giống như. Nghe những này tiếng vang, Diệp Hiên sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng lên, con mắt cũng là không ngừng quét nhìn một phía. Đúng lúc này, một luồng khí tức nguy hiểm đột nhiên bao phủ tại Diệp Hiên trong lòng. Trong chốc ngắn này, hắn cảm nhận được, xung quanh ẩn giấu đi rất nhiều khí tức nguy hiểm. Con ngươi của hắn bỗng nhiên thích chặt, nhịp tim bỗng nhiên gia tốc. Không tốt. Trong lòng của hắn kinh hô, đội vàng vận dụng chân khí trong cơ thể, hướng phía bốn phía khuyết tán ra. Nhưng là, rất nhanh, hắn liền phát hiện chân khí của mình lại bị thứ gì ngăn trở, căn bản không có cách nào xuyên thấu cái kia câu ngăn trở bình thường. Diệp Hiên con ngươi có chút co vào, sắc mặt cũng là trầm xuống. Là ai? Diệp Hiên lệ quát một tiếng, cút ra đây cho ta. Nhưng là, trả lời Diệp Hiên, là trống trải mà yên tĩnh tiếng gió. Diệp Hiên cau mày, trong lòng nghi hoặc, nơi này tại sao không ai, chẳng lẽ là huyễn cảnh? Thế nhưng là loại huyễn thuật này sẽ không có người có thể thi triển mới là a. Nghĩ tới đây, Diệp Hiên càng thêm cảnh giác, toàn thân chân khí cũng là không ngừng tràn vào trong toàn thân, tăng cường tự thân lực lượng phòng ngự. Chương 1992 đơn giản chính là ném khuôn mặt nam nhân, chương 1992 đơn giản chính là ném khuôn mặt nam nhân, nhưng mặc kệ hắn làm thế nào, đều vô dụng. Chân khí của hắn, vậy mà giống như là đá chìm biển rộng, không hề có tác dụng. Mà lại, tinh thần lực của hắn cũng là bị áp chế đến điểm thấp nhất. Đây là có chuyện gì? Là ai? Nếu có gan cút ra đây cho ta, chớ nuốt từ một nơi bí mật gần đó, đánh lén một cái yếu đuối nữ lưu, đơn giản chính là ném khuôn mặt nam nhân. Diệp Hiên hét lớn một tiếng, thanh âm ở trong trời đêm nổ vang. Nhưng mà, trừ tiếng gió, hắn không có cái gì nghe được. Đến cùng là ai? Diệp Hiên sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Sắc mặt của hắn mặc dù khó coi, nhưng lại vẫn như cũ duy trì tỉnh táo. Bởi vì, hắn biết, đây hết thảy đều là giả tượng. Tinh thần lực của hắn là phi thường bén nhạy, lỗ tai của hắn cùng cái mũi cũng là so người bình thường muốn bén nhạy nhiều. Cho nên, chỉ cần là hơi có chút gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể phát giác. Mà đêm nay gió, sắc thực rất lớn, mà lại, cũng là đặc biệt mát mẻ. Có phải hay không Tô Thần đang đùa ta? Diệp Hiên nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, hắn chợt phát hiện chính mình bên trái đằng trước, giống như xuất hiện một đầu bóng đen. Hắn bỗng nhiên quay người, hướng phía đạo thân ảnh kia nhào tới. Ngay trong nháy mắt này, chân phải của hắn bỗng nhiên đá vào bóng người kia lồng ngực chỗ, đem nó đạp bay mấy mét bên ngoài. Phốc phốc. Đạo hắc ảnh kia đụng vào trên một tảng đá lớn, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Người là ai? Diệp Hiên cau mày, ngữ khí băng lãnh. Bóng đen ho khan một cái, từ dưới đất bò dậy, hắn lau rơi vết máu ở khóe miệng, lạnh lùng nhìn về phía Diệp Hiên. Ngươi không phải là muốn ta sao? Nghe được câu này, Diệp Hiên lông mày lập tức nhíu sâu hơn, hắn nhìn chằm chằm bóng đen, trầm giọng hỏi, "Là ai chỉ thị ngươi tới?" Cái bóng đen kia lắc đầu, "Không có người sai khiến ta tới, ta chỉ là đơn thuần muốn đánh với ngươi một trận thôi." Diệp Hiên hừ lạnh một tiếng, "Ngươi cho rằng ngươi có thể đã thắng được ta?" Bóng đen kia lắc đầu, "Không thử một chút làm sao biết đâu." Nói, hắn bắt đầu từ trong ngực móc ra một thanh chùy thủ sắc bén, hướng phía Diệp Hiên mà tới. Nhìn thấy bóng đen động tác, Diệp Hiên lông mày không khỏi nhíu lại. Mặc dù cái bóng đen kia động tác mau lẹ không gì sánh được, nhưng lại căn bản là không có cách công phá Diệp Hiên vòng phòng ngự. Diệp Hiên thân thể tựa như là một khối như tảng đá, vững vững vàng vàng sừng sững tại nguyên chỗ. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết chết ta sao? Diệp Hiên mỉa mai cười một tiếng, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là tranh thủ thời gian thúc thủ chịu chói, bằng không ta để cho ngươi nếm thử tư vị sống không bằng chết. Tên người áo đen kia sau khi nghe cũng không có vì vậy mà sợ sệt, ngược lại là một trận cuồng vọng tiếng cười truyền ra. Ha ha, khẩu khí của ngươi không nhỏ, ta ngược lại muốn xem là của ngươi thân thể cường ngạnh, vẫn là của ta chủy thủ lợi hại. Nói xong, tên người áo đen kia bỗng nhiên vung vẩy chủy thủ hướng phía Diệp Hiên đâm tới. Mà Diệp Hiên sắc mặt cũng là càng phát ra âm trầm. Ta nhẫn mại đã đến cực hạn, hiện tại ngươi phải chết. Dứt lời, Diệp Hiên thân hình đột nhiên hóa thành một đạo tiềm điện, đột nhiên hướng phía tên người áo đen kia vọt tới. Người áo đen kia tốc độ không sai, nhưng là cùng Diệp Hiên so sánh, như cũ kém rất nhiều. Thời gian trong nháy mắt, cổ của hắn liền bị Diệp Hiên nắm trong tay. Ngươi muốn làm gì? Người áo đen kia sắc mặt trở nên trắng bệch, trong giọng nói mang theo nồng đậm sợ hãi. Hắn không rõ, thế công của mình đã rất lăng lệ, nhưng là Diệp Hiên như cũ tùy tiện phá giải chiêu thức của mình, mà lại còn có thể bắt lấy cổ họng của mình. Trên thế giới này, làm sao lại tồn tại dạng này quái vật? Người áo đen kia trái tim đều nhấc đến cổ họng, cả trái tim đều treo ở giữa không trung, khẽ động cũng không dám luận động. Đúng lúc này, Diệp Hiên bỗng nhiên buông lỏng ra nắm lấy người áo đen cổ họng bàn tay, âm thanh lạnh lùng nói, ta hiện tại chỉ cần một ngón tay, liền có thể bóp nát đầu của ngươi, ngươi tin hay không? Người áo đen toàn thân run lên, không khỏi lui lại một bước. Diệp Hiên thấy thế, cười lạnh nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, hiện tại, lập tức nói cho ta biết đến cùng là ai sai xử ngươi làm những chuyện này, bằng không mà nói, ta liền giết ngươi. Người áo đen sắc mặt có chút tái nhợt, ngươi giết đi. Diệp Hiên thấy thế, lập tức cười lạnh nói, đã ngươi muốn chết như vậy, vậy ta thành toàn ngươi. Nói, bàn tay của hắn bỗng nhiên hướng phía người áo đen bắt tới. Nhưng là lần này, tên người áo đen kia sắc mặt không có chút nào sợ hãi. Giang rắc, thanh thúy tiếng xương nứt bỗng nhiên vang lên, tên người áo đen kia cái cổ vậy mà tại Diệp Hiên một nắm phía dưới, sinh sinh bị bóp nát. Máu tươi tuôn trào ra, nhuộm đỏ chung quanh thổ nhưỡng. Ầm ầm. Mà cùng lúc đó, nơi xa truyền đến một trận rung trời tiếng nổ mạnh, đinh hai nhức óc. Diệp Hiên nghe vậy biến sắc. Ánh mắt của hắn nhìn lại, lập tức phát hiện, bên kia trong bụi cỏ đang thiêu đốt lấy lửa cháy hừng hực. Tô Thần, ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì? Diệp Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, trên mặt tràn ngập ngập trời phẫn nộ, nếu như không đem nói chuyện rõ ràng, ngươi liền đợi đến gánh chịu lửa giận của ta đi. Nói chuyện đồng thời, Diệp Hiên nhanh chóng chạy đến dốc núi trên đỉnh. Khi hắn đứng tại dốc núi đỉnh thời điểm, hắn thình lình phát hiện, mới vừa rồi bị hắn đả thương tên người áo đen kia, vậy mà đã biến mất vô ảnh vô tung. Không không tốt, bị phát hiện, ta phải đi. Người áo đen kia miệng có chút mở ra, đối với Diệp Hiên nói mấy chữ, sau đó thân ảnh nhoáng một cái, nhanh chóng rời đi. Diệp Hiên sửng sốt một chút, sau đó lập tức đuổi theo, ngươi đứng lại đó cho ta. Tên người áo đen kia không để ý đến, tiếp tục chạy trốn, mà lại tốc độ nhanh hơn. Diệp Hiên cắn răng, sau đó nhanh chóng hướng phía tên người áo đen kia đuổi theo. Nhưng mà, khi hắn khoảng cách người áo đen chỉ còn lại có xa 2-3 mét thời điểm, đột nhiên, người áo đen thân hình im bặt mà dừng, sau đó quay người, một mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Diệp Hiên, tiểu tử, ngươi lại còn không buông bỏ sao? Ngươi cho rằng, ngươi có thể bắt được ta sao? Ha ha, chúng ta lại đến chơi một trận đi. Vừa dứt lời, người áo đen vậy mà trực tiếp đem y phục của mình cởi xuống, lộ ra một thân màu đồng cổ da thịt, mà trên lưng của hắn càng là hoa văn một đầu kim long. Mà cái kia kim long đồ án, Diệp Hiên cũng không lạ lắm. Người áo đen này trên lưng, văn chính là cái kia người áo đen thần bí đồ án. Hắn lại là Hắc Long Dung binh đoàn sát thủ. Nhìn đến đây, Diệp Hiên hai mắt cũng là nheo lại. Tên sát thủ này không chỉ có muốn giết hắn phụ mẫu, mà lại còn là Hắc Long Dung binh đoàn người. Đã ngươi đã nhận ra ta, vậy ta liền không khách khí, người áo đen lạnh lùng cười, lập tức, hắn lần nữa hướng phía Diệp Hiên mà tới. Diệp Hiên thấy thế cười lạnh một tiếng, thân thể nhanh chóng lóe lên, tránh đi tên người áo đen kia công kích. Người trốn không thoát, người áo đen lần nữa cười lạnh. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một đạo kình phong gào thét mà tới, thẳng đến Diệp Hiên hậu tâm. Chương 1993 thân pháp thật sự là quá quỷ dị, chương 1993 thân pháp thật sự là quá quỷ dị, Diệp Hiên cảm nhận được cảm giác nguy cơ, vội vàng né tránh. Mà đạo hắc ảnh kia thân pháp cực kỳ quỷ dị, mỗi một lần né tránh, cũng sẽ ở mặt đất lưu lại tàn ảnh, để cho người ta căn bản phân biệt không ra cái nào là chân thân của hắn. Diệp Hiên liên tục thi triển thân pháp, nhưng như cũng không thể thoát khỏi tên người áo đen kia, trước mắt người áo đen này thân pháp thật sự là quá quỷ dị. Loại thân pháp này, so với cái kia người áo đen thần bí sử dụng, không biết muốn cao minh gấp bao nhiêu lần. Diệp Hiên sắc mặt khó xử tới cực điểm, hắn đã rất cố gắng đi né tránh, nhưng là gia hỏa kia tựa hồ đã sớm dự liệu được hắn sẽ có loại phản ứng này bình thường, luôn luôn có thể chuẩn xác không sai tìm tới hắn né tránh lộ tuyến. Đúng lúc này, tên người áo đen kia bàn tay bỗng nhiên lắc một cái, một viên ngân châm lặng yên không tiếng động bắn về phía Diệp Hiên ngực. Ngân châm đâm vào trong da thịt, máu tươi chậm rãi tràn ra. Loại độc dược này tên là xuyên ruột tán, là dùng kịch liệt thuốc mê hỗn hợp đặc thù hương liệu chế tác mà thành. Loại này hương liệu vô sắc vô vị, cho dù là tại trước mặt mọi người ăn, cũng vô pháp phát giác. Người trúng độc, người áo đen trong thanh âm tràn ngập hưng phấn. Mà Diệp Hiên lúc này đã lâm vào trạng thái hôn mê, trên người lực lượng cũng giống như bị rút đi bình thường, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Tên người áo đen kia nhìn xem ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Diệp Hiên, cười lạnh liên tục, sau đó xoay người đem hắn vác lên vai, hướng phía nơi xa chạy trốn. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy mất sao? Đúng lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc từ phía sau truyền đến. Tên người áo đen kia thân thể lập tức cứng đờ. Thanh âm này hắn thực sự quá quen thuộc. Tô Thần, người áo đen xoay người sang chỗ khác, nhìn qua Diệp Hiên, một mặt kinh hãi hỏi. Diệp Hiên sắc mặt âm trầm, song quyền thật chặt nắm ở cùng một chỗ, trong mắt càng là sát ý tràn ngập. Không nghĩ tới đi, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Hiên mỗi chữ mỗi câu mà hỏi. Người áo đen gật gật đầu, ngươi không chết. Diệp Hiên hừ lạnh một tiếng, mệnh của ta lớn như vậy, há có thể dễ dàng chết như vậy. Nghe được Diệp Hiên lời nói, tên người áo đen kia sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng mấy phần. Chúng ta hay là đừng lãng phí thời gian, ngươi nhanh lên trốn, ta đến điểm hộ ngươi. Người áo đen nói xong, quay người nhanh chóng đào tẩu. Diệp Hiên sắc mặt khó xử tới cực điểm. Không nghĩ tới, bọn này người áo đen đã vậy còn quá hèn hạ, thừa dịp hắn ở chỗ này cùng tên người áo đen kia chiến đấu, sau đó đánh lén. Diệp Hiên không biết, bọn hắn đến tột cùng là vì báo thù vẫn là vì mục đích gì. Bất quá, mặc kệ là vì cái gì mục đích, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Diệp Hiên cắn răng một cái, nhanh chóng đi theo. Mà đúng lúc này, một cỗ cảm giác nguy hiểm tự nhiên sinh ra, hắn lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một vòng hàn mang lấp lóe, tên sát thủ kia đã đi tới trước người hắn, một đao bổ ra. Diệp Hiên thấy thế con ngươi co rụt lại, vội vàng nâng lên tay trái ngăn cản. Keng! Hỏa hoa vang khắp nơi, đao kiếm chỗ va chạm, phát ra một đạo âm thanh chói tai. Ngươi vẫn rất có thể tránh a, người áo đen cười lạnh nói. Cổ tay của hắn lần nữa khẽ đảo, trường đao trong tay lần nữa bổ ra. Diệp Hiên nhanh chóng né tránh. Bất quá, bởi vì Diệp Hiên thân thể thụ thương, lại thêm tốc độ chậm, bị chặt đến cánh tay, trực tiếp bị lưỡi dao cắt vỡ, máu tươi chảy xuôi đi ra, nhuộm đỏ Diệp Hiên một nửa tay áo. Ha ha, lần này xem ngươi làm sao bây giờ, lần này cho dù chết, ta cũng sẽ để ngươi chết phi thường khó coi, người áo đen hung hăng ngang ngược cùng thiếu. Nhưng mà, ngay tại hắn dáng tươi cười còn chưa triệt để nở rộ thời điểm, Diệp Hiên thân hình đột nhiên biến mất. Tình huống như thế nào? Người áo đen mày nhăn lại, hắn vội vàng hướng phía chung quanh nhìn một vòng, lại phát hiện bốn phía căn bản không có bất luận bóng người nào. Tại sao có thể như vậy? Hắn không thể tin lẩm bẩm đạo. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo xâm nhiên thanh âm đột nhiên vang lên. Muốn chạy trốn? Người trốn được sao? Diệp Hiên hừ lạnh một tiếng, lập tức cầm trong tay trường kiếm, một kiếm chém ra. Người áo đen con ngươi co rụt lại, theo bản năng giơ đao lên ngăn tại trước ngực. Đốt! Đao kiếm tương giao, một đạo tiếng vang truyền đến. Người áo đen cả người thân thể bay rất ra ngoài, cuối cùng hung hăng đập xuống đất. Ngươi vậy mà không có chết? Người áo đen mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, điều đó không có khả năng, ngươi bất quá chỉ là nhất giai võ giả, làm sao có thể ngăn trở ta toàn bộ thế công đâu? Diệp Hiên con ngươi vô cùng băng lãnh, ta không phải ngươi có thể trêu chọc tồn tại. Ha 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 ha, người áo đen chợt cười to, ngươi nói ta không có khả năng trêu chọc, chẳng lẽ liền có thể giết ta sao? Ngươi bây giờ thế nhưng là thân chúng độc tố của ta, ta nếu là muốn giết ngươi, đơn giản dễ như trở bàn tay. Nếu dạng này, vậy chúng ta liền làm kết thúc. Diệp Hiên hít sâu một hơi, trong ánh mắt lóe ra băng lãnh cùng sát ý. Ha 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 Diệp Hiên, hôm nay ngươi phải chết, ai bảo ngươi cùng ta đối nghịch đâu? Người áo đen cười to phách lối. Ngươi không có cơ hội. Một giây sau, người áo đen tiếng cười im bặt mà dừng. Bởi vì Diệp Hiên trường kiếm đã xuyên thủng cổ của hắn. Làm sao có thể? Người áo đen con mắt trợn thật lớn, khó có thể tin nhìn về phía Diệp Hiên, sau đó, ánh mắt dần dần ảm đạm xuống. Cổ họng của hắn bị trường kiếm xuyên thủng, máu tươi phun ra ngoài, nhìn chòng chọc vào Diệp Hiên, tựa hồ đang hỏi thăm. Ngươi không nên giết ta, nếu không, ngươi sẽ chết rất thảm, thậm chí ngay cả linh hồn cũng sẽ không lưu lại. Diệp Hiên khẽ lắc đầu. Diệp Hiên, ta không cam tâm a. Người áo đen muốn giải thích, nhưng cuối cùng vẫn nhịn đau không được khổ kêu lên một tiếng đau đớn, ngã xuống. Diệp Hiên nhìn thoáng qua người áo đen, ánh mắt phức tạp. Không nghĩ tới những năm này đi qua, hắn hay là yếu như vậy. Diệp Hiên tự lẩm bẩm. Bọn họ đích xác không bằng ngươi, có thể ngươi đừng quên, ta cũng là từ tử vong cốc bên trong đi ra, mà lại, năm đó ta thế nhưng là tại tử vong cốc bên trong ngây người 18 năm, thực lực tăng lên tới thiên vị kỳ đỉnh cao. Ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại ta sao? Đơn giản si tâm vọng tưởng, người áo đen thanh âm thâm thẳm truyền đến. Thì tính sao? Diệp Hiên cười lạnh nói, ta chỉ cần giết ngươi, liền là đủ. Người áo đen cười lạnh, Diệp Hiên, ngươi cho rằng bằng vào ngươi, có thể giết được ta sao? Diệp Hiên nghe vậy, khoe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, ta không giết được ngươi, nhưng là, những người khác đâu? Diệp Hiên nói chuyện đồng thời, ánh mắt của hắn đột nhiên biến hóa, sau đó một cái thân ảnh hư ảo xuất hiện tại bên cạnh hắn. Diệp Hiên đưa tay phải ra một chảo, một đạo kiếm quang vạch phá bầu trời, trực tiếp đâm vào tên người áo đen kia trong thân thể, đem đầu của hắn một thanh bóp nát. Người áo đen này thi thể ầm vang ngã xuống, máu tươi tung tóe vẩy mà ra, đổ Diệp Hiên đầy đầu đầy mặt. Diệp Hiên biến mất máu tươi, lập tức đem người áo đen nhẫn chữ vật cầm lên. Trong nhẫn chữ vật, trừ 50 quả trung phẩm nguyên tinh bên ngoài, chính là mấy món trang bị, trong đó còn có một bình đan dược và một tấm lệnh bài. Diệp Hiên khỏe miệng giơ lên một vòng ý cười, đem mấy cái này đồ vật hết thảy bỏ vào trong túi. Chương 1994 bọn hắn có thực lực tuyệt đối, chương 1994 bọn hắn có thực lực tuyệt đối. Lập tức, hắn vừa nhìn về phía một phương hướng khác. Ở nơi đó, một tên người áo đen chính nắm đao kiếm điên cuồng hướng phía chính mình mà tới. "Tiểu tử, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có bản lĩnh gì." Người áo đen này thực lực đã đạt tới thiên vị cảnh giới, hắn tự tin chính mình sẽ không thua Diệp Hiên, cho nên mới dám dạng này khiêu khích. Diệp Hiên đứng tại chỗ, cũng không động đậy, mắt thấy người áo đen này khoảng cách Diệp Hiên càng ngày càng gần, hắn đột nhiên giơ chân lên, nhắm ngay người áo đen này bắp chân đạp tới. Giang giác. Người áo đen lập tức đau ngao ngao thét lên. Diệp Hiên không có dừng lại, một cái bước xa lẹn đến bên cạnh hắn, trường kiếm trong tay vung lên, kiếm khí tung hành, tại người áo đen trên thân cắt chém ra một đạo vết thương sâu tới xương. Ngươi làm sao lại có loại thực lực này? Người áo đen này mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Ngươi không nên tới tìm ta phiền phức, đây chính là đại giới. Diệp Hiên cười lạnh một tiếng, trường kiếm vung lên, đối với người áo đen này cổ liền chặt xuống dưới. Phốc phốc. Diệp Hiên trường kiếm trong tay vạch phá không khí, mang theo tiếng gió gào thét. Người áo đen lập tức bị một kiếm chặt thành hai nửa. Máu tươi phun ra trên mặt đất, vãi đầy mặt đất. Diệp Hiên nhìn thoáng qua thi thể trên đất, cười lạnh một tiếng, lập tức bước nhanh rời đi. Cùng lúc đó, một tòa vứt bỏ trong phòng, Lâm Phong đám ba người chính quanh chân ngồi dưới đất vận công chữa thương. Lâm Vinh, chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, những người kia cũng quá gan to bằng trời, lại dám ra tay với các ngươi. Một tên dáng người khôi ngô nam tử mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, vô cùng phẫn nộ. Đúng vậy a, bọn hắn cũng quá càn rỡ, đơn giản không có đem chúng ta để vào mắt. Một gã nam tử khác phụ hòa nói. Lâm Phong mở to mắt, nhìn bọn hắn một chút, nói ra, bọn hắn mặc dù càn rỡ, nhưng cũng không phải là không hề cố kỵ. Dù sao bọn hắn có cái thiên vị cao thủ, hơn nữa còn có một tên thiên cấp kỳ đỉnh cao cường giả. Bọn hắn dám đến giết ta, liền chứng minh bọn hắn có thực lực tuyệt đối. Nói như vậy, bọn hắn hẳn phải biết các ngươi thực lực chân thật đi. Một bên Bạch Vân Thiên trầm ngâm nói, gia hỏa này là thiên tài, hơn nữa còn là thiên cấp sơ kỳ thiên tài, nếu để cho hắn trưởng thành, sợ rằng sẽ đối với chúng ta cấu thành uy hiếp. Thiên cấp kỳ đỉnh cao. Lâm Phong trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng chi sắc, thử. Liền xem như thiên cấp sơ kỳ, cũng muốn cân nhắc một chút chính hắn. Không sai. Lâm Phong gật gật đầu, Lâm Minh, ngươi nghỉ ngơi trước khôi phục, còn lại sự tình, ta đi xử lý liền tốt. Ừ, vậy liền xin nhờ Bạch huynh đệ, Lâm Phong nói xong, nhắm mắt lại, điều dưỡng trạng thái của mình. Diệp Hiên một đường đi nhanh, một khắc đồng hồ tả hữu, hắn liền tới đến trong một rừng cây. Trong rừng cây có một cái cự đại hồ nước trung ương là một cái cự đại bia đá, trên tấm bia đá viết Tử Vong Cốc ba chữ to. Tử Vong Cốc. Diệp Hiên khẽ quát một tiếng, sau đó đi vào Tử Vong Cốc phạm vi. Diệp Hiên mới vừa tiến vào Tử Vong Cốc, lập tức cảm giác được hoàn cảnh chung quanh phát sinh biến hóa cực lớn. Chung quanh cảnh tượng trong nháy mắt cải biến, phản phất tiến nhập một thế giới khác. Diệp Hiên trong đôi mắt bắn ra sáng chói tinh mang, ánh mắt liếc nhìn tứ phương, phát hiện nơi này cùng lúc trước hắn trô dãy núi kia không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nhưng là Diệp Hiên lông mày vẫn như cũ khóa chặt đứng lên, nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Ngay tại Diệp Hiên suy nghĩ đồng thời, chung quanh đột nhiên vang lên từng đợt tiếng xào xạc, ngay sau đó, Diệp Hiên cảm nhận được mấy đạo khí thế mạnh mẽ khóa chặt chính mình. Diệp Hiên, Diệp Hiên, ngươi rốt cuộc đã đến. Không nghĩ tới ngươi vậy mà thật dám xông vào Tử Vong Cốc. Bất quá, ngươi cũng đừng cho là ngươi có bao nhiêu lợi hại. Ba huynh đệ chúng ta liên thủ, liền xem như thiên vị trung kỳ cường giả, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hừ. Hết thảy ba người thanh âm vang vọng tại Diệp Hiên bên tai, để Diệp Hiên chấn động trong lòng, sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên. Diệp Hiên quay người nhìn lại, lại nhìn thấy ba tên thanh niên từ đằng xa chạy nhanh đến. Cái này ba tên thanh niên nhìn đều 25-26 tuổi, trong đó một tên thanh niên mặc hắc bào dáng người thon gầy, tướng mạo dữ tợn, toàn thân tản mát ra nồng đậm sát khí, phảng phất từ trong núi thây biển máu bỏ ra tới bình thường. Mà đổi thành bên ngoài hai tên thanh niên dáng người thấp bé, nhìn phi thường hèn mọn, trên người của hai người đều có tổn thương sẹo, hiển nhiên là trải qua vô số lần chiến đấu tạo thành. Diệp Hiên ánh mắt rơi vào thanh niên mặc hắc bào trên thân, trong đôi mắt hiện lên một tia dị sắc, không nghĩ tới trên thế giới này lại có cùng ta đồng loại hình người tu luyện, xem ra ở chỗ này có trò hay để nhìn. Nghĩ tới đây, Diệp Hiên trên khuôn mặt lộ ra một tia nụ cười tà ác, khoe miệng của hắn có chút nhếch lên, trên mặt mang nồng đậm châm chọc hương vị. Diệp Hiên, chúng ta lại gặp mặt. Thanh niên mặc hắc bào cười lạnh, nhìn xem Diệp Hiên nói ra. Đúng vậy a, thật là khéo a, ngươi thế mà cũng tới đến nơi này. Diệp Hiên cũng cười lạnh, ánh mắt hai người trên không trung va chạm, một cỗ hỏa hoa tại giữa hai người lóe ra, phản phất muốn bốc cháy lên. Ha ha ha, thật không nghĩ tới, chúng ta thế mà còn có thể gặp lại. Thanh niên mặc hắc bào cuồng ngạo cười một tiếng, ngươi giết đồ nhi của ta cùng các minh đệ, hôm nay ta nhất định phải để cho ngươi sống không bằng chết. Ta rất chờ mong ngươi có thể cho ta mang đến niềm vui bất ngờ ra sao đâu. Diệp Hiên đạm mạc cười một tiếng, bất quá trước đó, ngươi vẫn là phải trước giải quyết ngươi. Lời còn chưa dứt, Diệp Hiên trường kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Trường kiếm bay lượn ra ngoài, hóa thành một đạo lưu quang, hung hăng bổ về phía thanh niên mặc hắc bào. Thanh niên mặc hắc bào hừ lạnh một tiếng, song quyền đông nhiên đánh vào trên thân kiếm. Diệp Hiên thân thể không nhúc nhích tí nào, mà nắm đấm của hắn thì là máu me đầm địa, vô cùng thế thảm. Diệp Hiên, ngươi tốt hèn hạ, vậy mà đánh lên ta. Thanh niên mặc hắc bào nghiến răng nghiến lợi, nổi giận gầm lên một tiếng. Hừ. Diệp Hiên lạnh lùng hừ một cái, trường kiếm trong tay trong nháy mắt chém ra, lại một đạo kiếm khí bắn ra. Hiu. Trường kiếm xẹt qua, thanh niên mặc hắc bào lập tức bị kiếm khí xuyên qua, máu tươi vẩy ra. Sư phụ. Thanh niên mặc hắc bào đồ đệ hét lớn một tiếng, vội vàng chạy hướng thanh niên mặc hắc bào, đem thanh niên mặc hắc bào đỡ lấy. Sư phụ, ngài thế nào? Sư phụ. Đồ đệ hốc mắt hồng hồng, nước mắt không cầm được chảy xuống. Thanh niên mặc hắc bào mí mắt chậm rãi nhắm lại, cuối cùng triệt để đã mất đi sinh cơ. Sư phụ. Sư phụ. Đồ đệ tê tâm liệt phế gào lên một tiếng, ngửa mặt lên trời gào thét. Diệp Hiên, ngươi chết không yên lành, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hừ. Diệp Hiên cười lạnh một tiếng, chẳng thèm ngó tới, ta ngược lại muốn xem ngươi có mấy phần bản lĩnh. Lời còn chưa dứt, Diệp Hiên trong nháy mắt thi triển Cửu Dương Thần Quyết, cả người như là một viên đạn pháo mở dạng, phóng lên tận trời, cầm trong tay trường kiếm, thẳng tiến không lùi hướng phía đồ đệ nhào tới. Sư tôn. Đồ đệ hô to một tiếng, đội vàng xông lên phía trước, nên tiếp Diệp Hiên. Tử Vong Cốc. Diệp Hiên quát lên một tiếng lớn, hai tay vung lên, trường kiếm hóa thành hai đầu dao long, mang theo lăng lệ mũi kiếm hướng phía đồ đệ gào thét mà đi. Chương 1995 ta sai rồi. Cầu ngươi tha mạng. Chương 1995 ta sai rồi. Cầu ngươi tha mạng. Đồ đệ sợ choáng váng, chỉ có thể kiên trì ngăn cản. Phanh, phanh. Hai người công kích trong nháy mắt đụng vào nhau, tiếng nổ mạnh truyền khắp xung quanh, cuồng phong gào thét. Đồ đệ bị một kiếm đẩy lui mấy bước, thân thể đập tầm ầm trên mặt đất. Diệp Hiên lạnh lùng nhìn thoáng qua đồ đệ, sau đó chân đạp hư ảnh mê tung bước, thân hình bị dị biến mất tại nguyên chỗ. Đồ đệ sắc mặt tái nhợt, hắn biết, hôm nay nếu là không thể sống lấy đi ra nơi này, hắn cũng muốn chết. Phanh. Đột nhiên, đồ đệ phía sau truyền đến một tiếng vang trầm. Đồ đệ sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, bởi vì hắn nhìn thấy Diệp Hiên trường kiếm đã gác ở trên cổ của hắn, cách hắn cái cổ chỉ kém một tấc, liền muốn đâm vào cổ họng của hắn bên trong. "La la Diệp công tử, ta sai rồi, cầu ngươi tha mạng." Đồ đệ quỳ trên mặt đất dập đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng. "Đã chậm." Diệp Hiên hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong nháy mắt vạch phá đồ đệ cổ họng, đồ đệ thẳng tắp ngã trên mặt đất, máu tươi thuận cổ của hắn phun ra đi ra, nhuộm đỏ trên đất bùn đất. Giờ khắc này, Tử Vong Cốc bên trong an tĩnh cực kỳ, ánh mắt mọi người toàn bộ tụ tập tại Diệp Hiên trên thân, tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Hiên cái này nhìn như bình thường thiếu niên, vậy mà có được khủng bố như vậy sức chiến đấu, mà lại thực lực còn vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Ngươi không phải người bình thường. Thanh niên mặc hắc bào sắc mặt tái xanh, nhìn xem Diệp Hiên lạnh lùng hỏi. Không sai, ta chính là người không bình thường. Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, nhìn xem thanh niên mặc hắc bào nói ra, bất quá ngươi bây giờ mới phản ứng tới, không khỏi đã quá muộn đi. Ngươi đến tột cùng là ai? Diệp Hiên. Thanh niên mặc hắc bào con ngươi co rụt lại, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, lập tức lắc đầu, nói ra, ngươi không thể nào là Diệp Hiên, hắn đã sớm chết, có đúng không? Diệp Hiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt băng hàn, trường kiếm trong nháy mắt vạch phá thanh niên mặc hắc bào cái cổ, máu tươi tiêu xạ đi ra, thanh niên mặc hắc bào chết. Sư tôn, đồ đệ quỳ trên mặt đất, nhìn xem thanh niên mặc hắc bào thi thể, trong ánh mắt tràn ngập cừu hận hỏa diễm. Diệp Hiên, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, cũng không để ý, hắn quay người rời đi. Bất quá, tại xoay người một sát na kia, Diệp Hiên đột nhiên nhớ tới sự tình gì, hắn dừng bước lại, xoay người, nhàn nhạt hỏi, ngươi có phải hay không gọi là Trần Chí Phong? Đối với, ta nhớ kỹ. Diệp Hiên nhàn nhạt nói xong cũng đi. Đồ đệ nhìn chằm chằm Diệp Hiên bóng lưng, ánh mắt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi. Diệp Hiên rời đi Tử Vong Cốc sau, liền chạy về Long Đằng Tử Điếm. Giờ phút này, hắn đứng ở cửa sổ, nhìn ra xa bốn phía, trong ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng, tự lẩm bẩm, nên đi nhìn xem Tiểu Linh. Có lẽ nàng đã tỉnh lại cũng có nói. Nghĩ đến cái này, Diệp Hiên lấy điện thoại di động ra gọi Đường Uyển Nhi số điện thoại, nhưng mà, người chỗ gọi người sử dụng máy đã tắt. Xin gọi lại sau. Nghe được nhắc nhở này âm, Diệp Hiên khẽ nhíu mày. Tắt máy? Làm sao có thể chứ? Tiểu Linh điện thoại một mực là 24 giờ khởi động máy. Chẳng lẽ là gặp phải phiền toái? Nghĩ đến cái này, Diệp Hiên chân mày nhíu càng sâu. Hắn hít sâu một hơi, quay người nhanh chóng rời đi. Diệp Hiên vừa mới rời đi không lâu, một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại Tử Vong Cốc lối vào, thình lình chính là Đường Uyển Nhi. Đường Uyển Nhi đứng tại cửa ra vào do dự một lát, cuối cùng vẫn tiến nhập Tử Vong Cốc bên trong. Tiến vào Tử Vong Cốc bên trong, Đường Uyển Nhi sắc mặt càng thêm khó coi. Diệp Hiên, ngươi chờ, một ngày nào đó, ta muốn để ngươi nợ máu trả bằng máu, để cho ngươi sống không bằng chết. Đường Uyển Nhi nghiến răng nghiến lợi, trên mặt hiện đầy bán độc. Long Đằng Tử Điếm. Uyển Nhi tạ, ngươi rốt cục trở về, ngươi không biết, hai ngày này ta đều lo lắng hỏng, vừa nhìn thấy Đường Uyển Nhi, Diệp Hiên lập tức liền ôm đi lên, kích động ghê gớm. Ngươi đừng như vậy, bị người khác trông thấy nhiều không tốt. Đường Uyển Nhi xô đẩy Diệp Hiên, sắc mặt ngượng ngùng. Sợ cái gì nha? Ai dám trò cười chúng ta? Diệp Hiên bĩu môi, lại nói, coi như bị người khác chê cười, chúng ta là người một nhà, vừa lại không cần để ý tới bọn hắn. Uyển Nhi tạ, ngươi nói đúng không? Nghe được Diệp Hiên lời nói, Đường Uyển Nhi lập tức cảm giác toàn thân ấm áp, trên mặt hiện hiện một vòng hạnh phúc. Uyển Nhi tạ, ngươi đi đâu? Ta làm sao tìm được ngươi cũng tìm không thấy. Diệp Hiên buông lỏng tay ra, tò mò hỏi. Đường Uyển Nhi khẽ thở dài một tiếng, kỳ thật ta cũng không biết làm như thế nào nói cho ngươi. A, thế nào? Diệp Hiên nghi hoặc. Đường Uyển Nhi cắn môi một cái, nói ra, ta bị vây ở trong một ngọn núi. Diệp Hiên nghe vậy sắc mặt lập tức ngưng kết trên mặt, sắc mặt cực kỳ khó coi, nói ra, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi cùng ta từ từ nói, ta nhất định giúp ngươi đem nó làm rõ ràng. Ừm. Đường Uyển Nhi gật gật đầu. Sau đó Đường Uyển Nhi liền đem ban đầu ở trong sơn cốc phát sinh sự tình nói cho Diệp Hiên. Diệp Hiên sau khi nghe xong, sắc mặt âm trầm dọa người. Diệp Hiên không nghĩ tới đây hết thảy lại là một cái bẫy. Đám gia hỏa kia thật sự là quá hèn hạ, thế mà lợi dụng Uyển Nhi tạ. Diệp Hiên vẫn bất đạo. Đúng vậy a, lúc đó ta cũng rất tức giận, hận không thể đem những người kia chém thành muôn mảnh. Đường Uyển Nhi nghiến răng nghiến lợi đáng tiếc, ngay lúc đó ta thực lực căn bản không đáng chú ý. Uyển Nhi tạ, đã ngươi không có nguy hiểm, như vậy về sau ngươi liền ở lại đây đi. Ta ở phụ cận đây mua một ngôi nhà, hoàn cảnh tương đối tốt, mà lại cũng rất an toàn. Những năm này ngươi cũng không bị đến tổn thương gì, cho nên ta cảm thấy ngươi hẳn là đem đến bên này ở lại mới được. Diệp Hiên nói nghiêm túc, ta không muốn. Vì cái gì? Ngươi cũng thấy đấy, ta hiện tại là Long Tổ Phó đội trưởng, nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc, ta liền muốn rời khỏi Long Hồn tiểu đội, đi chấp hành những nhiệm vụ khác. Mà lại ta không có khả năng lưu tại bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi, ngươi biết ta đến cỡ nào thích cùng ngươi cùng một chỗ, cho nên ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta. Đường Uyển Nhi nói nghiêm túc. Uyển Nhi tạ, ngươi biết ta không phải loại người này, nếu như ta không thích một nữ hài nhi, ta sẽ không bắt buộc nàng. Diệp Hiên lắc đầu nói ra. Diệp Hiên, cảm ơn ngươi. Đường Uyển Nhi cảm kích nhìn Diệp Hiên. Đồng đốc, chúng ta là người một nhà, còn nói cái gì tạ ơn. Diệp Hiên cười hì hì nói, lại nói, ngươi cũng không có bạc đãi ta. Nghe được câu này, Đường Uyển Nhi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, không khỏi cúi đầu. Thấy thế, Diệp Hiên cười ha ha, tốt, không náo ngươi, ta trước cho ngươi tìm phòng ở đi. Diệp Hiên tại Tử Vong Cốc bên ngoài tìm một khối hoang vu chỗ nào bán ngôi biệt thự, sau đó mang theo Đường Uyển Nhi tiến về biệt thự. Dọc theo con đường này, Diệp Hiên không ít cùng Đường Uyển Nhi thân mật, Đường Uyển Nhi mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng cũng không có cự tuyệt. Dù sao, nàng cũng rất chờ mong cùng Diệp Hiên phát sinh thứ gì, chỉ bất quá nam hải này thật sự là quá bá đạo. Chương 1996 mụ mụ ngươi biết ta tới tìm ngươi. Chương 1996 mụ mụ ngươi biết ta tới tìm ngươi. Căn bản không để ý tới ý nguyện của nàng, làm cho nàng rất là bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể tùy ý Diệp Hiên làm sảng làm bậy. Đi vào biệt thự, Diệp Hiên đem Đường Uyển Nhi an bài ở phòng khách. Uyển Nhi tạ, ngươi hôm nay nghỉ ngơi trước, ngày mai ta lại mang ngươi quen thuộc một lần hoàn cảnh. Diệp Hiên nói ra. Đường Uyển Nhi gật gật đầu, sau đó nói, Diệp Hiên, ngươi đi ra ngoài trước, ta thay quần áo. Ừm, Uyển Nhi tạ, ngươi nhanh lên, ta trước tiên ở phòng khách ngồi một hồi. Diệp Hiên cười híp mắt nói ra biết rồi, chán ghét. Đường Uyển Nhi hờn dỗi một tiếng, sau đó bước nhanh hướng phía lầu 2 chạy tới. Nhìn xem Đường Uyển Nhi bóng lưng, Diệp Hiên trong lòng dâng lên một cỗ tà ác suy nghĩ, không nhịn được liếm liếm khóe miệng. Uyển Nhi tạ, ngươi mặc loại này đai đeo váy ngủ, khẳng định rất gợi cảm à, ta rất muốn nếm thử, hắc hắc. Diệp Hiên hèn mọn cười cười, sau đó liền hướng phía dưới lầu đi đến. A. Đúng lúc này, Diệp Hiên bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, sắc mặt có chút quái dị. "Uyển Nhi tạ, ngươi đây là làm gì đâu?" Diệp Hiên kinh ngạc nhìn về phía trên bậc thang Đường Uyển Nhi. Đường Uyển Nhi sắc mặt ngượng ngùng không gì sánh được, cúi đầu không dám nói lời nào. Diệp Hiên lập tức minh bạch cái gì, cười hắc hắc, nói ra, "Cái kia, Uyển Nhi tạ, ta đi trước a." Nói xong, Diệp Hiên liền chạy vội rời đi. Đường Uyển Nhi nhìn xem biến mất Diệp Hiên, trên gương mặt xinh đẹp hiện hiện một vòng mê mang, không biết chuyện gì xảy ra. Về đến phòng, Diệp Hiên lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm Đường Lâm Lâm điện thoại. Lúc này Đường Lâm Lâm đang chuẩn bị nghỉ trưa đâu. Trông thấy Diệp Hiên điện báo biểu hiện, Đường Lâm Lâm trên mặt mang dáng tươi cười, kết nối điện thoại. "Uy, lão công." Đường Lâm Lâm ôn nhu nói. "Lâm Lâm, ngươi bây giờ còn tại trường học sao?"
"Không có a, ta đã tại túc xá."
"Dạng này, ta bây giờ tại các ngươi túc xá lầu dưới, ngươi tới đón ta."
"Lão công, sao ngươi lại tới đây?"
"Ta nhớ ngươi lắm thôi." Diệp Hiên vừa cười vừa nói, "Nhanh lên ra đi."
"Cái kia tốt, ta lập tức xuống tới."
Đường Lâm Lâm nói xong cúp điện thoại, sau đó mặc quần áo tử tế liền hướng phía dưới lầu chạy tới. Khi Đường Lâm Lâm nhìn thấy lầu dưới Diệp Hiên lúc, trên khuôn mặt lập tức hiện hiện một vòng thần sắc mừng rỡ. Lập tức bước nhanh đi hướng Diệp Hiên, bổ nhào Diệp Hiên trong ngực, nhẹ giọng hô, "Lão công." Diệp Hiên ôm chặt Đường Lâm Lâm, khẽ vuốt mái tóc của nàng, ôn nhu nói, "Lâm Lâm, chúng ta đã tách ra thời gian rất lâu, giữa chúng ta còn cần hảo hảo câu thông, dạng này mới có thể bồi dưỡng tình cảm." Nghe được Diệp Hiên lời nói, Đường Lâm Lâm khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói, "Nói ta chúng ta không phải ở cùng nhau sao?"
"Ê, ta nói không phải cái kia ở."
Diệp Hiên giải thích nói, "Chúng ta nhưng là muốn bồi dưỡng tình cảm, bồi dưỡng cả đời tình cảm, cho nên nhất định phải hảo hảo giao lưu một phen."
"A, thì ra là như vậy."
Đường Lâm Lâm bừng tỉnh đại ngộ, lập tức hỏi cái kia, "Lão công, vậy chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào chút đấy?" Diệp Hiên sờ lên cằm, trầm ngâm một lát, nói ra, "Ngươi cảm thấy chỗ nào phù hợp đâu?"
Đường Lâm Lâm cẩn thận suy tư một chút, nói ra, "Đi khách sạn đi."
"Khách sạn? Đây chẳng phải là rất kích thích?" Diệp Hiên nhãn tỉnh sáng lên, "Ta thích kích thích."
"Ngươi xấu lắm."
Đường Lâm Lâm khuôn mặt đỏ lên, giận trách.
"Ha ha, chúng ta đi khách sạn làm điểm yêu làm sự tình đi."
Diệp Hiên cười xấu xa nói.
"Không cần.
Ngươi cũng đáp ứng ta, ngươi tại sao lại đổi ý?"
Diệp Hiên cau mày nói.
Đường Lâm Lâm cắn răng, nói ra, "Vậy liền đi nơi khác đi."
"Vậy được rồi, bất quá ta muốn thử trước một chút thân thể ngươi phản ứng, nếu là có cảm giác, chúng ta lại đi khách sạn."
Diệp Hiên cười hắc hắc nói.
"Chán ghét, ngươi tên bại hoại này."
Diệp Hiên đem xe dừng sát ở cửa tiểu điếm, sau đó cùng Đường Lâm Lâm đi vào khách sạn. Đường Lâm Lâm trên đường đi đều rất khẩn trương. Nàng chưa bao giờ nói qua yêu đương, càng thêm không biết giữa nam nữ rốt cuộc muốn làm những gì. Hôm nay, bạn trai của mình lại để cho mang chính mình đi khách sạn mượn phòng. Đường Lâm Lâm nhịp tim trong nháy mắt gia tốc, trái tim phanh phanh vang lên, gương mặt xinh đẹp càng là đỏ bừng một mảnh. Diệp Hiên nhìn chăm chú lên Đường Lâm Lâm đỏ bừng gương mặt, vừa cười vừa nói, "Lâm Lâm, ngươi làm sao càng ngày càng đẹp đâu?
Lão công, ngươi liền sẽ dỗ dành người ta vui vẻ, không để ý tới ngươi."
Đường Lâm Lâm tiểu hừ một tiếng, quay người hướng phía sân khấu đi đến.
"Mỹ nữ, phiền phức giúp chúng ta mở một cái phòng tổng thống."
Diệp Hiên vừa cười vừa nói, sau đó móc ra 200 khối đưa tới.
"Hai vị xin chờ một chút, ta cái này vì ngài làm thủ tục nhập cư, sân khấu tiếp nhận tiền sau." Cung kính nói.
Diệp Hiên gật đầu cười cười, kéo Đường Lâm Lâm tay ngọc hướng phía thang máy đi đến.
"Diệp Hiên, ta còn không có tắm rửa đâu, ta sợ sẽ truyền nhiễm."
Đường Lâm Lâm do dự một chút, nói ra.
"Nghe vậy," Diệp Hiên cười cười, nói ra, "Yên tâm đi, ta có thể cho ngươi làm ấm giường, điểm ấy chứng bệnh không tính là gì."
Nghe được làm ấm giường hai chữ, Đường Lâm Lâm lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, oán trách nhìn Diệp Hiên một chút. Rất nhanh, thang máy đi vào một tầng, hai người tới sân khấu. Nhân viên lễ tân nhìn thấy Diệp Hiên cùng Đường Lâm Lâm dáng vẻ, lập tức cười khanh khách nói, "Hai vị xin lấy ra thẻ căn cước.
Ta là Diệp Hiên, đây là muội muội ta Đường Lâm Lâm, nàng là quốc tế người mẫu, bất quá, chúng ta không có mang giấy chứng nhận đến, cho nên..."
"Diệp tiên sinh, Diệp tiểu thư, xin ngài chờ một chút, ta cái này để nhân viên công tác liên hệ." Nhân viên lễ tân tranh thủ thời gian túi đầu không lưng, sau khi nói xong vội vã gọi điện thoại.
"Lão bà, người thật xinh đẹp."
Diệp Hiên nhìn xem Đường Lâm Lâm vừa cười vừa nói.
Đường Lâm Lâm gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói khẽ, "Người ta vậy mới không tin ngươi, chúng ta đi trước gian phòng các loại đi."
"Tốt." Diệp Hiên sảng khoái đáp ứng. Hai người rất mau tiến vào phòng tổng thống.
Diệp Hiên ngồi ở trên ghế salon, vừa cười vừa nói, "Lâm Lâm, chúng ta đi phòng ngủ đi."
Đường Lâm Lâm khuôn mặt nhỏ lập tức càng đỏ, nhỏ giọng lầm bầm nói, "Ai nói đi phòng ngủ?
Người ta muốn ở chỗ này chờ ngươi, không phải vậy một mình ngươi đi ngủ ta làm sao yên tâm?"
Diệp Hiên sững sờ, sau đó lung tung nói, "Lâm Lâm, ngươi khẳng định muốn lưu tại nơi này chờ ta, không sợ bị người thấy hết?"
Đường Lâm Lâm sững sờ, sau đó gương mặt xinh đẹp ửng đỏ.
Diệp Hiên nói không sai, nếu như nàng thật lưu tại nơi này chờ hắn, bị người thấy được, vậy nàng về sau tại Hoa Hạ liền triệt để không ngóc đầu lên được.
"Vậy được rồi, bất quá ta ở chỗ này chờ ngươi có thể, nhưng là không cho ngươi khi dễ ta, nếu không, ta liền nói cho ta biết mụ mụ."
Đường Lâm Lâm tiểu tích tích nói.
Diệp Hiên sững sờ, nói ra, "Mụ mụ ngươi biết ta tới tìm ngươi?"
"Ừm." Đường Lâm Lâm gật đầu.
Diệp Hiên nghĩ nghĩ, nói ra, "Như vậy đi, ta cam đoan không khi dễ ngươi, nhưng là ta có chút đói bụng, ta muốn ăn đồ vật, ngươi theo giúp ta ăn cơm, như vậy được chưa?"
"Tốt a."
Đường Lâm Lâm gật gật đầu, nói ra, "Cái kia đi thôi."
Nói xong, hai người liền ra phòng tổng thống. Chương 1997 loại địa phương này vẫn rất xa hoa. Chương 1997 loại địa phương này vẫn rất xa hoa. Diệp Hiên nắm Đường Lâm Lâm đi hướng thang máy, đè xuống thang máy sau, hai người đứng trong thang máy, song song mà đứng. Đường Lâm Lâm một mặt vẻ hạnh phúc, Diệp Hiên vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác. Hắn cùng Đường Lâm Lâm đã nhận biết hơn mấy tháng, cũng phát triển tương đối ổn định. Bây giờ, Đường Lâm Lâm đều trở thành bạn gái của hắn. Bất quá, Đường Lâm Lâm hay là xử nữ? Cái này khiến Diệp Hiên cảm thấy bất đắc dĩ đến cực điểm, dù sao, hắn không muốn chiếm cứ thân thể của đối phương, chỉ muốn có được Đường Lâm Lâm người. Diệp Hiên cùng Đường Lâm Lâm cùng nhau ngồi thang máy đi vào phòng ăn. Trong nhà ăn người không nhiều, bởi vì là ngũ tinh cấp khách sạn, cho nên khách nhân cũng không phải rất nhiều. Chọn món ăn sau khi kết thúc, phục vụ viên liền đem Diệp Hiên cùng Đường Lâm Lâm dẫn tới tầng cao nhất phòng tổng thống. Diệp Hiên đi vào gian phòng, ngắm nhìn một phía, khóe miệng giơ lên một vòng ý cười, loại địa phương này vẫn rất xa hoa thôi. Loại này gian phòng bình thường 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 bậc trung trình độ căn bản mua không nổi. Lâm Lâm, ngươi tại gian phòng chờ ta đi phòng vệ sinh rội cái nước. Diệp Hiên cười híp mắt nói ra. A. Đường Lâm Lâm gật gật đầu. Diệp Hiên đi vào phòng vệ sinh, đơn giản bọt lên cái nước lạnh tắm, sau đó thay đổi áo ngủ, liền hướng phía Đường Lâm Lâm gian phòng đi đến. Diệp Hiên mới vừa đi tới Đường Lâm Lâm cửa gian phòng, cửa liền mở ra, Đường Lâm Lâm gương mặt xinh đẹp đỏ bừng đứng tại cửa ra vào, e lệ nhìn xem Diệp Hiên. Đường Lâm Lâm trên thân còn mặc màu hồng phấn đai đeo váy, trước ngực phong cảnh miêu tả sinh động, trên da thịt tuyết trắng còn dính nhuộm bóng ánh sáng long lanh mồ hôi. Lâm Lâm, ngươi đây là muốn dẫn dụ ta phạm tội a? Ngươi nói hiệu nói bượng, ta nơi nào có? Đường Lâm Lâm đỏ mặt nói. Diệp Hiên vừa cười vừa nói, Lâm Lâm, ngươi mặc thành dạng này, ta nếu là không phạm tội, vậy còn có thể tính cái nam nhân sao? Ngươi nếu là dám làm loạn, ta nhất định không buông tha ngươi. Đường Lâm Lâm ngượng ngùng nói đạo. Yên tâm đi, ta sẽ không làm loạn. Diệp Hiên vừa cười vừa nói, lập tức cất bước đi vào Đường Lâm Lâm gian phòng. Đường Lâm Lâm thấy thế, gương mặt xinh đẹp càng đỏ, bất quá cũng đi theo Diệp Hiên sau lưng. Đi vào phòng, Diệp Hiên nhìn trước mắt mỹ cảnh, con mắt không khỏi trợn tròn. Đường Lâm Lâm dáng người phi thường nóng nảy, có lồi có lõm, nên lớn lớn, nên bệnh thì bệnh. Trọng yếu nhất chính là trên mặt của nàng không có một tia thì vết. Và ca ca. Lâm Lâm, ngươi thật là cái bưu bật ta, khó trách ta sẽ yêu ngươi. Ngươi lại phôi đàn này, ta không cùng ngươi nói, ta đi tắm nước tắm. Đường Lâm Lâm thẹn thùng túi lầu xuống, chạy hướng phòng tắm. Diệp Hiên thì là cười ha ha lấy nằm tại mềm mại trên giường lớn. Ông trời của ta, Lâm Lâm mê người như vậy, ta nếu là không đem nắm lấy, đây chẳng phải là không bằng cầm thú sao? Diệp Hiên tự nói lấy. Diệp Hiên thầm nghĩ trong lòng, nếu dạng này, vậy ta cũng liền không có gì cố kỵ. Nghĩ tới đây, Diệp Hiên lập tức xoay người xuống giường, đi đến bên giường, xúc lên đệm chăn, chui vào chăn. Rầm rầm. Một trận thanh thúy bọt nước tiếng vang lên, ngay sau đó Diệp Hiên đã nghe đến nồng đậm hoa hồng mùi thơm, một cỗ thanh nhã mùi thơm ngát sông vào mũi. Giờ này khắc này, Đường Lâm Lâm ngay tại sông tắm gội. Đường Lâm Lâm dáng người thật là tốt đến bạo dạ a. Trắng non bắp đùi thon dài, mảnh khảnh eo thon, nở nang bộ ngực cao vút, mảnh khảnh bờ eo thon. Diệp Hiên trong đầu hiện Đường Lâm Lâm thân hình, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Diệp Hiên tâm lý nhịn không được một trận khô nóng, nếu như không phải là bởi vì hắn hiện tại có việc, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha như thế một cái cơ hội ngàn năm một thở. Đường Lâm Lâm trên thân tản ra tắm rửa sữa thanh hương khí tức, để Diệp Hiên càng thêm mê say. Diệp Hiên, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Đường Lâm Lâm tắm rửa xong đi ra phòng tắm sau, đã nhìn thấy Diệp Hiên nhìn mình chằm chằm cười ngây ngô. Đường Lâm Lâm khuôn mặt đỏ lên, tức giận nói, ngươi nói hiệu nói bừa nữa, ta đúng vậy để ý đến ngươi. Hắc hắc, ngươi không để ý tới ta còn có thể để ý đến ngươi. Ta chính là nhìn xem. Diệp Hiên cười hắc hắc, đi đến Đường Lâm Lâm trước mặt. Đường Lâm Lâm thân thể mềm mại run lên, vội vàng trốn tránh. Diệp Hiên, ngươi đừng tới đây a. Ta cảnh cáo ngươi, không cho phép đụng ta, bằng không mà nói, ta cả một đời đều không để ý ngươi. Đường Lâm Lâm cắn môi nói ra. Diệp Hiên cười khổ, chẳng phải sờ một chút ngực của ngươi sao? Cần phải như thế à? Lại nói, ta lại không cởi quần áo. Diệp Hiên sau khi nói xong, Đường Lâm Lâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đường Lâm Lâm gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, không dám nhìn thẳng Diệp Hiên, sợ sệt bị Diệp Hiên phát hiện dị thường. Lâm Lâm, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Đỏ mặt thành dạng này. Diệp Hiên hỏi. Ta mới không có nghĩ gì thế, ta chỉ là nghĩ hai chúng ta cùng một chỗ cũng gần nửa năm, ngươi chừng nào thì cho ta một đứa bé. Đường Lâm Lâm nhỏ giọng nói ra. Hải tử. Nghe được hải tử hai chữ, Diệp Hiên sửng sốt một chút, hắn kém chút quên đi. Đường Lâm Lâm mang thai đã hơn 3 tháng, nếu như hắn lại không khai thác biện pháp, chỉ sợ bụng đều muốn hiển hoại. Diệp Hiên trầm mặc một lát, sau đó nói ra, ta hiện tại tạm thời không có cách nào làm ba ba. Đường Lâm Lâm kinh ngạc hỏi, vì cái gì đây? Bởi vì ta thực lực còn chưa đủ mạnh, ta nhất định phải mau chóng đột phá đến cảnh giới tông sư. Diệp Hiên thản nhiên nói. Đường Lâm Lâm kinh ngạc há to mồm, sau đó hỏi, ngươi có phải hay không không thích ta, cho nên không nguyện ý cưới ta? Diệp Hiên cười nói, nha đồng đốc, ta làm sao lại không thích ngươi đây? Chỉ là ngươi quá nhỏ. Chờ sau này lớn lên một chút, ta khẳng định sẽ cho ngươi một cái danh phận. Đường Lâm Lâm bĩu môi nói ra, thế nhưng là ngươi cũng nhanh 20 tuổi. Ngươi còn nhỏ sao? Khu cụ cái này ngươi yên tâm, ngươi phải tin tưởng, chỉ cần ta Diệp Hiên nguyện ý, ta khẳng định sẽ cưới ngươi làm vợ. Diệp Hiên cười nói. Đường Lâm Lâm nghe được Diệp Hiên lời nói, sắc mặt rốt cục chuyển biến tốt một chút, sau đó gật gật đầu. Đúng rồi, ngươi đêm nay phải ngủ ở trên ghế salon. Đương nhiên. Nếu không, ta tại sao cùng ngươi cùng một chỗ ngủ đâu? Diệp Hiên tà mị cười một tiếng hử, ngươi đổ lưu manh này, ai bảo ngươi cùng ta cùng một chỗ ngủ? Đường Lâm Lâm hờn dỗi một tiếng, quay người rời đi. Diệp Hiên cười cười, sau đó đi theo ra ngoài, đi vào phòng khách, ngồi ở trên ghế salon, lặng lặng chờ đợi Đường Lâm Lâm xuất hiện. Trong lúc bất chi bất giác, đã đến hơn 2 giờ sáng. Trong khoảng thời gian này, Đường Lâm Lâm một mực tại trong phòng ngủ, chưa bao giờ bước ra qua cửa phòng. Lâm Lâm, thời điểm cũng không sớm, sớm nghỉ ngơi một chút đi,
ừm. Đường Lâm Lâm trả lời một câu, đi ra cửa phòng. Diệp Hiên tâm lý cũng có chút tâm thần bất định. Mặc dù hắn hiện tại là tông sư cấp võ giả, nhưng hắn thân phận là quốc an cục phó cục trưởng, tại quốc an cục nội bộ là thuộc về độ cao cơ mật tồn tại. Diệp Hiên không xác định Đường Lâm Lâm có phải hay không có thể tín nhiệm chính mình. Nếu như không tín nhiệm mình, hoặc là hoài nghi mình, hắn cũng không tốt giải thích cái gì. Diệp Hiên, ngủ ngon. Ngủ ngon. Đường Lâm Lâm tiến nhập phòng ngủ của mình sau, Diệp Hiên mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Chương 1998 Diệp Hiên bệnh bao tử tái phát. Chương 1998 Diệp Hiên bệnh bao tử tái phát. Diệp Hiên nằm trên ghế salon, đầu gối lên ghế sofa trên chỗ tựa lưng, nhắm mắt dưỡng thần, thời gian dần trôi qua tiến nhập mộng đẹp. Diệp Hiên, ngươi đã tỉnh. Đường Lâm Lâm xoa nhẹ nhẹm hai mắt, hỏi. Diệp Hiên mở mắt ra, đã nhìn thấy Đường Lâm Lâm một bộ đầu ngủ màu trắng, một đầu phấn nộn trần trụi ở bên ngoài, rất là hấp dẫn người. Đường Lâm Lâm làn da thổi qua liền phá, một đôi mắt to nháy nha nháy, phảng phất có thể chảy ra nước, cái miệng anh đào nhỏ nhắn càng là tiên diễm bất đắc, để cho người ta nhịn không được câu yếm. Ân, ngươi tại sao không gọi ta đứng dậy a? Diệp Hiên cười nói. Đường Lâm Lâm trên khuôn mặt mang theo một vòng đỏ bừng chi sắc, ta sợ ngươi không thoải mái, muốn cho ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút, cho nên. Ha ha Lâm Lâm, ngươi như thế khéo hiểu lòng người, ta thật thật yêu ngươi a. Diệp Hiên cương chiều sờ sờ Đường Lâm Lâm mũi ngọc tinh xảo. Ôi. Diệp Hiên đột nhiên bưng kín phần bụng, kêu đau một tiếng. Đường Lâm Lâm dọa sợ, vội vàng đỡ lấy Diệp Hiên. Diệp Hiên, ngươi thế nào? Ta đau bụng. Diệp Hiên nhíu mày nói ra. Tại sao có thể như vậy a? Ngươi chờ một chút, ta gọi điện thoại cho bác sĩ. Đường Lâm Lâm vội vàng lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số. Uy. Vương thúc thúc, ngươi nhanh lên giúp ta đưa một cái hộp cấp cứu tới. Diệp Hiên bệnh bao tử tái phát. Sau khi cúp điện thoại, Đường Lâm Lâm gấp gáp hỏi, ngươi còn có thể kiên trì sao? Diệp Hiên gật gật đầu, ta không sao. Ta cùng ngươi đi bệnh viện đi. Không cần, ta có thể chính mình đi, dù sao cũng không xa. Diệp Hiên lắc đầu, đứng người lên, chuẩn bị hướng phía cửa ra vào đi đến. Nhưng mà, vừa mới đứng lên trong nháy mắt đó, Diệp Hiên cảm giác toàn thân vô lực, kém chút té lăn trên đất, may mắn Đường Lâm Lâm đỡ lấy hắn. Thế nào? Diệp Hiên, ngươi làm sao yếu như vậy a? Đường Lâm Lâm kinh ngạc hỏi. Ta không sao, ta lên trước lâu, đợi lát nữa gặp lại. Diệp Hiên miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười, sau đó rời đi. Đường Lâm Lâm nhìn về phía Diệp Hiên bóng lưng rời đi, trong lòng tràn đầy lo lắng, nhưng nàng không có cách nào, Diệp Hiên tình trạng cơ thể kém như vậy, căn bản không thích hợp ra ngoài, chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai. Diệp Hiên, ngươi có thể tuyệt đối đừng chết ta. Ta còn không có gả cho ngươi đâu, còn có rất nhiều chuyện cần ngươi đi xử lý, ta cũng không hy vọng ngươi chết. Diệp Hiên về đến trong phòng, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, vận chuyển chân khí trong cơ thể. Chân khí không ngừng mà vận hành toàn thân, làm dịu trong dạ dày khó chịu, rất nhanh, Diệp Hiên sắc mặt liền khôi phục bình thường. Loại trình độ này bệnh bao tử, ta đã quen thuộc. Diệp Hiên tự lẩm bẩm, lập tức nhắm mắt lại, tiếp tục đùa giỡn Đường Lâm Lâm. Một đêm trôi qua, Diệp Hiên trạng thái đã tốt hơn rất nhiều. Hắn đứng dậy, hướng phía bàn ăn đi đến, lại phát hiện Đường Lâm Lâm đã sớm rời giường. "A, ngươi dậy rồi?" Diệp Hiên khẽ giật mình, hỏi. "Ân, Diệp Hiên, ngươi hôm nay muốn đi ra ngoài sao?" Đường Lâm Lâm hỏi. "Không phải." Diệp Hiên cười cười, nói ra, "Ta chuẩn bị ăn xong điểm tâm liền về Long Thứ, ta đã đáp ứng Long Thứ các thành viên, muốn trợ giúp bọn hắn huấn luyện, cho nên ta nhất định phải chạy trở về." "Diệp Hiên, ngươi là một tốt lãnh đạo, ta ủng hộ ngươi, ta tin tưởng ngươi." "Diệp Hiên, cảm ơn ngươi bữa sáng." Đường Lâm Lâm ăn xong điểm tâm, mặc một bộ màu vàng nhạt bằng đông ngai đeo váy ngủ, đi ra biệt thự. "Lâm Lâm, ngươi thật xinh đẹp, ta đều không nỡ rời đi." Diệp Hiên cười híp mắt nói. "Ngươi cái hoa tâm quỷ." Đường Lâm Lâm ngượng ngùng cười một tiếng, quay người tiến vào nhà để xe, lái lảm bùa vừa in nhì, nhanh chóng đi. Hơn một tuần lễ sau, Long Thứ tổng bộ. Diệp Hiên ngồi trên ghế, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, nhìn về phía trước mặt mấy người. Năm người này đều là Hoa Hạ đặc chiến đội đội trưởng, huấn luyện viên cùng các huấn luyện viên. Bọn hắn đều là quốc gia ưu tú nhất bộ môn đặc thù thành viên, là một chi ẩn tàng tại chỗ tối bộ đội tinh anh. Chức trách của bọn hắn chính là nước bị bảo hộ nhà an toàn. Lần này bọn hắn 5 người đều là Diệp Hiên thủ hạ, cũng là Diệp Hiên phụ tá đắc lực. Lúc trước bọn hắn lựa chọn xuất ngũ thời điểm, Diệp Hiên đã đáp ứng, chỉ cần bọn hắn nguyện ý trở về, tùy thời đều có thể một lần nữa gia nhập Hoa Hạ Long tổ, trở thành Hoa Hạ trụ cột. Mà bây giờ bọn hắn đã là Hoa Hạ cao cấp nhất lính đặc chủng. Đương nhiên, đó cũng không phải trọng điểm là lần này Diệp Hiên muốn để bọn hắn phụ trách bảo hộ một cái trọng yếu nhân vật. Diệp Hiên muốn đem một cái trọng yếu nhân vật bắt cóc đi, mà bắt cóc cái này nhân vật trọng yếu đối tượng chính là quốc gia một vị nguyên thủ. Người này gọi là Tần Lão, Tần Lão tại quân đội địa vị cực cao, là quốc gia số một đại lão. Lúc trước Tần Lão từng tại kinh thành cùng Diệp Hiên gặp qua một lần, khi đó Tần Lão còn rất trẻ. Lúc kia Tần Lão đối với Diệp Hiên mười phần thưởng thức, thậm chí đem nữ nhi của mình gả cho Diệp Hiên. Chỉ bất quá, ngay lúc đó Diệp Hiên hay là một tên phổ thông lính đặc chủng, mà lại chỉ có 20 tuổi, căn bản là không xứng với Tần gia. Bất quá về sau, Tần Lão nữ nhi Tần Vũ hân thích Diệp Hiên, mà lại Diệp Hiên còn đã cứu mệnh của nàng, người Tần gia tự nhiên là phi thường vui lòng tác hợp. Đương nhiên, ở trong đó còn có một nguyên nhân khác, Diệp Hiên phụ mẫu cũng là Long Thứ bên trong một thành viên. Cho nên, nhiệm vụ này cũng coi là thuận nước đẩy thuyền. Mà lại, bọn hắn còn muốn đem Tần Lão cho mang đi, nhiệm vụ này liền càng thêm đơn giản. Diệp Hiên kế hoạch đã chế định không sai biệt lắm. Tần Lão bị giam giữ tại Nam Cương một chỗ ẩn nấp trong sơn động này là chuyên môn vì quốc gia nguyên thủ thiết lập, mà bên cạnh hắn chỉ có 4 tên bảo tiêu thủ hộ. Trừ 4 tên bảo tiêu bên ngoài, còn có 2 tên người quân đội vật, cái này 2 tên người quân đội vật là Long Thứ tinh nhuệ nhất thành viên.
Bọn hắn theo thứ tự là Lý Đông Hải, Chu Dũng. Lý Đông Hải là Long Thứ trong đời thứ 3 xếp hạng thứ 7 tinh anh, thực lực đạt đến ngưng đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Mà Chu Dũng thì là đời thứ 5 trong tinh anh tồn tại cường đại nhất, thực lực đạt đến ngưng đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Thực lực của hai người bọn họ có thể nói là nhân vật cực kỳ khủng bố. Hai người bọn họ một khi liên thủ, đủ để ngăn chặn ngưng đan cảnh trung kỳ thậm chí đại viên mãn cấp bậc cường giả. Mà lại, hai người bọn họ liên thủ có thể xương khủng bố. Tại Long Thứ, có thể cùng bọn hắn hai người chống lại người có thể đếm được trên đầu ngón tay, trừ Diệp Hiên, liền không có người thứ hai. Lúc trước Diệp Hiên có thể đánh bại hai người bọn họ, chủ yếu là Diệp Hiên tốc độ quá nhanh, hơn nữa còn có thần khí nơi tay. Nếu như đổi lại bình thường Diệp Hiên, muốn đánh bại hai người bọn họ, vẫn còn có chút khó khăn. Nhưng bây giờ khác biệt, hai người bọn họ đã bị Diệp Hiên phế đi võ công, đã mất đi tu luyện năng lượng, thực lực hạ thấp lớn. Hiện tại bọn hắn thực lực chỉ so với ngưng đan cảnh trung kỳ cường đại như vậy một chút xíu, muốn đánh thắng Diệp Hiên, quả thực là người si nói mộng. Mà Diệp Hiên tu vi đã sớm đến trúc cơ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách kim đan kỳ chỉ còn lại có một bước cuối cùng. Một bước này một khi vượt tới, Diệp Hiên thực lực sẽ bay vọt tức tăng lên. Chương 1999 nữ đế, cũng vô pháp cải biến chương 1999 nữ đế, cũng vô pháp cải biến Diệp Hiên, chúng ta bây giờ muốn làm sao? Lý Đông Hải hỏi. Diệp Hiên thâm thúy con ngươi lóe ra tinh quang, bình tĩnh nói, "Lý Đông Hải, hai người các ngươi nhiệm vụ chính là giám thị Tần Lao nhất cử nhất động, ta biết tìm một cơ hội, đem Tần Lao bắt." "Diệp Hiên, chúng ta biết." Lý Đông Hải cùng Chu Dũng trăm miệng một lời nói. Diệp Hiên gật gật đầu, tiếp tục nói, "Các ngươi hiện tại liền về riêng phần mình doanh địa, hảo hảo tu luyện. Ta sẽ nghĩ biện pháp lấy tới dược vật, giúp các ngươi khôi phục thương thế." "Cảm ơn Diệp thiếu." Hai người cung kính cúi đầu gửi tới lời cảm ơn, sau đó quay người rời đi Long Thứ tổng bộ. Diệp Hiên nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, trong mắt tràn đầy thần sắc kiên nghị. Hắn nhất định phải nhanh đem Tần Lao bắt lại, nếu không, Tần Lao rất có thể liền muốn chạy trốn, nói như vậy, hắn coi như mất toi công. Diệp Hiên ngồi trên ghế, tự hỏi làm như thế nào bắt Tần Lao. "Lão bản, ngài là không phải muốn đem Tần Lao mời đi theo, sau đó giết chết hắn?" Nô Hạo hỏi. "Ừm. Nhưng là chúng ta bây giờ căn bản không có năng lực bắt lấy Tần Lao, thậm chí ngay cả Tần Lao bên người tứ đại bảo tiêu đều không đối phó được." Nô Hạo nói tiếp. Diệp Hiên nghe vậy, nhíu mày, hoàn toàn chính xác, bằng vào thực lực của bọn hắn, không cách nào đối phó Tần Lao. Nhưng là, Diệp Hiên có biện pháp. Chỉ bất quá, Diệp Hiên cần một ít gì đó, mà những vật này, Diệp Hiên nhất định phải tòng long đâm lấy tới. Mà hết thảy này, chỉ có thể dựa vào Nô Hạo. Nô Hạo thế nhưng là Long Thứ thành viên hoạch tâm một trong, năng lực của hắn cùng mạng lưới quan hệ, khẳng định sẽ so Long Thứ những người khác càng thêm lợi hại. "Cái này đơn giản, ngươi lập tức trở lại Long Thứ tổng bộ, nói cho Long Thứ người, nếu như ta không có đoán sai, lần này bắt cóc Tần lão người, hẳn là quốc gia một cái nào đó cỡ lớn gia tộc một vị đại nhân vật, mà đại nhân vật này, hẳn là Tần lão lão sư. Ta muốn thỉnh cầu Long tổ phái ra mấy tên cao thủ, tiến về Yến Kinh đem Tần lão cho chụp tới. Đến lúc đó, Tần Lao nhất định sẽ được đưa đến Yến Kinh." "Lão bản, ngài nói những này đều không có vấn đề." Nô Hạo trầm giọng nói. Diệp Hiên khỏe miệng chọn qua một tia cười lạnh, lần này sự tình, không chỉ có riêng là nhằm vào Tần Lao, còn có gia tộc kia người. Diệp Hiên muốn tận diệt. Diệp Hiên trở lại khách sạn, liền bắt đầu chuẩn bị chuyện kế tiếp. Đầu tiên, hắn cần tìm tới một bộ phù hợp y phục của mình, mà quần áo, tự nhiên muốn mua một bộ. Dù sao hắn hiện tại là Long Thứ lão đại, chính mình cũng có chính mình máy bay tư nhân, mặc như thế quần áo, quá rêu rao. "Tiểu thư, ngươi nơi này có cái gì quần áo sao?" Diệp Hiên cười hỏi. "Nơi này nữ hài tử, mặc kệ nam sinh còn là nữ sinh, đều mặc rất bại lộ. Đây là hoa hạ nữ nhân trời sinh bản tính, cho dù là cổ đại nữ đế, cũng vô pháp cải biến." "Có a. Không biết ngươi muốn cái gì bộ dáng?" "Ta muốn một bộ đồ thể thao, ngươi giúp ta tuyển một cái đi." Diệp Hiên hơi híp mắt lại, cười nói. Cái kia xinh đẹp nữ lang hơi híp mắt lại, nhìn chằm chằm Diệp Hiên con mắt, cười nói, "Ta đề nghị, ngươi đi mua quần áo thể thao, không phải là bởi vì chúng ta nơi này không có quần áo thể thao, mà là bởi vì ngươi căn bản không có khả năng mặc." "A." Diệp Hiên nhíu mày, nhiều hứng thú đạo. "Ha ha, ngươi thật đúng là cho là chúng ta nơi này là cái gì phong cảnh khu sao? Nơi này là Hoa Hạ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Có thể mặc nổi quần áo thể thao? Nơi này là Yến Kinh, là Long Vân tập đoàn kỳ hạ sản nghiệp, nơi này mỗi một bộ y phục đều là giá trị ngàn vạn, ngươi cảm thấy ngươi mặc lên sao?" Nữ lang lạnh lùng chào phúng lấy. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, cười nói, "Ta ngược lại thật ra rất muốn thử một chút, các ngươi những y phục này chất lượng." "Ngươi hử? Chúng ta nơi này quần áo đều là tinh phẩm, không phải người như ngươi có thể tiêu phí nổi." "Tốt, ta mua, ngươi giúp ta cầm một bộ, mặt khác lấy thêm mấy bình rượu đỏ tới." Diệp Hiên thản nhiên nói. Nữ lang sắc mặt một trận, khinh thường nhìn về phía Diệp Hiên, "Một triệu một kiện đồ thể thao, ta chỗ này có hơn ngàn kiện đâu. Ta muốn mua hơn nữa." Diệp Hiên đổi một quát. Nữ lang sửng sốt, nàng chưa từng thấy người kiêu ngạo như vậy. Chẳng những dám gọi nàng bán quần áo, còn muốn mua lấy ước quần áo. "Ngươi là đang đùa ta chơi sao? Ta cho ngươi biết, hơn 100 triệu quần áo, chỉ có thể ở chúng ta nơi này mua." Nữ lang tức giận nói. Diệp Hiên lại là không chút nào sợ, tiền của hắn thế nhưng là nhiều đến không có địa phương hoa, không kém cái kia mấy chục triệu. "Không phải liền là tiền sao? Ta hiện tại liền cho ngươi tiền, ngươi đưa cho ta, ta lập tức đi ngay." Diệp Hiên từ trong túi móc ra một xấp tiền mặt, đưa cho nữ lang, lạnh lùng nói, "Như thế nào? Cho hay là không cho? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Vậy mà dùng tiền để người." Nữ lang tức giận đến toàn thân run rẩy, đây quả thực là đỏ, trần truồng đánh mặt. "Ngươi có thể không bán cho ta, ta liền ở chỗ này chờ tin tức tốt của ngươi." Diệp Hiên thản nhiên nói. Nữ lang cắn răng, cuối cùng vẫn cầm tiền,
sau đó đi cho Diệp Hiên tìm mấy bộ y phục tới. Ta muốn là quần áo thể thao, quần áo thoải mái, giày thể thao, ngươi tốt nhất có thể cho ta chuẩn bị một đôi giày thể thao, về phần giày thể thao số đo, nhan sắc loại hình ngươi cũng rõ ràng. Về phần mặt khác, ngươi cũng không cần quan tâm, dù sao ta là có tiền, chỉ cần không phải quá keo kiệt, ta đều mua nổi. Diệp Hiên ngữ khí tràn ngập cuồng vọng. Hừ, nữ lang trùng điệp hừ một tiếng, đáy mắt chỗ sâu tất cả đều là phẫn nộ cùng ghen tị thân sắc. Còn có, đem ngươi nơi này quần áo đều đóng gói, ta tất cả đều mang đi. Diệp Hiên cười nói. Hừ, ngươi muốn làm gì? Nữ lang mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Đương nhiên là đem ta cần quần áo mua về a. Diệp Hiên nhún nhún vai, một mặt đạm mạc cùng tùy ý hừ. Ngươi đây là cướp bóc, nữ lang tức giận nói. Tùy ngươi nghĩ như thế nào. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, thanh âm có chút trầm thấp. Hừ, tiểu thư, làm phiền ngươi tranh thủ thời gian thu thập một chút, lão đại của chúng ta muốn mua quần áo. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Đứng tại Diệp Hiên bên cạnh Triệu Cương thì là phẫn nộ quát. Nữ lang hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Hiên một chút, cái này tài hoa hô hô tiến nhập trong phòng, đi cho Diệp Hiên tìm quần áo đi. Tô Thần sau khi về đến nhà, hắn mụ mụ vừa vặn từ bên ngoài mang theo bao đi vào cửa, thấy được nàng liền hỏi, hôm nay làm sao không có đi làm? Hôm nay không phải thứ bảy sao, ta ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Tô Thần trả lời một câu, sau đó đem trong tay chìa khóa phóng tới cửa trước chỗ, đổi dép lê đi hướng phòng khách. Đây là hắn mụ mụ cho Tô Thần mua phòng ở, hai phòng ngủ một phòng khách, sửa sang rất ấm áp, nhưng là cũng coi là cỡ nhỏ nhà trọ. Trong nhà có tivi, có tủ lạnh, cũng có phòng bếp cùng phòng vệ sinh. Lúc này đã nhanh 10 giờ, Tô Thần đi hướng sofa ngồi xuống, mở ra tủ lạnh xuất ra một bình nước khoáng cô đông uống. Chương 2000 chỉ là cùng họp lớp mà thôi, chương 2000 chỉ là cùng họp lớp mà thôi. Hắn mụ mụ nhìn Tô Thần một chút, sau đó nói, ngươi hôm nay đi chỗ nào chơi, làm sao đem chính mình biến thành dạng này? Cùng bằng hữu đi ăn cơm. Tô Thần thuận miệng qua loa đạo. Hắn mụ mụ nhìn thấy Tô Thần bộ dáng kia, thở dài một tiếng nói ra, ta biết ngươi tâm tình cũng tốt, thế nhưng là mặc kệ ngươi làm cái gì đều muốn ngẫm lại chính mình trong bụng hài tử a. Tô Thần sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra cười khổ, hắn mụ mụ nói không sai, trong bụng hắn hài tử là hy vọng duy nhất của hắn, chỉ cần hài tử này có thể khỏe mạnh lớn lên, hắn bỏ ra lại nhiều cũng đáng. Tô Thần nghĩ nghĩ sau, lại tiếp tục nói, ta biết ta nên làm như thế nào, ngài đừng lo lắng. Ngươi biết liền tốt, ngươi bây giờ mang thai trong lúc đó, kiêng kỵ nhất sự tình chính là vất vả, cho nên ngươi muốn đúng hạn ăn cơm, sáng sớm sau khi rời giường còn muốn vận động một chút, đối với hài tử mới tốt. Tô Thần gật đầu trả lời một câu, lại uống hết mấy ngụm nước sau, hắn đột nhiên giống như là tựa như nhớ tới cái gì, vội vàng hướng hắn mụ mụ nói ra, mẹ, cái kia ta trời tối ngày mai có thể hay không xin phép nghỉ à? Tô Thần mụ mụ nghe được hắn nói như vậy đằng sau, chân mày cau lại, nàng nhìn xem Tô Thần hỏi, ngươi lại làm gì? Ta. Tô Thần chi ngô nửa ngày, cuối cùng cũng không có nói ra một câu. Tô Thần mẫu thân gặp hắn bộ dáng kia, thở dài một hơi, thầm thì nói ra, thần à, ta nói cho ngươi, ngươi bây giờ mang thai, tốt nhất đừng đi bên ngoài hồ nháo. Mẹ, ta không phải hồ nháo. Tô Thần vội vàng giải thích nói, ta lần này đi, thật chỉ là cùng họp lớp mà thôi. Có phải hay không cùng vị nào nữa xin đi? Ngươi nói với ta để bọn hắn đừng dẫn ngươi đi. Tô Thần mụ mụ thầm tiếng nói ra, thần a, ta là sợ ngươi thụ ủy của ta. Không, ngài hiểu lầm, ta không phải đi tìm ai, ta chỉ là có chuyện. Tô Thần liền vội vàng khoát tay nói, mẹ, ta cùng ngài cam đoan, ta tuyệt đối không làm loạn, ngài liền để ta lần này tùy hứng một lần đi. Nhìn thấy Tô Thần bộ kia bộ dáng nghiêm túc, Tô Thần mụ mụ lắc đầu bất đắc dĩ, nàng giận dữ nói, đã như vậy ngày mai ta cùng ngươi đi qua. Nghe xong Tô Thần lời của mẹ, Tô Thần khoe miệng nhịn không được có quắc một chút. Mẹ của hắn rõ ràng hiểu lầm, hắn đi loại địa phương kia, không phải cùng nữ nhân hẹn hò, mà là cùng nam nhân đi. Tô Thần lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó đứng người lên, nói ra, đi mẹ, ta lên trước lâu tắm rửa, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Tô Thần mẫu thân nhẹ gật đầu, sau đó liền xoay người rời khỏi nhà. Khi hắn về đến phòng thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy một tia mỏi mệt. Thật sự là hắn cần thư giãn một tí, gần nhất trải qua mấy ngày nay, hắn mỗi ngày làm việc đến rạng sáng 3-4 điểm mới trở về. Mặc dù nói, trong khoảng thời gian này đến nay, hắn cũng không có gặp được cái gì khó giải quyết vấn đề, nhưng là đây cũng quá mệt mỏi. Mà lại hắn cũng không biết, hắn đến cùng còn có thể kiên trì bao lâu. Trải qua mấy ngày nay, trong đầu của hắn hiện ra rất nhiều hình ảnh, có một phần là hắn cùng Diệp Khuynh Tâm chung đụng hình ảnh, có một bộ phận thì là hắn cùng Thẩm Giai Nghi ở chung. Diệp Khuynh Tâm là hắn ban sơ gặp phải nữ sinh kia, nhưng là bởi vì bọn hắn hai cái là đồng học, cho nên hắn không có đối với nàng sinh ra lòng ái mộ, cũng không có đối với nàng sinh ra lòng hiếu kỳ. Ngược lại là cùng với nàng ca ca mến nhau. Mà Thẩm Giai Nghi cũng là hắn mối tình đầu bạn gái, chỉ là lúc kia hắn căn bản cũng không biết được ưa thích một người cảm giác, càng không rõ ràng ưa thích một người sẽ là như thế nào cảm giác. Về sau, hắn mới hiểu được loại kia tim đập thình thịch cảm giác. Nữ sinh kia là hắn thanh mai trúc mã, hắn cùng với nàng quen biết rất sớm, nhưng lại chưa bao giờ nói về kết hôn, thậm chí ngay cả đính hôn đều không có. Hai người bọn hắn ở giữa tình cảm phi thường tốt đến ca ca của hắn cũng là không ngừng hâm mộ. Hai người bọn hắn là tại năm thứ hai đại học kỳ nghỉ thời gian nhận biết, hai người bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mai cho đến tốt nghiệp trung học, bọn hắn mới tách ra. Trước đó, Thẩm Giai Nghi một lần vô cùng thương tâm, hắn biết nàng khẳng định rất khó tiếp nhận hiện thực này. Về sau hắn cùng Thẩm Giai Nghi nói, kỳ thật trong lòng của hắn cũng là có nàng, nhưng là hắn không có khả năng cùng với nàng kết hôn. Thẩm Giai Nghi thút thít mà hỏi, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Ta chỗ nào không xứng với ngươi? Vì cái gì không dám cùng ta kết hôn? Hắn trầm mặt một lát, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói ra, ta chỉ là muốn chờ chúng ta tốt nghiệp đại học lại nói. lúc kia hai người bọn hắn niên kỷ còn nhỏ, cho nên lẫn nhau cũng không có cân nhắc nhiều như vậy, đợi đến bọn hắn sau khi tốt nghiệp, bọn hắn liền có thể kết hôn. Hắn cũng từng cùng Thẩm Giai Nghi biểu đạt qua, hắn thích nàng, nhưng là bởi vì hắn không dám thừa nhận, cho nên bọn hắn mới vẫn giấu kín xuống dưới, không dám nói ra khỏi miệng. Nhưng là đây hết thảy đều bị Tô Thần phụ thân phát hiện, Tô Thần ba ba biết Tô Thần một mực thầm mến một người nữ sinh, nhưng là hắn không dám nói ra khỏi miệng, cho nên liền bức bách Tô Thần cưới nàng. Tô Thần mụ mụ nghe được Tô Thần nói như vậy đằng sau, lập tức vỗ bàn giận dữ hét, đồ hỗn trướng. Tô Thần cúi đầu thấp xuống, không dám nói lời nào, hắn biết, hiện tại hắn nói cái gì, mẹ của hắn cũng sẽ không tha thứ hắn. Tô Thần mụ mụ nhìn xem Tô Thần nói ra, thần, ta biết ngươi đối với Thẩm Giai Nghi hay là chưa quên, ngươi cái hải tử ngốc này. Ta thật không biết nên mắng ngươi cái gì tốt, nhưng là ngươi nhất định phải nghe kỹ cho ta, nếu như ngươi còn nghĩ về Thẩm Giai Nghi, ngươi liền cho ta đàng hoàng cho ta đợi trong nhà, chỗ nào cũng không cho đi. Tô Thần cắn chặt răng gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, ta chỗ nào đều không đi. Tô Thần mụ mụ hít vào một hơi thật sâu, sau đó nói, ngươi bây giờ lập tức cho ta chạy trở về phòng ngủ. Tốt. Tô Thần nhẹ gật đầu, sau đó đi vào phòng ngủ, sau khi khóa cửa liền ngã đầu đi ngủ. Một đêm trôi qua, ngày thứ hai Tô Thần sau khi tỉnh lại, rửa mặt một phen, liền chuẩn bị đi công ty. Nhưng là Tô Thần vừa mặc quần áo tử tế, liền nhận được Trần Tư Tư điện thoại. Trần Tư Tư ngữ khí nghe vào rất lo lắng, nói nàng xe thả neo, hiện tại nàng ngay tại nhà để xe sửa chữa, để Tô Thần tranh thủ thời gian xuống tới hỗ trợ. Nghe xong Trần Tư Tư lời nói sau, Tô Thần lập tức xuống lầu, lái xe chạy tới Trần Tư Tư trụ sở. Ở trên đường, hắn bấm Trần Tư Tư số điện thoại, sau đó nói, "Uy, Tư Tư, xe của ngươi làm sao lại thả neo?" Trần Tư Tư nghe được Tô Thần lời nói sau, bất đắc dĩ nói ra, "Ai, đêm qua ta cùng bằng hữu đi ăn cơm, kết quả chúng ta điểm đồ ăn đều là quả ớt cùng dầu chiên thực phẩm, ta cùng bằng hữu sau khi ăn xong, bằng hữu của ta uống say nôn, ta liền lái xe đưa nàng về nhà, sau đó liền thả neo. Khoảng thời gian này, đoán chừng là không biện pháp tu, ngươi chờ chút mà tới lời nói liền thuận đường đi mua chiếc xe mới đi." Tô Thần đề nghị. "Ừm, tốt." Trần Tư Tư sau khi nghe xong ứng tiếng nói. Trần Tư Tư sau khi cúp điện thoại, an vị tại trong xe, chờ lấy Tô Thần đến. Chương 2001 ta sợ cha mẹ ta lo lắng ta chương 2001 ta sợ cha mẹ ta lo lắng ta sau nửa giờ, Tô Thần chạy đến, hắn dừng xe sau, liền thấy Trần Tư Tư một mặt buồn bực gục trên tay lái. Hắn nhíu mày hỏi, xe thế nào? Không có gì đáng ngại đi. Ừm, không có gì đáng ngại, chính là xăm lốp bị đâm hư, muốn tu bổ một chút. Trần Tư Tư nhẹ gật đầu, sau đó nói. Tô Thần nghe xong Trần Tư Tư lời nói sau, liền định xuống xe xem xét. Chờ một chút. Đúng lúc này, Trần Tư Tư bỗng nhiên gọi hắn lại. Tô Thần nghi ngờ quay đầu nhìn về phía nàng, hỏi, thế nào? Trần Tư Tư chỉ bên chân của hắn nói ra, chân của ngươi giống như chảy máu, ngươi đem giày cởi ra, ta giúp ngươi dọn dẹp một chút đi. Ừm. Tô Thần khẽ dạ, sau đó cởi giày ra. Chân của hắn bị đâm hư, vết máu đỏ tươi từ bàn chân thẩm thấu ra. Tô Thần nhịn không được nhíu nhíu mày, sau đó ngẩng đầu đối với Trần Tư Tư nói ra, cái kia ta còn muốn đuổi máy bay đâu, ngươi nhanh lên giúp ta dọn dẹp một chút. Trần Tư Tư ừ một tiếng, xuất ra khăn tay thay Tô Thần băng bó kỹ vết thương. Tô Thần làn da rất trắng, trên bàn chân vết thương nhìn qua có chút dò người. Tô Thần đau đến nết nết miệng, sau đó dùng chân đá đá cửa kính xe. Làm gì? Trần Tư Tư hỏi. Người trước không đội sống, ngươi hay là giúp ta đem giày mặc vào, chân của ta đau quá, xe của ta còn có nửa giờ liền có thể đến, đợi lát nữa ta cũng không cần ngươi lái xe, ngươi giúp ta cản một chiếc xe taxi đi. Tô Thần nhíu mày nói ra. Tốt a. Trần Tư Tư thấy thế, đành phải đem Tô Thần giày một lần nữa cho mặc vào. Đợi đến xe đến công ty sau, Tô Thần liền đội vàng xuống xe. Trần Tư Tư đứng tại bên cạnh xe, nhìn xem hắn rời đi, sau đó thở dài một tiếng, nàng cũng không biết chính mình là thế nào, vậy mà đối với Tô Thần thái độ lập tức trở nên ôn nhu, đây là chuyện chưa từng có a. Không biết vì cái gì, khi nhìn đến Tô Thần trong nháy mắt đó, nàng thật giống như có loại cảm giác quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra, nàng đến tuột cùng là ở nơi nào thấy qua hắn. Nhưng là nàng có thể xác định, nàng tuyệt đối nhận biết Tô Thần. Trần Tư Tư lắc đầu, sau đó quay người đi hướng phòng làm việc của mình, dự định sửa sang một chút hôm nay an bài công việc. Khi Tô Thần đến công ty thời điểm, liền trùng hợp đụng phải Trần Tư Tư, hắn đối với nàng lộ ra mỉm cười, nói ra, Tư Tư, xe của ngươi hỏng sao? Ừm. Trần Tư Tư gật đầu lên tiếng cái kia có nặng lắm không? Ta chỗ này có tiền, ta giúp ngươi mua một đôi giày đi. Tô Thần quan tâm dò hỏi. Không cần rồi. Xe chính ta làm là được rồi. Trần Tư Tư luyện cự đạo. Bất kể như thế nào, ta cũng hẳn là tận một chút sức mọn, còn nữa nói, chuyện này cũng là bởi vì ta mà lên, ta cũng không thể ngồi yên không lý đến, không giúp ngươi giải quyết đi. Tô Thần nói ra. Nghe được Tô Thần lời nói sau, Trần Tư Tư do dự một chút, cuối cùng đồng ý, nàng nói ra, cảm ơn ngươi. Khách khí cái gì, ta trước dẫn ngươi đi đổi xe đi. Tô Thần đưa tay vô Trần Tư Tư bả vai. Tốt. Trần Tư Tư gật đầu đáp ứng. Hai người đi đến nơi thang máy, Trần Tư Tư bỗng nhiên nói ra, công ty của chúng ta phụ cận có cái siêu thị, ngươi giúp ta đi mua bình nước khử trùng đi. Ta trên chân có đau một chút. Tốt, vậy ngươi ở chỗ này chờ ta, ta lập tức trở về. Tô Thần gật đầu đáp ứng. Vậy ngươi đi đi. Trần Tư Tư mỉm cười gật đầu. Tô Thần đi đến bên trong siêu thị, chọn lựa một chút trừ độc dược thủy cùng máy thai các loại chữa bệnh dụng cụ sau, mới đẩy mua sắm xe hướng Trần Tư Tư nói tới vị trí đi đến. Hắn đẩy mua sắm xe, đi vào siêu thị cửa vào, sau đó nhìn chung quanh, liền hướng Trần Tư Tư nói tới nhà kia siêu thị đi tới. Đi đến bên trong siêu thị sau, hắn tìm cái ghế chống buông xuống đồ vật, sau đó liền bắt đầu tìm kiếm Trần Tư Tư nói tới nhà kia tiệm thuốc. Hắn đi vào tiệm thuốc sau,
rất nhanh liền tìm được Trần Tư Tư nói tới nhà kia tiệm thuốc. Hắn đẩy mua sắm xe sau khi đi vào, liếc mắt liền thấy được ngồi tại trước quầy Trần Tư Tư.
"Tư Tư,
Tô Thần hô." Trần Tư Tư nghe được có người đang kêu chính mình, thế là quay đầu nhìn về phía thanh âm đầu nguồn, liền thấy Tô Thần đẩy mua sắm xe đi về phía mình. Trần Tư Tư vội vàng đứng người lên, sau đó chạy đến trước mặt hắn, nói ra, "Ngươi cuối cùng tới. Ta đây không phải tới rồi sao?" Tô Thần mỉm cười nhận lời đạo, "Ta trên chân bị tổn thương, đi không được, ngươi ôm ta đi." Trần Tư Tư chỉ mắt cá chân chính mình.
"Tốt."
Tô Thần nghe xong Trần Tư Tư lời nói sau, cũng không nghĩ nhiều cái gì, xoay người đưa nàng ôm ngang lên, sau đó liền đi ra siêu thị. Hắn đem Trần Tư Tư ôm ra siêu thị sau đó đặt ở trên ghế lái phụ, đồng thời giúp nàng cài tốt dây an toàn. Làm xong đây hết thảy sau, Tô Thần liền phát động ô tô, hướng nàng nhà phương hướng mở đi ra. "Nhà ta rời cái này bên cạnh rất xa, ngươi nếu không trực tiếp đem ta đưa về nhà đi, ta sợ cha mẹ ta lo lắng ta." Trần Tư Tư nhìn về phía Tô Thần, nói ra.
"Tốt."
Tô Thần nghe vậy sảng khoái đáp ứng. "Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, về sau không cho phép lại tới tìm ta, mặc kệ ta có bạn trai hay không, ngươi cũng không thể quấy rầy giữa chúng ta sinh hoạt." Trần Tư Tư nhìn xem Tô Thần cảnh cáo nói. Tô Thần nghe vậy, sửng sốt một chút, sau đó cười nói, "Cái này ta biết, ngươi cứ yên tâm đi, ta là một cái rất giữ uy tín nam nhân, không giống một ít người, một chút uy tín cũng không có."
"Ai?"
Trần Tư Tư nhíu mày hỏi lại.
"Không có gì."
Tô Thần nhún vai, không có lại nói tiếp, hắn đã rõ ràng cảm nhận được Trần Tư Tư thái độ biến hóa. Trần Tư Tư thấy thế, cũng không có hỏi nhiều nữa, bởi vì nàng hiện tại đầy đầu đều là ngày đó tại quán cà phê phát sinh sự tình. Nghĩ đến chính mình lại bị Tô Thần hôn, gương mặt của nàng liền không khỏi dâng lên một vòng đỏ ửng. Nàng không biết vì cái gì chính mình sẽ đối với Tô Thần có lớn như vậy sức chống cự, chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là bởi vì nàng ưa thích Tô Thần sao? Trần Tư Tư nghĩ tới đây, đã cảm thấy chính mình thật sự là quá bất tranh khí, vậy mà lại đối với Tô Thần sinh ra như thế tình cảm, đơn giản chính là mắc cỡ chết người, về sau muốn làm sao gặp người nha. Trần Tư Tư lúc về đến nhà, đang chuẩn bị đi phòng bếp nấu cơm, đột nhiên điện thoại di động vang lên, là một cái mã số xa lạ, nàng do dự một hồi mới kết nối điện thoại.
"Uy, xin hỏi là Trần Tư Tư Trần tiểu thư sao?"
Đối phương ngữ khí có chút gấp rút, tựa hồ rất khẩn trương. "Ta chính là..."
Trần Tư Tư đáp.
"À, vậy là tốt rồi, là như vậy, con gái của ngươi vừa rồi phát sốt, chúng ta đưa nàng đi bệnh viện, không biết ngài thuận tiện tới một chuyến sao?" Nghe được đối phương sau, Trần Tư Tư lập tức liền hoảng hồn, sau đó vội vàng nói, "Ta liền tới đây." Sau khi cúp điện thoại, Trần Tư Tư liền vội vàng thu thập một chút chính mình, đổi một bộ quần áo, sau đó liền hướng bên ngoài chạy tới. Tô Thần đang ở trong nhà làm cơm trưa, Trần Tư Tư bỗng nhiên mở ra, sau đó nói, "Ta có việc gấp muốn rời khỏi, chúng ta sự tình ngày khác lại nói, bye bye."
Chương 2002 cho là chúng ta không dám đánh ngươi. Chương 2002 cho là chúng ta không dám đánh ngươi.
Sau khi nói xong, Trần Tư Tư liền vội vã chạy ra cửa bên ngoài, sau đó lên xe, nên ngang rời đi. Thấy được nàng bóng lưng rời đi, Tô Thần bất đắc dĩ thở dài, sau đó lái xe rời đi. Tô Thần rời nhà trung hậu, liền lái xe hướng siêu thị phương hướng tiến đến, hắn biết Trần Tư Tư nhà chính ở đằng kia siêu thị phụ cận, cho nên hắn nhất định phải đem đồ vật đưa qua. Đến mục đích sau, hắn liền trực tiếp đẩy mua sắm xe đi tới quầy thu ngân, sau đó đối với thu ngân viên hỏi, "Xin hỏi, hết thảy cần bao nhiêu tiền đâu?" Thu ngân viên ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Tô Thần, sau đó nói, "Hết thảy 350 khối." Tô Thần nghe vậy, từ trong ví tiền móc ra tiền, đưa cho thu ngân viên. Tính tiền sau, Tô Thần liền rời đi siêu thị. Trần Tư Tư sau khi rời đi, liền hướng trong nhà phương hướng đi đến, nhưng lại ở trên nửa đường bị người ngăn cản. Nàng cúi đầu xuống, nhìn xem ngăn tại trước mặt mình hai tên trắng hán, sau đó hỏi, "Các ngươi muốn làm gì?"
"Ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về tương đối tốt." Trong đó một tên trắng hán nhìn xem Trần Tư Tư lạnh lùng nói.
"Ta nếu là không nói gì?" Trần Tư Tư nhìn xem cái này hai tên trắng hán, sau đó lạnh lùng hỏi.
"Không,
ta khuyên ngươi hay là đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Dám cự tuyệt chúng ta nếu là không giáo huấn ngươi, ngươi là không biết sự lợi hại của chúng ta." Một tên khác tráng hán hung tợn uy hiếp nói.
"Ha ha, các ngươi mạnh như vậy bách một cái con gái yếu đất, ngươi cảm thấy mình thích hợp sao?"
Trần Tư Tư khinh thường giễu cợt nói.
"Ha ha, ngươi có phải hay không cho là chúng ta không dám đánh ngươi?" Trong đó một tên tráng hán âm trầm nói.
"Ta ngược lại thật ra hy vọng các ngươi dám đánh ta, đáng tiếc à, ta cũng không có can đảm này để cho các ngươi đánh ta."
"Ha ha ha ha."
Nghe được nàng câu nói này, hai tên tráng hán lập tức liền cười lên ha ha. Cười đủ sau, trong đó một tên tráng hán tiếp tục nói, "Đã ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ, vậy chúng ta cũng liền không có gì có thể khách khí, bên trên
đánh cho ta chết nàng."
Hắn thoại âm rơi xuống, hai tên tráng hán liền vùng vẫy nắm đấm hướng Trần Tư Tư đánh qua. Trần Tư Tư không có phản kháng, cũng không có trốn tránh, liền đứng tại chỗ, tùy ý bọn hắn đánh vào trên người mình, chỉ là khoe miệng phát họa lên một vòng khinh miệt đường cong, tựa hồ căn bản không đem bọn hắn để vào mắt.
"Phanh, phanh, phanh."
Ba tiếng trùng điệp trầm đục âm thanh truyền vào Trần Tư Tư trong lỗ tai, để nàng cả người đều sửng sốt vài giây đồng hồ, sau đó nàng mới chậm rãi tỉnh táo lại, khoe miệng cũng phát họa ra một vòng rêu cợt biểu lộ, sau đó nói, "Thấy được chưa? Không phải là của các ngươi đối thủ, các ngươi tùy ý đánh ta." Nghe được nàng câu nói này, cái kia hai tên tráng hán nắm đấm lại rơi vào trên người nàng. Bọn hắn ra tay rất nặng, một quyền lại một quyền hướng Trần Tư Tư trên thân kêu gọi, tựa hồ muốn đem Trần Tư Tư cho đánh thành đầu heo giống như, nhưng là bọn hắn đánh lâu như vậy, Trần Tư Tư cũng liền chỉ là hơi chịu chút da ngoại thương mà thôi. Trần Tư Tư mặc dù không có bị bọn hắn cho đánh chết, thế nhưng là nàng hiện tại sắc mặt cũng biến thành phi thường tái nhợt. Loại trình độ này đả kích đối với nàng mà nói hay là rất khó chịu,
dù sao nàng cũng không phải là làm bằng sắt, cũng có yếu ớt địa phương. Liên tại bọn hắn đánh đang sảng khoái thời điểm, chợt nghe bên cạnh truyền đến một trận tiếng thét chói tai.
A, cứu mạng, có bại hoại.
Nghe được có người hô cứu mạng, hai tên tráng hán lực chú ý lập tức chuyển rời đến nguồn âm thanh chỗ, chỉ gặp cách đó không xa có một tên 17-18 tuổi tiểu cô nương đang ngồi ở trong bụi cỏ khóc. Nha ơi, cô nàng này vẫn rất duyên dáng thôi. Không bây giờ muộn để các ca ca chơi đùa, một tên nam tính tráng hán liếm liếm đầu lưỡi, hèn mọn mà nhìn xem Trần Tư Tư. Nghe được nam tính tráng hán lời này, chung quanh đồng bạn lập tức cười vang lên tiếng. Trần Tư Tư thấy vậy, lập tức cảm giác tê cả da đầu, sau đó nàng liền từ trong bụi cỏ nhảy ra ngoài. Các ngươi muốn làm gì? Trần Tư Tư căm tức nhìn bọn hắn. Làm gì? Đương nhiên là muốn ngươi cùng chúng ta ngủ một giấc lạc.
Phi,
chỉ bằng các ngươi
cũng xứng.
Trần Tư Tư hừ lạnh một tiếng, không chút lưu tình mắng. Nghe được Trần Tư Tư lần này nhục nhã lời nói, trong đó một tên tráng hán liền lập tức nổi trận lôi đình, giơ lên nằm đấm, sau đó liền chuẩn bị đánh Trần Tư Tư mặt. Trần Tư Tư nhìn xem hắn giơ lên nằm đấm, trên mặt lộ ra một tia vẻ sợ hãi, nàng vô ý thức lui lại hai bước, nhưng lại bị sau lưng đại thụ đẩy ta một phát, nàng một cái lảo đảo, liền nằm trên đất. Hắc hắc, lúc này ngươi còn thế nào chạy trốn? Nam tính tráng hán cười lạnh một tiếng, sau đó liền hướng Trần Tư Tư tới gần. Trần Tư Tư nhìn xem hắn càng ép càng gần, sau đó nàng liền dọa đến nhắm mắt lại. Thế nhưng là chờ giây lát sau, cũng không có bị đánh, Trần Tư Tư lúc này mới mở to mắt. Chỉ gặp tên nam tính kia tráng hán sắc mặt đã trở nên thiết thành một mảnh, mà tên nữ sinh kia cũng sớm đã sợ tròn váng. Trần Tư Tư quay đầu hướng bốn phía nhìn một chút, chỉ gặp bốn phía trống rỗng, nơi nào còn có vừa rồi tên tráng hán kia thân ảnh, hiển nhiên là trốn. Trần Tư Tư từ dưới đất bò dậy, sau đó vỗ vỗ váy, liền định rời đi nơi này, bởi vì nàng không có khả năng lại ở lại ở chỗ này, nếu không sẽ gây nên sự chú ý của người khác. Nàng đang chuẩn bị rời đi, thế nhưng là trong lúc đống nhiên cước bộ của nàng ngừng lại, sau đó nhíu mày nhìn chằm chằm mặt đất. Trên mặt đất nằm một đầu vết máu, mặc dù đó là máu mới, nhưng nàng lại ngửi ra một cỗ mùi vị quen thuộc, là mùi máu tươi, hơn nữa còn là nhân loại huyết dịch hương vị. Nàng ngồi xổm người xuống, đem đầu kia huyết dịch đặt ở dưới đáy mũi người người, sau đó trên mặt thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì cái mũi của nàng bén nhạy rất, cho nên nàng rất rõ ràng, trên đất đầu kia huyết dịch cũng không phải là người bình thường huyết dịch. Đây là nhân loại huyết dịch hương vị, nói cách khác, nơi này vừa mới chết qua một người, mà lại người này hay là nữ hài. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng không khỏi dâng lên một vòng sợ hãi, nếu như là nàng giết chết người, vậy cái này sự kiện chỉ sợ cũng phiền phức lớn hơn rồi. Nghĩ tới đây, nàng ngay lập tức từ dưới đất nhặt lên một viên tảng đá, sau đó hướng trước mặt chạy tới. Đáng tiếc chân của nàng còn không có chạy mấy bước, liền chợt nghe phía sau chuyển đến vài tiếng kêu thảm. Trần Tư Tư nhìn lại, chỉ gặp mấy người nằm trên mặt đất kêu rên, mà trên tay của bọn hắn toàn bộ đều nhuộm đầy vết máu, xem xét chính là chạy không ít máu. Thấy cảnh này, Trần Tư Tư trong lòng giật mình, ánh mắt của nàng quét về phía xung quanh, phát hiện có mấy tên tráng hán đứng ở xung quanh, một mặt hung tàn bộ dáng nhìn xem nàng. "Sú nha đầu, thứ thời, ngươi liền cút ngay cho ta, lão tử hôm nay liền không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Nếu là còn dám xen vào việc của người khác, ta cam đoan để cho ngươi sống không bằng chết." Trong đó một tên tráng hán hung tợn trừng mắt nàng cảnh cáo nói. Trần Tư Tư nghe xong những người này nói, trong lòng càng thêm khẳng định chính mình suy đoán không sai. "Có phải hay không Diệp Phàm phái các ngươi tới tìm ta?" Trần Tư Tư nhìn xem bọn hắn, lạnh lùng hỏi. "Sú nha đầu, ngươi muốn chết?" Nghe được nàng thế mà biết là Diệp Phàm an bài, tên tráng hán này lập tức giận dữ, giơ lên nắm đấm liền hướng Trần Tư Tư đập tới.